Chương 372, Giao Quang Đế Quốc thứ nhất Hùng Quan, Hắc Nham Thành. Chương 372, Giao Quang Đế Quốc thứ nhất Hùng Quan, Hắc Nham Thành. Ngay tại Cố Huyền Sư đồ hai người vừa mới rời đi không bao lâu, nguyên xương mù xám rừng đá vị trí, từng đạo khí thế bằng bạc, như là trường hồng quán nhật giống như thân ảnh bỗng nhiên như là cỗ sao trổi cấp tốc rơi xuống, vững vàng rơi vào mảnh đất này phía trên. Những này chủ nhân của thân ảnh, chính là nghe nói nơi đây có dị động sau, vội vàng chạy tới Thái Khư chi địa bên ngoài đông đảo đỉnh cấp trong thế lực siêu cấp cường giả nhóm. Bọn hắn vừa mới rơi xuống đất, cầm đầu vị kia áo bào đen láo giả, liền không chút do dự thi triển ra cường đại thần thức. Kia vô hình thần thức trong nháy mắt như là mưa to gió lớn giống như quét sạch mà qua, đem mảnh này hóa thành hư vô xương mù xám rừng đá hoàn toàn quét nhìn một lần. Nhưng lại chưa phát hiện tạo thành đây hết thảy kẻ đầu đều. Không chỉ có như thế, nơi này thậm chí liền một tơ một hào quỷ ảnh cũng không tìm tới. Đừng nói gì đến cường giả bí ẩn. Giờ phút này bên trong đã biến thành hư vô, Thái Khư chi địa bên ngoài thứ nhất cấm địa xương mù xám rừng đá, sớm đã trở thành tới. Áo bào đen lão giả lông mày chăm chú nhăn lại, hiển nhiên đối kết quả này có chút thất vọng. Rất rõ ràng, đối phương hiển nhiên sớm đã ngờ tới sẽ có người đến đây truy tra, cho nên sớm rời khỏi nơi này để bọn hắn bùa hụt. Đúng lúc này, một gã thân mang áo bào tím nam tử trung niên bước nhanh đi lên phía trước, trầm giọng nói, "Lý lão, nhìn vị kia cường giả bí ẩn dường như cũng sớm đã rời khỏi nơi này." Áo bào đen lão giả, cũng chính là được xưng là Lý lão người. Nghe vậy chỉ là tùy ý khoát tay áo, dường như cũng không có đem việc này để ở trong lòng. "Không sao, lão phu có một cái bảo bối, có thể diễn toán thế gian vạn vật thiên cơ, thậm chí có thể đem từng tại nơi này phát sinh qua mọi thứ đều tiến hành quay lại." Áo bào tím trung niên nam nhân nghe xong lời này, ánh mắt đột nhiên sáng lên. "Lý lão, ngài nói không phải là Quý Tông trấn tông chi bảo, Thiên Cơ Kính?" "Không sai, chính là vật này." Lý lão sắc mặt trầm ổn gật gật đầu. Chỉ thấy bàn tay hắn khẽ đảo, lập tức, một khối lớn chừng bàn tay thanh đồng kính, liền giống như ảo thuật giống như xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Khối này thanh đồng kính toàn thân bày biện ra một loại cổ pháp mà xa xưa khí tức. Tấm gương bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, không có một tơ một hào tì vết, nhưng nhan sắc lại không phải thường gặp màu đồng, mà là một loại hơi có vẻ ảm đạm màu vàng xanh nhạt, cho người ta một loại huyền bí mà cổ lão cảm giác. Ngay tại Lý lão vừa mới biểu hiện ra khối này thanh đồng kính lúc, một đạo tràn ngập chế nhạo lời nói bỗng nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, đây chính là các ngươi Thiên Lan Tông tiên thiên linh bảo. Bổn minh chủ nhìn xem cũng liền bình thường, sẽ không phải là Lý lão đầu, ngươi đưa ngươi vị kia tiểu tình nhân kính trang điểm lấy ra cho đủ số đi. Trong thanh âm này rõ ràng mang theo một tia trào phúng cùng khinh thường, để cho người ta nghe xong không khỏi sinh lòng phản cảm. Nghe được câu này, Lý lão sắc mặt trong nháy mắt biến có chút khó coi. Hắn nhíu mày, mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc. Ngay sau đó, Lý lão ánh mắt như dao hung hăng nhìn sang người nói chuyện. Chỉ thấy kia người nói chuyện là một gã người mặc trường bào màu lam nhạt gầy còm lão giả. Hắn dáng người thấp bé, khuôn mặt tiểu thụy, dường như một trận gió liền có thể đem hắn tội ngã. Nhưng mà, chính là như vậy một cái nhìn như không đáng chú ý lão giả, lại là Thái Khư chi địa bên ngoài năm đại tông môn một trong Huyền Vũ Minh minh chủ, Độc Cô Huyền. Tại Thái Khư chi địa nhóm gia thiên bảng bên trên xếp hạng thứ 2, là một vị siêu thoát cảnh đệ nhất cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả. Hắn thực lực gần với xếp hạng thứ nhất Thiên Lan Tông thái thượng trưởng lão, Lý Thiên Minh. Mà Lý Thiên Minh thực lực tại siêu thoát đệ nhị cảnh chân lộ sơ kỳ. Nhưng hai đại tông môn ở giữa thực lực lượng ngang nhau. Tại năm đại tông môn bên trong, cả hai cơ hồ là đủ giá ngang nhau. Cho dù là ba đại đế hướng tại hai đại tông môn trước mặt cũng là không đáng chú ý, bởi vì tại Thiên Lan Tông, Huyền Vũ Minh hai đại tông môn bên trong đều có thiên cảnh lão tổ tọa chấn. Độc Cô Huyền, ngươi cái này lão gia hỏa, chẳng lẽ cũng sẽ không nhắm lại ngươi tấm kia miệng túi sao? Không ai sẽ đem ngươi làm thành công điếc. Lý lão thanh âm bên trong để lộ ra không che giấu chút nào phẫn nộ, không chút khách khí đỉnh trở về. Độc Cô Huyền nghe được Lý lão lời nói, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ khinh miệt nụ cười, thế nào, chẳng lẽ ta nói chúng ngươi Lý Thiên Minh chỗ đau, để ngươi như thế tức hỗn hện. Lão phu mới lười nhắc cùng ngươi loại người này nói nhảm, so tài xem hư thực. Lý Thiên Minh cũng lười cùng nó cãi lộn, thế là hắn trực tiếp đưa tay phải ra, chữa như là gà bới tại thiên cơ kính trên mặt kính nhanh chóng khoa tay lên. Theo động tác của hắn dần dần chuẩn bị kết thúc, phiêu phủ ở giữa không trung thiên cơ kính lại bắt đầu có chút rung động. Mặt kính dần dần nổi lên một tầng hào quang màu trắng bạc. Quang mang này càng ngày càng sáng. Cuối cùng, vậy mà như là ánh trăng giống như trong sáng, đem toàn bộ chìm vào hôn mê không gian đều trong nháy mắt chiếu lên sáng như ban ngày. Cái này sợi hào quang màu trắng bạc, nhìn qua tràn đầy thánh khiết chi ý, dường như nó không phải tới từ nhân gian, mà là đến từ cựu thiên chi thượng tiên cảnh. Tại quang mang này chiếu rọi, Lý Lao thân ảnh cũng lộ ra càng phát ra cao lớn uy nghiêm, để cho người ta không khỏi đối với hắn sinh lòng kính sợ. Khi hắn vẽ xong cuối cùng một khoảng lúc, Lý Thiên Minh trong tay thiên cơ kính tượng là được trao cho sinh mệnh giống như, bắt đầu không ngừng có chút rung động. Hắn lập tức đem thiên cơ kính cao cao ném giữa không trung, hô lớn nói, đại đạo 50, thiên diễn 49, độ thứ nhất. Thời gian quay lại, mở. Vừa mới nói xong, phiêu phủ ở giữa không trung thiên cơ kính, bỗng nhiên bộc phát ra từng đạo cực kỳ hào quang chói sáng. Chỉ thấy kia nguyên bản khéo léo đẹp đẽ thiên cơ kính, trong nháy mắt tựa như là bị thổi khí như thế, cấp tốc bành trướng. Thể tích của nó theo lớn chừng bàn tay, bằng tốc độ kinh người khuyết trương, trong chớp mắt liền diễn hóa thành một cánh cửa lớn nhỏ to lớn thanh đồng kính. Đạo này thanh đồng kính mặt kính, tựa như bình tĩnh mặt hồ, đột nhiên bị đầu nhập vào một quả cục đá, nổi lên một tia gợn sóng giống như gợn sóng. Những này gợn sóng tại trên mặt kính nhộn nhạo lên, tựa như là thời gian gợn sóng, mang theo người nhóm xuyên việt thời không giới hạn. Mọi người ở đây kinh thán không thôi lúc, trong mặt gương cảnh tượng bắt đầu xảy ra biến hóa, nguyên bản mơ hồ mặt kính dần dần rõ ràng. Tùy theo mà đến, chính là một chút hình tượng bắt đầu ở trong đó hiện hiện. Đám người tập trung nhìn vào, kinh ngạc phát hiện trong gương bày biện ra lại là nơi đây đã từng phát sinh qua cảnh tượng. Mà càng khiến người ta khiếp sợ là, những hình ảnh này đang lấy một loại lộn ngược phương thức nhanh chóng hiện ra. Chỉ thấy kia nguyên bản bị hủy diệt xương mù xám rừng đá giờ phút này đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ rút lui. Thì như kia dị thú hiểm phục sinh, thần ma thạch khôi phục tại chỗ. Ngay cả kia tràn ngập xương mù xám cũng giống là bị một bàn tay vô hình thu bể. Đây hết thảy đều phát sinh nhanh như vậy, để cho người ta không kịp nhìn. Đám người trừng to mắt nhìn xem trong gương cảnh tượng không ngừng biến hóa, trong lòng tràn đầy rung động. Không hổ là tiên thiên linh bảo, thật đúng là có thể thời gian quay lại. Nhưng mà, ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra, mắt thấy tại thiên cơ kính, liền phải thời gian quay lại tới Cố Huyền Sư đồ chân diện mục một phút này. Một cỗ lực lượng vô hình lại là giống như kia đột nhiên xuất hiện như sóng to gió lớn, mang theo không thể địch nổi lực lượng kinh khủng đột nhiên đánh tới. Oeng! Thiên cơ kính diễn hóa bị ép gián đoạn. Đồng thời vẫn chưa xong, kia một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng lần nữa hung hăng đánh tới thiên cơ kính. Răng rắc một tiếng, ngày đó cơ kính không chịu nổi xung kích, quang mang chấn ám. Đồng thời đột nhiên từ giữa đó vỡ vụn ra, từng đạo giống như mạng nhện vết rách, càng là trong nháy mắt dày đặc tại thiên cơ kính bên trên. Một giây sau, liền thấy thiên cơ kính lần nữa biến thành lớn cỡ bàn tay. Bởi vì đã mất đi lực lượng chèo chống, toàn bộ thiên cơ kính thẳng tắp hướng phía dưới đập xuống. Cùng một thời gian, nắm giữ thiên cơ kính Lý Thiên Minh cũng là thần sắc đại biến. Tùy theo mà đến, hắn tựa hồ là bị phản vệ. Lúc này một ngụm lao huyết liền phun tới, khi tất cả người trong nháy mắt biến bất ổn lên, sắc mặt tái nhợt, treo đầy to bằng hạt đậu mồ hôi lạnh. Lý Lão, kia áo bào tím trung niên nam nhân thấy thế, đội vàng đi lên đỡ lấy suýt nữa đứng không vững Lý Thiên Minh. Một bên Độc Cô Huyền thấy cảnh này, nở nụ cười lạnh. Xem đi, ta nói không sai a, không có cái kia bỏ cánh cam, cũng đừng ôm đồ sự sống. Nghe được cái này lời nói lạnh nhạt, Lý Thiên Minh khí cấp công tâm, lại một ngụm lao huyết phun tới. Cùng lúc đó, Cố Huyền Sư đồ hai người đã đi vào bình nguyên bên trên kia một tòa chiếm diện tích vô cùng to lớn màu đen trong thành trì. Đang lúc Cố Huyền nhìn xem san sát nối tiếp nhau, sạch sẽ gọn gàng, phồn hoa mà náo nhiệt không thôi thành nội hoàn cảnh lúc. Đồng nhiên, hệ thống nhắc nhở âm tại trong óc của hắn vang lên. Len keng. Kiểm tra tới có người cưỡng ép thôi diễn thiên cơ, mở ra thời gian quay lại, muốn đuổi theo ngược dòng tốc chủ, buồn hệ thống đã tự động mở ra phòng ngự cơ chế nghe được đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở âm. Cố Huyền có chút lấy lại tinh thần, trong lòng cũng là đoán được chuyện gì xảy ra. Chắc là sương mù xám rừng đá hủy diệt. Nhường Thái Khư chi địa ngoại vi những cái tiên lão cổ động phát giác, trước tiên chạy tới sương mù xám rừng đá, cũng sử dụng một loại nào đó có thể thời gian quay lại bảo vật. Nó mục đích đi, đơn giản chính là mong muốn hiểu rõ, đến cùng là thần thánh phương nào tạo thành đây hết thảy. Kết quả, không nghĩ tới lọt vào hệ thống phản chế. Chức năng này tốt, tránh khỏi không cần thiết phiền toái. Cố Huyền ở trong lòng cười cười, lập tức ánh mắt một lần nữa về tới dò xét trong thành hoàn cảnh bên trên. Lúc này bên người đại đồ đệ Phương Ly, lục lên đến nhẹ nói, sư phó, đồ nhi dùng thần thức nghe lén trong tiểu lâu những tu sĩ kia nói chuyện, chúng ta chỗ thành trì là giao quang đế quốc biên cảnh thứ nhất hùng quan, Hát Thủy Thành. Nơi đây đã qua ước chừng 50 dặm, chính là tiến vào Thái Khư chân chính hiểm địa khu vực, nghe nói cách mỗi nửa năm, nơi này liền sẽ bộc phát một lần thú triều. A, Cố Huyền nghe vậy, tiếp theo lộ ra một vệt nụ cười, không nghĩ tới giao quang đế quốc biên cảnh, có chút ý tứ. Giao quang đế quốc, nắm giữ 5 vị siêu thoát đệ nhị cảnh cường giả tối đỉnh, một gã thiên cảnh sơ kỳ mở ra quốc lão tổ. Tại ba đại đế trong triều thực lực xếp hạng thứ nhất. Đương nhiệm hoàng đế là một vị đẹp đến mức phát hỏa nữ đế, thực lực tu vi ở vào đạo cảnh đệ ngũ cảnh, vô thượng đạo cảnh đỉnh phong. Chương 373, ngẫu nhiên gặp thiên huyền giới cố nhân, mộ dung lông mày. Chương 373, ngẫu nhiên gặp thiên huyền giới cố nhân, mộ dung lông mày. Mắt thấy, dạ mạc sắp tới. Hắc Thạch Thành bên trong cửa hàng cùng quầy hàng lần lượt đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, chủ quán nhóm cũng bắt đầu thu thập quầy hàng. Người đi trên đường phố đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đi lại vội vàng chạy về nhà bên trong. Nguyên bản phồn hoa náo nhiệt không khí, dần dần quặn quẽ xuống tới. Tại Hắc Thạch Thành dạo qua một vòng, Cố Huyền Sư đồ hai người liền trong thành tìm một nhà sắp đóng cửa khách sạn ở lại. Theo thời gian trôi qua, sắc trời dần dần tối xuống, màn đêm buông xuống, Hắc Thạch Thành cũng dần dần biến yên tĩnh ý mắng. Khi màn đêm hoàn toàn bao phủ Hắc Thạch Thành lúc, tòa này chiếm diện tích khổng lồ, tựa như cự long chiếm cứ thành trì, dường như bị một loại lực lượng thần bí bao phủ. Trên đường phố không có một ai, mọi nhà đại môn đóng chặt, không có một tia sáng lộ ra. Toàn bộ thành thị lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, dường như liền một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể rõ ràng có thể nghe. Cứ việc Hắc Thạch Thành là giao quang đế quốc thứ nhất hùng quan, nhưng cũng không cách nào xa xỉ tới, đem toàn bộ thành trì đều toàn bộ dùng hôn thiên thạch đến chế tạo. Bởi vậy, một khi màn đêm buông xuống, Hắc Thạch Thành bên trong các tu sĩ liền sẽ nhao nhao về đến trong nhà, đóng chặt cửa sổ, lấy bảo đảm an toàn của mình. Vì chống cự ban đêm vị dị lực lượng, các tu sĩ sẽ ở cửa sổ bên trên, phủ lên từ cổ thần thi thể trên người tán phát ra hỗn độn chi khí châu ngưng tụ mà thành hôn thiên thạch, có thể chống cự quỷ dị lực lượng ăn mòn, khỏi bị hại. Trong bóng đêm kia cổ ma thi thể hình thành oán khí như bóng với hình, bọn chúng vô tình thôn vệ lấy những cái kia bại lộ bên ngoài sinh mệnh. Chỉ có trốn ở hôn thiên thạch che chở cho, các tu sĩ khả năng tại cái này đêm khuya tối thui bên trong bình yên vô sự. Cái quy củ này là mỗi tại Thái Khư chi địa sinh hoạt người, đều lòng biết rõ pháp tắc sinh tồn. Cho nên sinh hoạt tại Thái Khư chi địa bên ngoài, ban đêm lâu dài bị một loại quỷ dị yên tĩnh bao phủ, không có chút nào ồn ào náo động cùng náo nhiệt. Trên đường phố trống rỗng, liền một bóng người đều không nhìn thấy. Chớ nói chi là cái gì sống về đêm. Bất luận là gõ mô cầm canh người, vẫn là tuần ngai quân sĩ, đều dường như biến mất tại mảnh này hắc ám bên trong. Toàn bộ Thái Khư chi địa dường như bị một loại lực lượng vô hình chỗ phong tỏa, cùng ban ngày kia vô cùng náo nhiệt, người đến người đi cảnh tượng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ban ngày trên đường phố, mọi người rộn rộn ràng ràng, tiếng giao hàng, đàm tiếu âm thanh liên tục không ngừng, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Mà tới được ban đêm, đây hết thảy đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch. Loại tương phản mãnh liệt này để cho người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi. Duyệt Lai khách sạn, hậu viện một chỗ trong biệt viện nhỏ. Phương Ly xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh mắt nhìn bên ngoài trừ tĩnh mịch nặng nề bên ngoài, cũng không có cái gì dị thường. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi sinh ra mấy phần nghi hoặc. Lập tức hắn xoay người, nhìn về phía nằm tại trên ghế xích đu sư phó Cố Huyền, hỏi: "Sư phụ, cái này Thái Khư chi địa đêm tối hạ ngoại trừ an tĩnh dị thường, dường như cùng thế giới bên ngoài không có gì khác biệt. Người không sợ chết lời nói, có thể ra ngoài thử xem." Cố Huyền cầm lấy ấm trà uống một hớp nhỏ, liếc mắt Phương Ly nói: "Chết." Phương Ly kinh nghi bất định nói: "Sư phụ, ngươi đừng dọa ta, thật sự có quỷ dị như vậy. Ngươi thử một chút rồi." Hảo luôn khó quên đáng chết quỷ, Cố Huyền trợn trắng mắt nói: "Sư phụ trước ngươi nói đến đúng, bên ngoài quá mức nguy hiểm, thôi được rồi." Phương Ly mắt nhìn ngoài cửa, tại liên tưởng đến vừa rồi nhìn thấy bên ngoài thực sự quá yên tĩnh, hắn vẫn có chút không dám nếm thử. Nguyên bản khoan thai tự đắc nằm tại trên ghế xích đu Cố Huyền, đột nhiên ngồi thẳng người, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trừng mắt Phương Ly: "Đã ngươi không dám đi ra ngoài, vậy thì cho vi sư lăn đi tu luyện. Ngươi xem một chút ngươi kia hai cái sư muội, đều nhanh đột phá tiên đế chi cảnh. Còn có ngươi vị kia tứ sư đệ, gần nhất tại Nho đạo bên trên cũng tiến bộ thần tốc, khoảng cách tiên đế chi cảnh bèn bèn cách xa một bước." Cố Huyền càng nói, càng có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Tiếng nói cũng không tự giác tăng lên. "Nhất là ngươi ngũ sư đệ Hứa Tân Niên sớm đã đạt đến tiên đế đại viên mãn chi cảnh, ngươi đây, ngươi thật là đại sư huynh a, lại còn tại tiên quân chi cảnh chỉ trệ không tiến." Cố Huyền lời nói như là từng thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm trúng Phương Ly trái tim, nhường hắn xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, hổ thẹn dưới đất thấp lấy đầu, tựa như một cái bị hoảng sợ đa điểu, đầu đều nhanh vùi vào trong đất đi. Mặt mũi hắn tràn đầy đỏ bừng, yếu ớt lên tiếng: "Ách, sư phụ, ta cái này đi." Sau đó, Phương Ly liền vội vàng chạy về phía nội thất, sợ lại nhiều chờ một giây đồng hồ, liền sẽ bị sư phụ lửa giận tuôn vệ. Cố Huyền nhìn qua rời đi Phương Ly, nói một câu còn có thể giáo cũng liền lại nằm về chỗ cũ, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở tại trong óc của hắn vang lên: "Leng keng, kiểm tra tới thế giới chi thụ cuối cùng 3 khối mảnh vỡ ở vào Thái Khư chi địa nội địa chỗ sâu, không lo độ, mời tốc chủ mau chóng tiến về thu thập ân." Cố Huyền nghe vậy, đột nhiên lần nữa dựng thẳng. Cuối cùng 3 khối thế giới chi thụ mảnh vỡ, thế mà tại Thái Khư chi địa nội địa chỗ sâu không lo độ. Đây là hắn bạn không nghĩ tới. Bất quá Thái Khư chi địa chỗ sâu không phải thần ma chiến trường sao? Thế nào toát ra một cái gì không lo độ? Nghi hoặc không thôi Cố Huyền, chìm vào não hải, hỏi thăm về hệ thống. "Hệ thống, cái này không lo độ là địa phương nào?" "Không lo độ tại Thái Khư chi địa chưa hình thành trước đó liền tồn tại, là một chỗ độc lập với Huyền Hoàng vũ trụ bên ngoài một chỗ thần bí không gian, hỗn độn thời đại lưu lại một bộ phận hỗn độn thần ma liền sinh tồn ở trong đó." Nghe được hệ thống giải thích, Cố Huyền thần sắc bên trên lộ ra một vẻ kinh ngạc biểu lộ. "Đào danh, hỗn độn thời đại lưu lại một bộ phận hỗn độn thần ma ở tại không lo độ." Tại hắn trong nhận thức biết, tuyệt đại bộ phận hỗn độn thần ma không phải bị bản cổ giết, chính là bị Hồng Quân kia lão gia hỏa hại chết, hoặc thôn phệ. Không nghĩ tới, thế mà còn có một bộ phận may mắn còn sống sót hỗn độn thần ma trốn vào không lo độ. Xem ra cái này Huyền Hoàng vũ trụ còn có rất nhiều hắn không biết rõ bí mật. Sau khi kinh ngạc, Cố Huyền cũng là liền đội vàng hỏi: "Hệ thống, không lo độ ta làm như thế nào đi vào?" "Tốc chủ, ngươi là hỗn độn bản cổ thể, có thể thông qua nhỏ vào ngươi một tia tâm đầu huyết đến không lo khiến, liền có thể mở ra truyền tống thông đạo tiến vào bên trong kia không lo khiến, ở đâu?" "Không lo khiến cũng tồn tại ở Thái Khư chi địa, về phần ở nơi nào, buồn hệ thống không biết rõ, nhưng biết một manh mối, tốc chủ có thể ngày mai buổi sáng tiến về Thiên Bảo Các, có lẽ có thể đạt được không lo khiến hạ lạc được thôi." Cố Huyền nhướng mày. Mặc dù hắn kinh ngạc còn có hệ thống không biết rõ sự tình, bất quá cũng may có một manh mối có thể để cho mình đi tìm tới không lo khiến. Từ đó tiến vào không lo độ, thu hoạch được sau cùng thế giới chi thụ mảnh vỡ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, tại Cố Huyền tại uống trà sớm lúc, nội thất gian phòng bên trong truyền đến từng đợt cực kỳ cường hãn khí tức. Nhưng này khí tức vẫn như cũ dừng lại tại Tiên Quân đỉnh phong chi cảnh, cũng không có đột phá tới Tiên Đế chi cảnh. Cái này khiến Cố Huyền mắt nhìn sau, không khỏi nhếch miệng. Tiểu tử thúi này cũng là sẽ ma luyện tu vi của mình, biết lúc nào thời điểm đột phá khả năng tốt hơn. Lập tức, hắn liền thu hồi ánh mắt. Đã đồ đệ có ý nghĩ của mình, tạm thời không muốn đột phá, liền theo hắn đi thôi. Rất nhanh, cái này một vệt khí tức thu liễm xuống tới. Ngay sau đó, két một tiếng, cửa phòng mở ra, thần thanh khí sảng Phương Ly sải bước đi ra. "Sư phó, hôm nay chúng ta đi cái nào?" "Tiếp tục thâm nhập sâu Thái Khư chi địa, vẫn là tại Hắc Thạch thành tại dạo chơi." "Đi Thiên Bảo Các." Cố Huyền đặt chén trà xuống, đứng lên, bước đầu tiên đi ra ngoài cửa. "Thiên Bảo Các." Phương Ly sửng sốt một chút, tiếp lấy vội vàng đi theo. Ước chừng thời gian một chén trà công phu, sư đồ hai người rốt cục đến ở vào Hắc Thạch thành trong thành Thiên Bảo Các. Kia là một tòa khí thế rộng rãi, chiếm diện tích tương đối rộng lớn công trình kiến trúc, dường như một tòa cung điện giống như đứng sừng sững ở đó. Vẻ ngoài thiết kế cực kỳ tinh xảo, chính là lối kiến trúc rõ ràng thiên hướng về vàng son lộng lẫy, vách tường bị tẩy thành kim hoàng sắc. Nóc nhà thì bao trùm lấy ngói lưu ly, sắc thái lộng lẫy, dương quang vẩy vào phía trên, phản xạ ra hào quang chói sáng. Loại này quá nhiều kim sắc cùng hoa lệ nguyên tố, ngược lại để cho người ta cảm thấy có chút xa hoa mà trừu dương, khuyết thiếu một loại nội liễm cùng khí chất tao nhã. Vô cùng trực quan cho người ta một loại cực kỳ tục không chịu được cảm giác, cùng nhà giàu mới nổi dường như. Chỉ là hai người vừa tới cổng, lại ngoài ý muốn đụng phải một vị thiên huyền giới cố nhân. Người kia không phải người khác, chính là cùng đại đồ đệ Phương Ly có hạt xương tình duyên thiên huyền giới, Mộ Dung Thế gia đại tiểu thư, Mộ Dung lông mày. Chương 374, vì đồ đệ hạnh phúc, quyết định lại làm một lần nguyệt lao cố huyền. Chương 374, vì đồ đệ hạnh phúc, quyết định lại làm một lần nguyệt lao cố huyền. Thiên bảo cắt trong hành lang, một gã người mặc cẩm y liễu, toàn thân tản ra nồng đậm thương nhân khí tức mập mạp, cười rạng rỡ đứng tại Mộ Dung lông mày trước mặt. Nhìn điệu bộ này, hơn phân nửa chính là thiên bảo cắt trưởng sự tình. Mà ngoại trừ Mộ Dung lông mày một người bên ngoài, bên cạnh của nàng còn đứng lấy bốn người. Cầm đầu là áo bào xám lão đầu, dáng dấp tặc mi thử nhãn, nhất là đôi mắt kia quay tròn loạn chuyển, lộ ra một cỗ khôn khéo sức lực, vừa nhìn liền biết là khó chơi hạng người. Lão đầu đi theo phía sau một nam một nữ hai người trung niên, còn có một cái mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo bất tuần áo bào tím thiếu niên. Lúc này Mộ Dung lông mày đang cùng cái kia áo bào xám lão đầu làm trò túi bụi. Vị kia thiên bảo các mập trưởng sự tình thì là cùng người ngoài cuộc dường như, cười híp mắt đứng ở một bên, trong ánh mắt đều là ăn dưa chi sắc bộ dáng kia, hiển nhiên chính là đang nói các ngươi nhao nhao các người, ta ngay tại một bên yên lặng nhìn hí. Trong đại đường còn có khách nhân khác tại mua sắm một chút tài nguyên tu luyện cùng bảo vật. Nghe được cái này tiền ồn nào, những cái kia đang chuyên tâm chọn lựa vật phẩm các tu sĩ không hẹn mà cùng dừng tay lại bên trong động tác, nhao nhao nghiêng đầu sang chỗ khác theo tiếng kêu nhìn lại. Quả nhiên mặc kệ là ở nơi nào, xem náo nhiệt mãi mãi cũng là nhân loại bẩm sinh bản năng. Loại bản năng này tựa như là bị khắc vào thực chất bên trong như thế, vô luận như thế nào đều không thể cải biến. Rất nhanh ở đây không ít tu sĩ dường như cũng là nhận ra Mộ Dung lông mày bọn hắn, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra xem kịch vui biểu lộ, còn thỉnh thoảng châu đầu ghé hai khe khẽ bàn luận lấy. Giao Quang Đế quốc tam đại cổ tộc một trong Mộ Dung nhà, từ trước đến nay lấy điệu thấp gặp người, phong cách hành sự có chút thần bí, không nghĩ tới hôm nay thế mà lại tại cái này thiên bảo các bên trong lên bên trong hống, quả nhiên là làm cho người không tưởng được. Cũng không phải, thật là sống lâu thấy. Lão đầu kia ta nhận ra, chính là Mộ Dung nhất tộc đại trưởng lão Mộ Dung Phục. Nhìn bên cạnh hắn đứng đấy những người kia, hẳn là thứ nhất mạch đại phòng một nhà. A, kia áo bào tím thiếu niên ha không chính là Mộ Dung nhà thế hệ trẻ tuổi dê đầu đàn, Mộ Dung Hạo Thiên. Không sai, chính là hắn. Nắm giữ trong truyền thuyết vạn người không được một cựu tiêu kiếm thể, như thế thể chất, thế gian hiếm có, tương lai thành tựu chỉ sợ không tại bản nguyên chân tổ phía trên. Đào Dĩnh, cựu tiêu kiếm thể. Này thiên phú quả thực vô địch. Ha ha, nhìn ngươi kia không kiến thức dáng vẻ, ngươi có biết vị kia đang cùng Mộ Dung Phục cãi lộn thiếu nữ là ai chăng? A, nàng là ai a? Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trẻ tuổi thiếu nữ thân mang một bộ màu xanh nhạt váy dài, tóc xanh như suối, thánh khiết thanh nhã, tựa như nữ thần mặt trăng lâm phàm. Nàng chính là gần nhất tại Bách tộc chi địa truyền đi xôn xao Thiên Lan tông thánh nữ, Mộ Dung Thanh Tuyết. T. Vị tiên nắm giữ trong truyền thuyết thập nhị tiên thể một trong thái âm thần thể, trưởng khống thái âm chi lực Mộ Dung Thanh Tuyết. Trong đám người truyền đến một hồi hít vào khí lạnh thanh âm. Cho nên à, cái gì cựu tiêu kiếm thể, ở trước mặt nàng hoàn toàn chính là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không đáng chú ý. Khó trách Mộ Dung Thanh Tuyết dám cùng Mộ Dung Phục dựa vào lý lẽ biện luận, bất quá bọn hắn tại lăn tăn cái gì? Một người tu sĩ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói rằng, còn có thể lăn tăn cái gì? Thiên bảo các cường giả gần nhất không phải phối hợp Cửu Châu Đế quốc xâm nhập Thái Khư chi địa hoang lão thôn, ý đồ đem nó đánh hạ, xem như tiến vào Thái Khư chi địa chỗ sâu một cái ván cầu đi. Một tên tu sĩ khác giải thích nói, cái này cùng Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Mộ Dung Phục cãi nhau, có quan hệ gì? Lúc trước tên tu sĩ kia vẫn là không hiểu. Chớ nóng đội, nghe ta từ từ nói. Tên tu sĩ kia nói tiếp, chỉ có điều còn chưa tới địa phương quỷ quái kia, thiên bảo các siêu cấp cường giả ngay tại nửa đường phát hiện một chỗ cổ thần di tích, hơn nữa còn ở bên trong thu được một cái tổn hại Hồng Mông Chí Bảo cấp bậc thái âm thần áo. Cái gì? Hồng Mông Chí Bảo cấp bậc thái âm thần áo? Nghe đến đó, chung quanh các tu sĩ đều kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Tổn hại? Có người nói bổ sung, có thể nó cũng là trong truyền thuyết Hồng Mông Chí Bảo a, cuối cùng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lại có người cảm thán nói, tại đám này các tu sĩ nghị luận ở mỹ lúc, Lặng Yên tiến vào thiên bảo các cố huyền sư đồ hai người đã đứng tại nơi hẻo lánh nghe xong một thứ đại khái, cuối cùng là hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nguyên do trong này, đơn giản chính là Mộ Dung lông mày, cũng chính là Mộ Dung Thanh Tuyết. Tại ba ngày trước đấu giá hội bên trên không tiếc vung tiền như rác, thành công vỗ xuống món kia đã tổn hại không chịu nổi Hồng Mông Chí Bảo, thái âm thần áo. Nhưng mà, ngay hôm nay cùng đi Mộ Dung Phục cùng nhau đến đây bảo hộ Mộ Dung Thanh Tuyết Mộ Dung Hạo Thiên. Tại mắt thấy cái này một bảo vật sau, trong lòng lập tức dấy lên tham lam chi hỏa. Tuy là tàn phá, nhưng dầu gì cũng là Hồng Mông Chí Bảo. 100 năm mở ra một lần thần ma chiến trường, còn có thời gian nửa tháng, liền sẽ mở ra. Chính mình đem tiến về thần ma chiến trường, tìm kiếm thuộc về mình cổ chi kiếm thần truyền thừa, nhiều một cái như thế bảo vật, liền nhiều một tầng bảo mệnh ỷ vào. Không khác nhiều một cái mạng. Mộ Dung Phục thân làm hắn mạch này lão tổ, tự nhiên là vì nhà mình hậu bối tương lai cân nhắc. Cho nên, hắn mưu toan bằng vào địa vị của mình cùng bối phận. Lấy thân phận của trưởng bối, theo Mộ Dung Thanh Tuyết trong tay cưỡng ép mua xuống thái âm thần áo. Nói thế nào, Mộ Dung Thanh Tuyết bây giờ cũng là Thiên Lan Tông thánh nữ. Thiên Lan Tông thật là Thái Khư chi địa bên ngoài rất nhiều đỉnh cấp trong thế lực tồn tại mạnh nhất, nội tình thực lực hơn xa ba đại đế hướng. Lấy Thiên Lan Tông thực lực, Mộ Dung Thanh Tuyết muốn thu hoạch loại nào bảo vật, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Thậm chí liền Thiên Lan Tông chấn tông chi bảo, kia một cái hoàn chỉnh không thiếu sót Hồng Mông chi bảo, tương lai cũng tất nhiên sẽ giao cho Mộ Dung Thanh Tuyết trong tay. Kể từ đó, Mộ Dung Thanh Tuyết liền như là gả ra ngoài nữ nhi, tắt nước ra ngoài như thế, cùng bọn hắn Mộ Dung nhất tộc quan hệ liền sẽ dần dần từng bước đi đến. Nói trắng ra là, Mộ Dung Thanh Tuyết đã tài nguyên không lo, cũng nên vì mình mẫu tộc suy nghĩ. Mà Mộ Dung Hạo Thiên, xem như Mộ Dung nhất tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất, tương lai hẳn là Mộ Dung nhà người thừa kế, cần đại lượng tài nguyên đến bồi dưỡng. Kỳ vọng Mộ Dung Thanh Tuyết có thể làm cho ra Thái Âm Thần Áo. Đối mặt hoang đường như vậy đến cực điểm yêu cầu, Mộ Dung Thanh Tuyết đương nhiên sẽ không đáp ứng. Thế là, hai người liền tại Thiên Bảo các ngập trưởng sự tình trước mặt, vì Thái Âm Thần Áo thuộc về quyền tranh chấp lên. Minh bạch tiền căn hậu quả, Phương Ly cũng là có chút phẫn nộ. Sư phó, lão bất tử này cũng mẹ nó ước hiếp người, đây không phải cậy giả lên mà sao? Không nói trước cái này. Cố Huyền lại là khoát tay áo, chỉ Mộ Dung Thanh Tuyết nói rằng, ta muốn nói là, nàng là chuyện gì xảy ra? Tại Phương gia thôn thời điểm, hai người các ngươi không có ở cùng một chỗ. Ách. Phương Ly sững sờ, tiếp lấy dường như nghĩ đến cái gì, sau đó vẻ mặt đau khổ giải thích nói, sư phó, ta cùng Mộ Dung cô nương cũng bèo nước gặp nhau, lúc trước cũng là nhìn không được, mới ra tay cứu rút. Về sau tại Thiên Huyền giới xử lý làm lớn hoàng triều âm gia sự kiện kia bên trên, nàng giúp ta, sau đó ta nói một câu lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Cố Huyền nghe vậy, trầm mặc. Hắn lúc này mới nhớ tới, lúc ấy chính mình liền ở trong tối bên trong nhìn lấy đây hết thảy. Khi đó, hắn liền nhìn ra Mộ Dung Thanh Tuyết đã đối với nó sinh ra tình cảm, kết quả, cái này sắt thép thằng nam, đối với người ta trực tiếp tới một câu lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Cái này cái gì hổ lang chi tử? Không phải có chủ tâm, để cho người ta chạy rồi. Không đúng. Cố Huyền đột nhiên nghĩ đến, chính mình giống như cho một chùm hoa tươi giao cho Phương Ly. Nhưng tiểu tử này đuổi theo người ta, xin lỗi. Lập tức hắn cau mày, hỏi, khi đó ta không phải cho ngươi một chùm hoa tươi, cho ngươi đi xin lỗi. Ngươi nha, không có đi. Sư phó, ta đi. Phương Ly bất đắc dĩ giang tay ra, nói, hơn nữa ta nói hoa này là ngài cho ta, hy vọng ta hướng nàng nói xin lỗi. Cố Huyền đột nhiên vỗ trán một cái. Rốt cuộc minh bạch địa phương nào để cho hai người đến tận đây, mỗi người đi một ngả. Mẹ nó, cái này sắt thép thằng nam, không cứu nổi. Nhưng bất kể như thế nào là đồ đệ của mình, vì đồ đệ hạnh phúc, hắn quyết định tại làm một lần người lão. Lần này, tay hắn nắm tay giáo. Hắn cũng không tin, điều giáo không được ngươi nha sắt thép thằng nam. Chương 375, gặp qua không muốn mặt, liền chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Chương 375, gặp qua không muốn mặt, liền chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Thiên Bảo cắt trong hành lang, bầu không khí dị thường khẩn trương, dường như liền không khí đều đông lại đồng dạng. Mộ Dung Thanh Tuyết đứng ở nơi đó, lông mày nhíu chặt, một đôi mắt đẹp bên trong tiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Trong tay nàng nắm chặt một khối khắc lấy tinh xảo minh văn màu ngà sữa ngọc bội kia bóng ánh sáng long lanh, xem xét liền biết không phải cái gì phàm phẩm. Mà vật này chính là Thiên Bảo các đấu giá bằng chứng. Vàng vật này khả năng hối đoái 3 ngày trước tại Thiên Bảo các đấu giá hội bên trên vua xuống hồng mông trí bảo cấp bậc Thái Âm Thần Áo, tổn hại. Đây chính là nàng hao tốn giá cao mới cạnh tranh đạt được, sao có thể tùy tiện giao cho người khác? Mà đứng tại đối diện nàng Mộ Dung Phụng thì là vẻ mặt không giận tự uy. Hắn vươn tay, ngữ khí không thể nghi ngờ nói, giao ra a, thứ này không thuộc về ngươi. Mộ Dung Thanh Tuyết giận không kìm được, như là sù lông lên con mèo, lạnh lùng như băng nói, dựa vào cái gì? Đây là chính ta dùng tiền mua xuống, tại sao phải cho các ngươi? Cũng bởi vì các ngươi là chủ gia một mạch, chúng ta chi nhánh một mạch liền phải không ràng buộc dâng lên tất cả sao? Mộ Dung Phục sắc mặt hơi đổi, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, âm thanh lạnh lùng nói, chủ mạch cao hơn tất cả, chỉ có chúng ta trở nên mạnh mẽ, khả năng che chở các ngươi những này điểm mạnh. Đây là gia tộc từ xưa đến nay lưu truyền xuống quy củ, chẳng lẽ ngươi trưởng bối không có nói cho ngươi sao? Mộ Dung Thanh Tuyết cười lạnh một tiếng, ta nhổ vào. Cái gì chủ mạch điểm mạnh? Bất quá là các ngươi những này cái gọi là chủ gia một mạch vì mình lợi ích lập đi ra lấy cớ mà thôi. Nghe nói như thế, Mộ Dung Phục thần sắc lạnh lẽo, khiển trách quá mắng, làm càn. Ngươi dám như thế nói chuyện với ta? Mộ Dung Thanh Tuyết không chút gì yếu thế, ta có cái gì không dám? Các ngươi chủ gia một mạch từ trước đến nay ức hiếp chúng ta điểm mạnh, hôm nay ta chính là chết cũng sẽ không đem thứ này giao cho các ngươi. Mộ Dung Phục sắc mặt biến cực kỳ âm trầm, hắn gầm thét một tiếng, tốt, đã ngươi như thế không biết đại cục, vậy thì đừng trách lão phu khởi động gia pháp hầu hạ. Giờ phút này, trên người hắn đột nhiên bắn ra một cái thượng vị người uy áp mạnh mẽ, hướng phía Mộ Dung Thanh Tuyết che mà đi, ngươi. Mộ Dung Thanh Tuyết đau khổ chống cự cái này một cỗ cường hãn uy áp. Kia nguyên bản vĩ nạn sự nghiệp tuyến, cũng bởi vì là cảm xúc kích động mà kịch liệt phập phồng. Trong nội tâm nàng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Vì cái gì chính mình hao tốn to lớn như vậy một cái giá lớn mới vỗ xuống hồng mông chí bảo, bây giờ lại muốn bị bách chắp tay nhường cho. Ban đầu ở đấu giá hội bên trên, những này chủ gia một mạch người đều không biết rõ trốn đến nơi nào, căn bản không có tham dự cạnh tranh. Nhưng hôm nay, làm nàng thật vất vả thành công vỗ xuống món bảo vật này lúc, những người này lại đột nhiên như sau mưa măng mùa xuân như thế xông ra, nhảy ra chặt đứt. Đây không phải xem nàng như thành dễ ức hiếp rau hẹ sao? Muốn cắt liền cắt, không có chút nào đem nàng để vào mắt. Nhưng mà, cứ việc Mộ Dung Thanh Tuyết trong lòng có mọi loại không tình nguyện cũng không cam tâm, nhưng nàng lại cảm thấy một loại thật sâu bất đắc dĩ. Dù sao, nàng là Mộ Dung gia tộc người, mà đối phương là chủ mạch, thực lực mạnh hơn xa bọn hắn những này bên ngoài chi nhánh. Lúc trước bọn hắn có thể phi thăng thái sơ tiên vực, cũng là bởi vì chủ gia một mạch nhìn chúng nàng là thập nhị tiên thể một trong Thái Âm thần thể, lúc này mới cho phép bọn hắn một nhà phi thăng đến tận đây. Thật là, ai có thể nghĩ tới? Đây hết thảy vậy mà đều là lợi ích tại quái phá. Mộ Dung Thanh Tuyết không khỏi cảm thấy lạnh cả tim, thì ra cái gọi là thần tình cùng gia tộc quan hệ, tại lợi ích trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích. minh ngoan bất linh. Mộ Dung Phục nhìn trước mắt Mộ Dung Thanh Tuyết, lửa giận trong lòng càng thêm tràn đầy. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao nữ tử này cố chấp như vậy, rõ ràng đã biết mình ở thế yếu, nhưng vẫn là không chịu khuất phục. Mộ Dung Phục cười lạnh một tiếng, quyết định không còn thủ hạ lưu tình. Hắn chuẩn bị tăng lớn chính mình uy áp, nhưng Mộ Dung Thanh Tuyết cảm nhận được chân chính sợ hãi, từ đó hoàn toàn bức phục nàng. Nhưng mà, ngay tại Mộ Dung Phục sắp động thủ một sát na, một hồi tràn ngập trào phúng thanh âm từ xa mà đến gần đỗng nhiên chuyển đến. Hôm nay ta xem như mở rộng tầm mắt, ỷ vào chính mình là chủ gia, liền trắng trợn bạch chơi chi nhánh bất vả vô xuống bảo vật, gặp qua không muốn mặt, liền chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Câu nói này như là một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm về Mộ Dung Phục trái tim, nhường sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi. Mộ Dung Phục đột nhiên quay đầu, trợn mắt nhìn, muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai lớn mật như thế, dám ở thời điểm này đối với hắn nói năng lô mãng. Chỉ thấy một thân ảnh đang từ nơi xa chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều lộ ra như vậy ung dung không đổi, dường như tràn đầy vô cùng lực lượng cùng tự tin. Mộ Dung Hạo Thiên thấy thế, lập tức lách mình ngăn ở Phương Ly trước mặt, hung tợn cảnh cáo nói, từ đâu tới tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cúp nhanh lên đi một bên. Đang khi nói chuyện trong mắt của hắn càng là hiện lên một tia ngoan lệ, người này không chỉ có xen vào việc của người khác, còn dám như thế làm cản trào phúng Mộ Dung nhà, quả thực chính là chán sống. Đây là ta Mộ Dung nhà việc nhà, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, để tránh không cẩn thận ném đi mạng nhỏ. Ta đã nói với ngươi sao? Phương Ly ánh mắt có chút nheo lại, không nói hai lời chính là một bàn tay quả tới. Mộ Dung Hạo Thiên dường như hoàn toàn không nghĩ tới Phương Ly lại đột nhiên đối với hắn nổi lên, không đợi hắn kịp phản ứng, Phương Ly bàn tay đã tựa như tia chớp quả tới. Ba, một tát này đánh cho vừa nhanh vừa động, tiếng vang lanh lảnh tại Thiên Bảo Các trong hành lang quanh quẩn. Trong chốc lát, không khí hiện trường biến an tĩnh dị thường. Nguyên bản huyên náo đại đường giờ phút này lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Phương Ly cùng Mộ Dung Hạo Thiên trên thân. Mọi người thấy một màn này, trên mặt đều lộ ra nét mặt hưng phấn, dường như thấy được một trận đặc sắc vở kịch. Bọn hắn châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, có ít người thậm chí còn lộ ra cười trên nỗi đau của người khác đủ cười. Khá lắm, đây chính là Mộ Dung nhà tương lai người thừa kế à, thế mà bị người ngay trước nhiều tu sĩ như vậy mặt quạt một bạt hai. Tiểu tử này là ai vậy? Lá gan cũng quá lớn a. Mấu chốt là Mộ Dung nhà trưởng bối đều tại cái này, đặc biệt là Mộ Dung Phục, đây chính là vô thượng đạo cảnh hậu kỳ cường giả. Cha mẹ của hắn cũng đều là đạo cảnh đệ nhị cảnh đỉnh phong cường giả, đặt ở bên ngoài, đây chính là một phương đại lão. Tiểu tử này thế mà còn dám làm như vậy, thật sự là châu phê thật sự a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối Phương Ly hành vi cảm thấy đã kinh ngạc lại hiếu kỳ. Bọn hắn không biết rõ Phương Ly đến cùng là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, hay là thật có chỗ ỷ vào, mới dám không kiêng nể gì như thế đánh Mộ Dung Hạo Thiên một bàn tay. Ta muốn giết ngươi. Nương theo lấy tiếng giống giận này, Mộ Dung Hạo Thiên hai mắt trong nháy mắt biến tinh hồng, thân thể của hắn bởi vì cực kỳ tức giận mà khẽ run. Một cỗ cường đại sát khí giống như là núi lửa phun trào từ trên người hắn phun ra ngoài, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra đến. Cùng lúc đó, Mộ Dung Hạo Thiên quanh thân nổi lên một tầng hào quang chói sáng. Kia là hắn tiên quân cảnh đỉnh phong tu vi thể hiện. Cỗ lực lượng này như là kinh đảo hải lãng đồng dạng, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng bốn phía quét sạch mà đi. Những nơi đi qua, liền không khí đều tựa hồ bị cỗ này lực lượng kinh khủng ép tới vặn vẹo biến hình. Cứ việc Mộ Dung Hạo Thiên lực lượng như thế dọa người, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là nhường quanh mình không gian sinh ra có chút rung động mà thôi. Bởi vì chỉ vì nơi này là Thiên Bảo Các, mà Thiên Bảo Các nội bộ bày ra đỉnh cấp phòng ngự trận pháp. Cái này phòng ngự trận pháp chính là Thiên Bảo Các trấn cất chi bảo, uy lực của nó đủ để chống cự bất kỳ tu sĩ nào công kích. Cho dù là tiên quân cảnh đỉnh phong cường giả cũng khó có thể tùy tiện phá đi. Trận pháp này tồn tại chính là vì phòng ngừa giữa các tu sĩ xung đột quá kịch liệt, đến mức hủy hoại Thiên Bảo Các. Ngay tại Mộ Dung Hạo Thiên sát khí cùng lực lượng bị phòng ngự trận pháp gắt gao ngăn trở trong nháy mắt, trong tay của hắn đột nhiên nhiều hơn một thanh tiên kiếm. Thanh này tiên kiếm toàn thân lóe ra hàn quang, trên thân kiếm mơ hồ có phù văn lưu chuyển, hiển nhiên là một cái pháp bảo cực kỳ lợi hại. Mộ Dung Hạo Thiên cầm trong tay tiên kiếm, không chút do dự, đột nhiên hướng Phương Ly vung lên. Chỉ thấy một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, dường như có thể xé rách hư không, đem mọi thứ đều chém vỡ. Tốc độ kia càng là cực kỳ gấp gáp, mang theo làm cho người sởn hết cả gai ốc kiếm đạo pháp tắc, thẳng tắp hướng phía Phương Ly chém tới. Chương 376, khí phách Phương Ly, Thanh Tuyết là nữ nhân ta, xem như người đàn ông của nàng ta vì sao đừng để ý đến. Chương 376, khí phách Phương Ly, Thanh Tuyết là nữ nhân ta, xem như người đàn ông của nàng ta vì sao đừng để ý đến. Không nói đến Phương Ly như thế nào đối mặt Mộ Dung Hạo Thiên một kiếm này, chỉ nói Mộ Dung Thanh Tuyết nhìn thấy Phương Ly vậy mà xuất hiện tại Thiên Bảo Các bên trong lúc, cả người đều giống như bị làm định thân chú đồng dạng, đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Một đôi tựa như một dòng thanh thủy giống như đôi mắt đẹp, giờ phút này càng là nhìn chằm chằm Phương Ly. Ánh mắt kia cực kỳ phức tạp, hình như có thiên ngôn bản ngữ. Trong đó đã có trùng phùng vui sướng, cũng có trải qua thời gian dài tưởng niệm. Càng có một loại khó nói lên lời tình tố, tại đáy lòng của nàng lặng yên lan tràn. Nhất là làm Phương Ly không chút do dự vì chính mình ra mặt lúc, Mộ Dung Thanh Tuyết trong lòng càng là giống ăn mật như thế ngọt ngào. Nàng nhìn về phía Phương Ly ánh mắt, cũng không còn giống trước đó như thế huyền chuyển hàm xúc, mà là biến cực kỳ hàm tình mạch mạch, dường như Phương Ly chính là nàng trong lòng duy nhất dựa vào. Nhưng mà, ngay tại Mộ Dung Thanh Tuyết đắm chìm trong loại này ngọt ngào bầu không khí bên trong lúc, Mộ Dung Hạo Thiên bỗng nhiên hướng Phương Ly chém ra một kiếm. Một kiếm này khí thế hung hùng, khí thế như hồng, để cho người ta không khỏi là Phương Ly lau một vệt mồ hôi. Mộ Dung Thanh Tuyết trên mặt thần sắc cũng là biến khẩn trương lên, trong lòng của nàng tràn đầy lo lắng, sợ Phương Ly lại nhận tổn thương. Nàng đội vàng mong muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng lại tại nàng vừa muốn mở miệng trong nháy mắt, đông nhiên thoáng nhìn đứng tại Phương Ly sau lưng Cố Huyền. Chỉ thấy Cố Huyền nở nụ cười, tựa hồ đối với tình huống trước mắt không chút nào lo lắng. Mộ Dung Thanh Tuyết trong lòng hơi động, lập tức ý thức được, có Phương Ly vị này thực lực sâu không lường được sư phó tại, Phương Ly chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì. Kết quả là, lo lắng trong lòng tại thời khắc này trong nháy mắt tan thành mây khói. Nàng hiện tại cũng là Mộ Dung Hạo Thiên cảm thấy bi kịch, sợ không phải phải bồi thường phu nhân lại gây mình. Đối mặt chém về phía chính mình một kiếm, Phương Ly lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Hắn vững vàng đứng tại chỗ, dường như một kiếm này với hắn mà nói hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Chỉ thấy đạo kiếm quang tiết như trường hồng quán nhật giống như, mang theo không có gì sánh kịp khí thế thẳng tắp hướng hắn chém tới, tốc độ nhanh chóng, cực kỳ gấp gáp. Trong chớp mắt, liền đã khoảng cách Phương Ly không đến 2-3 mét khoảng cách. Nhưng mà, Phương Ly lại không có ý né tránh chút nào. Hắn thậm chí liền ánh mắt đều không nháy mắt một cái. Cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem cái kia đạo kiếm, cách mình càng ngày càng gần. Ngay tại kiếm quang sắp chạm đến thân thể của hắn một sát na, hắn đột nhiên không nhanh không chậm đưa tay ra, tựa như là muốn đi bắt lấy một cái lại bình thường bất quá đồ vật như thế. Chỉ thấy tay của hắn vừa mới duỗi ra, trong hư không lại trống rỗng ngưng tụ ra một bàn tay cực kỳ lớn. Cái bàn tay này giống như như núi cao, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Cái cự thủ này lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, bắt lại cái kia đạo khí thế như hồng kiếm quang. Ngay sau đó, cự thủ đột nhiên bóp, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, kia nguyên bản vô kiên bất tồi kiếm quang, vậy mà tại trong nháy mắt sụp đổ ra đến. Một màn này thật sự là quá mức rung động, đến mức đứng tại cách đó không xa Mộ Dung Hạo Thiên hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Con ngươi của hắn đột nhiên siết chặt, trên mặt lộ ra khó có thể tin kinh ngạc biểu lộ. Thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình cái này tình thế bắt buộc một kiếm, vậy mà lại dễ dàng như vậy bị đối phương lăng không bóp nát. Xem trò vui các tu sĩ thấy cảnh này, trên mặt cũng là dường như lộ ra cực kỳ ngoại ý biểu lộ. Bọn hắn cũng là không nghĩ tới, Phương Ly vậy mà mạnh như vậy. Lăng không bóp nát tràn ngập kiếm đạo pháp tắc một kiếm, Châu Phi à, người này tuyệt đối là lưu nhân một cái. Ta nói, liền một kiếm này, ngươi là chưa ăn cơm sao? Thật, lần sau đừng có dùng, quả thực mẹ nó tại ném kiếm tu mặt. Phương Ly khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ khinh miệt nụ cười. Ánh mắt của hắn như đao sắc bén, nhìn sang đối diện Mộ Dung Hạo Thiên. Trong mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, tựa hồ đối với Mộ Dung Hạo Thiên kiếm thuật trình độ chẳng thèm ngó tới. Mà mẹ nó, Mộ Dung Hạo Thiên hiển nhiên bị Phương Ly lời nói chọc giận. Làm một từ trước đến nay ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì đại thiếu gia, hắn chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy. Mộ Dung Hạo Thiên sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, hiển nhiên là bị tức đến không nhẹ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phương Ly, trong mắt sát ý như núi lửa đồng dạng phun ra ngoài. Muốn chết. Mộ Dung Hạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, phản phất muốn đem Phương Ly xé nát đồng dạng. Trường kiếm trong tay của hắn lóe ra sắc bén vô cùng hàn quang, kiếm chi đạo thì lực lượng, rung động quanh mình không gian, khiến cho run không ngừng, vặn bèo lên. Theo hắn gầm thét, một cỗ cường đại kiếm khí bỗng nhiên bộc phát, mang theo chém chết tất cả lực lượng, thế muốn đem Phương Ly chém giết tại chỗ. Nhưng mà, ngay tại Mộ Dung Hạo Thiên kiếm khí sắp đánh trúng Phương Ly một sát na, bên cạnh Thiên Bảo các mập trưởng sự tình dường như biết không thể đang ngồi mà chờ chết xem tiếp đi, tại nhiệm đám người này hồ nháo xuống dưới, sợ không phải sẽ ảnh hưởng bọn hắn Thiên Bảo các chuyện làm ăn. Thế là, hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng trầm thấp quát bảo ngừng lại, đủ. Tiếng hét này dừng, dường như sấm sét trong không khí nổ vang. Mập trưởng sự tình thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại ẩn chứa một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm. Lời con chưa dứt, một cỗ cường đại khí tức theo mập trưởng sự tình trên thân phun ra ngoài. Cỗ khí tức này giống như một tòa núi cao giống như nặng nề, để cho người ta không thở nổi. Cùng lúc đó, mập trưởng sự tình đạo tắc lĩnh vực cũng trong nháy mắt triển khai, đem toàn bộ không gian đều bao phủ trong đó. Mộ Dung Hạo Thiên kiếm khí tại tiếp xúc đến mập trưởng sự tình đạo tắc lĩnh vực lúc, liền như là đụng phải lớp kín bức tường vô hình, trong nháy mắt bị gãy trở về. Mộ Dung Hạo Thiên thân thể cũng bởi vì là cỗ này phản tác dụng lực mà đột nhiên lui về phía sau, kém chút té ngã trên đất. Đồng thời kia lực lượng vô hình càng là chưa xong, trực tiếp hướng quét sạch mà đi, như muốn phong cấm Mộ Dung Hạo Thiên tu vi. Hừ, Mộ Dung Phục sao lại ngồi nhìn mặc kệ? Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, đem cái này một cỗ lực lượng đánh tan. Lý trưởng sự tình, mấy cái ý tứ. Nơi đây là ta Thiên Bảo các địa bàn, cấm chỉ đánh nhau, muốn đánh, ra ngoài đánh. Lý trưởng sự tình không tiêu ngạo không tự ti, trực tiếp định trở về. Mộ Dung Phục nghe vậy nhướng mày, trong lòng hình như có kiêng kỵ, không nói gì. Nhưng hắn ánh mắt lại là rơi vào Phương Ly trên thân. Tiểu tử, đây là ta Mộ Dung nhà biệt nhà, ngươi một người ngoài, lão phu vẫn là khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, để tránh sai lầm, đưa tới họa sát thân. Người ngoài? A. Phương Ly cười, một bước đi vào Mộ Dung Thanh Tuyết bên người. Một thanh khí phách ôm trầm Mộ Dung Thanh Tuyết eo nhỏ, tiếp lấy lông mày nhíu lại, ánh mắt cực kỳ khiêu khích nhìn về phía Mộ Dung Phục, nói rằng, thật có lỗi, tại Thiên Huyền giới ta liền cùng Thanh Tuyết mang định chung thân, nàng là nữ nhân của ta, ta vì sao đừng để ý đến. Mộ Dung Phục thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Chỉ là tiểu bối, dám như thế nói chuyện với mình, quả thực muốn chết. Lại nhìn một bên khác, Phương Ly đột nhiên xuất hiện cử động, lập tức đánh Mộ Dung Thanh Tuyết một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Giờ phút này nàng cấp tốc cúi đầu, một trương gương mặt xinh đẹp đỏ đến so táo đỏ còn muốn đỏ, thậm chí thân thể mềm mại của nàng cũng là khẽ run. Nhưng chính là không có nửa phần dễ dỗ chi ý thế mà ngoan ngoãn, tùy ý Phương Ly ôm chính mình bờ eo thon. Phía sau Cố Huyền thấy cảnh này, lập tức lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, cũng là không nghĩ tới Phương Ly tiểu tử này còn một chút bá đạo tổng giám đốc hương vị đi. Chương 377, thần bí thiên bảo cát làm đồ đệ chùi đít Cố Huyền. Chương 377, thần bí thiên bảo cát làm đồ đệ chùi đít Cố Huyền. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Mộ Dung Phục sắc mặt cực kỳ âm trầm, chỗ trán mơ hồ có nổi gân xanh, một đôi tròng mắt càng là như hàn đảm giống như băng lãnh, nhìn chằm chằm đang ôm Mộ Dung Thanh Tuyết eo nhỏ Phương Ly, ẩn chứa trong đó vô tận lạnh lẽo sát ý. Đối mặt Mộ Dung Phục hung ác như thế ánh mắt, Phương Ly lại biểu hiện được dị thường bình tĩnh. Hắn thậm chí còn như không có việc gì nhún vai, khóe miệng nổi lên một vệt trêu tức nụ cười, "Nha à, nghe không hiểu tiếng người à. Vậy ta có thể lý giải, dù sao lớn tuổi dàn nên hồ đồ rồi đi." Nói đến đây, Phương Ly giọng nói vừa chuyển, mang theo vài phần ám trào phúng, "Bất quá, đã lớn tuổi, vậy thì hẳn là trong nhà thật tốt đợi, đừng như cái con rồi không đầu như thế khắp nơi loạn đi dạo. Vạn nhất lạc đường tìm không thấy đường về nhà, vậy coi như phiền phải rồi." Mộ Dung Phục nghe xong Phương Ly lời nói này, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa, hắn cảm giác khoang ngực của mình đều nhanh muốn bị cơn tức giận này cho nó bạo. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phương Ly, bộ dáng kia quả thực giống như là muốn đem Phương Ly ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Nhưng mà, cứ việc Mộ Dung Phục trong lòng đối Phương Ly tràn đầy sát ý nhưng cũng không có mất lý trí, bởi vì hắn rất rõ ràng nơi này là Thiên Bảo Các địa bàn. Mà Thiên Bảo Các tại toàn bộ Thái Khư chi địa bên ngoài mặc dù làm việc mười phần địa thấp, mặt ngoài chỉ là làm một chút thương hội chuyện làm ăn. Thật là cũng không có nghĩa là người ta thực lực lại không được. Vừa vặn tương phản, Thiên Bảo Các thực lực ở xa năm đại tông môn cùng ba đại đế hướng phía trên, thậm chí có thể nói là sâu không lường được. Nhất là kia Thiên Bảo Các thần long thấy đầu mà không thấy đuôi các chủ. Thực lực chân thật tu vi sớm đã đạt đến thiên cảnh định phong trình độ, khoảng cách cái kia trong truyền thuyết bản nguyên chân tổ chi cảnh cũng vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước mà thôi. Như vậy vô thượng tồn tại, bất luận là tại Thái Khư chi địa vẫn là tại huyền hoàng vũ trụ cái khác đại thiên thế giới, tuyệt đối là đứng tại đỉnh phong mấy cái kia cự phách một trong. Cho nên nói tại Thiên Bảo Các bên trong náo sự, vậy tuyệt đối không phải một cái lựa chọn sáng suốt, nếu không hậu quả sợ rằng sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ tới đây, hắn không thể không đè nén trong lòng kia ngao ngoe muốn động sát ý, chỉ là hung tợn chừng Phương Ly cùng Mộ Dung Thanh Tuyết một cái, sau đó hung hăng uy hiếp nói, tốt, rất tốt à. Tiếp lấy, hắn lại đem đầu mâu nhắm ngay Mộ Dung Thanh Tuyết, cười lạnh nói, Mộ Dung Thanh Tuyết, ta trước kia thật đúng là không nhìn ra, ngươi cái này mặt ngoài băng thanh ngọc khiết, không nghĩ tới bí mật vậy mà như thế phóng đãng không chịu nổi. Cuối cùng, hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, bất quá, sự tình hôm nay đến đây chấm dứt, nhưng là ngươi tốt nhất cho ta nghĩ rõ ràng, cha mẹ của ngươi, còn có ngươi cái này một phần mạch tộc nhân, bọn hắn phải chăng có thể chịu được chúng ta chủ mạch lửa giận? Nói xong những lời này sau, Mộ Dung Phục hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vất ống tay áo một cái, sau đó cũng không quay đầu lại quay người rời đi, đồng thời còn mang theo Mộ Dung Hạo Thiên toàn ra, dường như một khắc cũng không muốn tại Thiên Bảo Các chờ lâu. Một mực tại bên cạnh xem trò vui Cố Huyền, nhìn xem Mộ Dung Phục mấy người quay người rời đi bóng lưng, lại nhìn một chút đang ôm Mộ Dung Thanh Tuyết tinh tế vòng eo Phương Ly, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đến cuối cùng thu thập cục diện rối rắm chuyện luôn luôn rơi xuống hắn cái này làm sư phụ trên đầu. Bất quá vì đồ đệ trung thân hạnh phúc, hắn cũng chỉ có thể người tốt làm đến cùng, vì đó giải quyết một cái không cần thiết phiền toái. Sau một khắc, Cố Huyền thân ảnh giống như quỷ mị lặng yên vô tức biến mất tại Thiên Bảo Các bên trong, dường như hắn chưa từng có xuất hiện qua như thế. Nhưng mà ngay tại hắn rời đi trong nháy mắt, Mộ Dung Thanh Tuyết cũng cuối cùng từ vừa mới xấu hổ bên trong lấy lại tinh thần, gương mặt của nàng có chút nổi lên một tia đỏ ửng, có chút thẹn thùng trợn nhìn Phương Ly một cái, giận trách, người cũng đã đi, ngươi còn ôm đến như thế gấp, ôm đủ chưa à? Phương Ly nghe vậy, không chỉ có không có buông tay ra, ngược lại cười hắc hắc, lộ ra một bộ vô lại bộ dáng, nói rằng, hắc hắc, đương nhiên còn không có ôm đủ rồi. Nói xong, hắn còn theo bản năng nhẹ nhàng bóp một chút, xúc cảm không tệ, băng lạnh bớt mát, lại mềm mềm, mang theo vài phần chân nhắn cảm giác. Giờ phút này, Mộ Dung Thanh Tuyết trong lòng không khỏi có chút tức giận, nàng trừng Phương Ly một cái, tức giận nói, ngươi ngay sau đó. Phương Ly bỗng nhiên cảm giác được bên hông truyền đến đau đớn một hồi, thì ra, Mộ Dung Thanh Tuyết tay nhỏ đã không chút lưu tình tại cái hông của hắn hung hăng méo một cái. Lần này thật đúng là điên rồi. Phương Ly lập tức đau đến nhe răng trợn mắt, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, "Tê, hôm nay hắn rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý. Đắc tội ai cũng có thể, cũng không cần đắc tội nữ nhân, đau nhức, quá đau. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn muốn nói, cho ta một cái cơ hội, ta tuyệt đối buông ra chính mình bàn tay theo ăn mặn." Cùng lúc đó, Mộ Dung Phục mặt không thay đổi mang theo Mộ Dung Hạo Thiên một nhà ba người, chậm rãi từ Thiên Bảo Các đi ra. Khi hắn đi tới cửa lúc, đột nhiên dừng bước. Ngay sau đó, liền thấy Mộ Dung Phục chậm rãi quay đầu, mắt sáng như lúc nhìn chăm chú rộn rộn ràng ràng Thiên Bảo Các. Nhưng ở Mộ Dung Phục trong mắt lại là lóe ra cực kỳ âm lãnh chi sắc, giống như rắn độc, để cho người ta không rét mà run. Đúng lúc này, Mộ Dung Hạo Thiên kìm nén không được nội tâm phẫn hận, tức giận bất bình nói, "Lão tổ, chẳng lẽ cứ như vậy dễ dàng buông tha Mộ Dung Thanh Tuyết cùng nàng cái kia gian phu sao?" Trong âm thanh của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, tựa hồ đối với Mộ Dung Phục quyết định cảm thấy bất mãn hết sức. Mộ Dung Hạo Thiên phụ thân thấy thế, đội vàng vô vô con trai mình bà bay, "Hạo Thiên, ngươi chẳng lẽ còn không rõ lão tổ ý tứ sao? Tại Thiên Bảo Các chỗ như vậy, chúng ta không thích hợp tùy tiện độc thủ. Nhưng bọn hắn luôn không khả năng một mực chờ tại Thiên Bảo Các, chỉ cần bọn hắn vừa ra tới, đó chính là bọn họ tử kỳ." Mộ Dung Phục khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý thanh âm của hắn lạnh lùng như cũ, không mang theo một tia tình cảm nói, "Không sai. Hồng Mông Chí Bảo, dù chỉ là phế phẩm, cũng tuyệt đối không phải bọn hắn chi nhánh có khả năng có." Mộ Dung Hạo Thiên nghe xong phụ thân cùng lão tổ lời nói, lửa giận trong lòng thoáng lắng lại một chút. Nhưng hắn ánh mắt như cũ tràn đầy sát ý đột nhiên, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, khóe miệng nổi lên một vệt cười lạnh, đối Mộ Dung Phục chắp tay thở dài nói, "Lão tổ, người nam kia tùy tiện ngài xử trí như thế nào, bất quá, Mộ Dung Thanh Tuyết tiện nhân kia, có thể giao cho ta xử lý." "Có thể, bất quá ngươi chớ đem tâm tư toàn bộ lãng phí ở nữ nhân trên người. Tu vi của ngươi, cũng nên nói lại." Mộ Dung Phục mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Sở Hữu cái này cực kỳ ưu tú cháu trai, thầm thì tiếp tục nói, "Chiến trường mở ra sắp đến, đây chính là một cái khó được kỳ ngộ. Ở nơi đó, ngươi sẽ đối mặt vô số khiêu chiến cùng địch nhân, nhưng cùng lúc cũng sẽ có vô số bảo tàng cùng cơ duyên chờ đợi ngươi đi phát hiện. Mà hết thảy này tiền đề, chính là của ngươi tu vi muốn đủ cường đại. Chỉ có dạng này, ngươi khả năng đang kịch liệt cạnh tranh trung lập tại thế bất bại, thu hoạch được càng lớn kỳ ngộ." Mộ Dung Hạo Thiên lặng lặng nghe Mộ Dung Phục dạy bảo, trên mặt của hắn không có chút nào không kiên nhẫn, ngược lại lộ ra cùng kính dị thường. Làm Mộ Dung Phục nói xong câu nói sau cùng lúc, hắn nặng nề mà nhẹ gật đầu, biểu thị mình đã minh bạch đạo lý trong đó. "Lão tổ, ngươi yên tâm, ta minh bạch làm thế nào." Mộ Dung Hạo Thiên chắp tay thở dài, hướng Mộ Dung Phục đi một cái lễ, sau đó nói, "Ta sẽ đem càng nhiều tinh lực đặt ở trên việc tu luyện, cố gắng tăng lên tu vi của mình." Mộ Dung Phục nhìn xem Mộ Dung Hạo Thiên, trong mắt lóe lên một tia vui mừng vẻ mặt. "Rất tốt, ngươi có thể có giác ngộ như vậy, ta rất yên tâm." Tiếp lấy, hắn phất phất tay, ra hiệu Mộ Dung Hạo Thiên cùng hắn cùng rời đi. "Đi thôi." Mộ Dung Phục nói rằng, "Trước tiên tìm một nơi nghỉ chân một chút, chờ Mộ Dung Thanh Tuyết đi ra, chúng ta lập tức ra tay." Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó lại ẩn chứa một loại không kịp chờ đợi cảm giác. Nhưng mà, ngay tại Mộ Dung Phục tiếng nói vừa dứt lúc, đột nhiên, xung quanh bọn họ hoàn cảnh đột nhiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, lập tức phát hiện bọn hắn giờ phút này đã không tại Hắc Thạch Thành trên đường phố, mà là xuất hiện tại một chỗ không nhìn thấy cuối trên mặt hồ. Chương 378, thả các ngươi. "Thật có lỗi, ta tương đối bao che khuyết điểm, chọc đồ đệ của ta, các ngươi hẳn phải chết." Chương 378, thả các ngươi. "Thật có lỗi, ta tương đối bao che khuyết điểm, chọc đồ đệ của ta, các ngươi hẳn phải chết." "Đây là địa phương nào?" Mộ Dung Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía, trong lòng tràn đầy mê mang cùng sợ hãi. Ánh mắt của hắn đi tới chỗ, đều là lạ lẫm mà kỳ dị cảnh tượng, dường như đưa thân vào một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Cùng Mộ Dung Hạo Thiên mở mịt hình thành so sánh rõ ràng chính là Mộ Dung Phục, cùng cha mẹ của hắn. Sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, bởi vì bọn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nơi này, đây là chỉ có thiên cảnh cường giả mới có thể mở tích thế giới. Phát hiện này để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn biết rõ chính mình trong thế giới này địa vị. Bọn hắn tựa như dê đợi làm thịt như thế, không có lực phản kháng chút nào. Mà tại Thái Khư chi địa bên ngoài, thiên cảnh cường giả số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ Thiên Lan Tông bị kia, liền chỉ còn lại Thiên Bảo các vị kia thần bí các chủ. Nhưng mà, Mộ Dung nhất tộc cùng hai vị này thiên cảnh cường giả ở giữa cũng không có thâm cừu đại hận gì. Vừa rồi tại Thiên Bảo các hành vi, đối với vị các chủ kia mà nói, khả năng căn bản cũng không đáng giá để ở trong lòng. Dù sao, chuyện như vậy tại Thiên Bảo các bên trong thường xuyên xảy ra. Xem như thiên cảnh cường giả các chủ, hắn như thế nào lại đi cùng bọn hắn chút ít này không đáng nói đến nhân vật so đo. Về phần Thiên Lan Tông bị kia, càng là lâu dài cùng bốn đại tông môn lão tổ cùng nhau trấn thủ tại Thái Khư chi địa thần ma chiến trường bên ngoài. Càng không khả năng vô duyên vô cớ đất là khó bọn hắn Mộ Dung nhất tộc. Nếu như không phải hai vị này, như vậy khả năng duy nhất tính liền chỉ còn lại vị kia diệt xương mù xám rừng đá cường giả bí ẩn. Có thể Mộ Dung Phục thực sự không nghĩ ra bọn hắn đến tột cùng là như thế nào đắc tội vị cường giả này. Đang lúc hắn khổ sở suy nghĩ lúc, đột nhiên Mộ Dung Phục con người đột nhiên co rụt lại như bị sét đánh. Một cái ý niệm trong đầu như là cỗ sao chổi trong lòng của hắn sẽ qua vị kia giúp Mộ Dung Thanh Tuyết giải vây Phương Ly. Mộ Dung Phục đối cái này Phương Ly khắc sâu ấn tượng. Người này tu vi bất quá là tiên quân cảnh đỉnh phong, đặt ở Thái Khư chi địa bên ngoài, cũng bất quá là một gã bình thường thân truyền đệ tử mà thôi. Nhưng theo trên thân thể người này, Mộ Dung Phục cũng không có phát giác được chút nào thần ma hoàng khí. Phải biết, Thái Khư chi địa hình thành, chính là năm đó trận kia kinh tâm động phách thần ma đại chiến đưa đến, vô số thần ma thi thể chồng chất ở chỗ này, ẩn chứa trong đó oán khí hội tụ thành mảnh này quỷ dị địa phương. Bởi vậy tràn ngập tại Thái Khư chi địa tiên lực bên trong, một cách tự nhiên xen lẫn một tia thần ma hoàng khí. Tại Thái Khư chi địa bên ngoài ở lâu, bất luận là người hay là những sinh vật khác, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhiễm một chút thần ma hoặc khí. Đặc biệt là ngay cả bình thường tu sĩ tại tu luyện lúc cũng biết không thể tránh khỏi hấp thu những này ẩn chứa từng tia từng sợi oán khí đặc thù tiên lực. Chính vì vậy, tại Thái Khư chi địa tu luyện, so tại Huyền Hoàng vũ trụ thế giới khác muốn nguy hiểm được nhiều, lại càng dễ tẩu hỏa nhập ma, cũng càng dễ dàng sinh sôi tâm ma. Tâm trí phương diện cũng biết sinh ra nhất định ảnh hưởng. Tỷ như tính tình lớn, không có kiên nhẫn, đối với một ít sự vật bên trên dục vọng càng lớn, tương đương với đem những này nhân tộc tu sĩ nhân tính nhược điểm, còn có phụ năng lượng vô hạn phóng đại. Cái này cũng dẫn đến Thái Khư chi địa tu sĩ, đa số vừa chính vừa tà, hoặc là nói, tà đến phát đang. Chính như kia năm đại tông môn bên trong, hai đại ma đạo tông môn Hóa Minh cửa, Huyết Ảnh cắt, những này tà tu, liền đặc biệt ưa thích tràn ngập án khí tiên lực. Đối với bọn hắn chính là đại bổ. Thực lực so sánh với nhân tộc cùng cảnh giới tu sĩ càng cường đại, vượt cấp mà chiến, không phải vấn đề gì. Nghĩ tới chỗ này, Mộ Dung Phục tranh thủ thời gian cung kính hướng Thương Khung chắp tay thở dài, ngữ khí có chút thành khẩn nói rằng, tại hạ Mộ Dung Phục, nếu là ở nơi nào đắc tội tiền bối, ta xin lỗi ngươi, cũng bằng lòng dâng lên đại lễ. Hy vọng tiền bối có thể buông tha chúng ta sâu kiến. Vừa dứt lời, thế giới này bên trong đột nhiên vang lên một đạo hư vô mở mịt thanh âm, nghe không ra bất kỳ tuổi tác, cũng cảm giác giống như thiên đạo không hai, cảm xúc không có chút nào gợn sóng.
A,
cái gì đại lễ? Nghe được vị này thần bí tiền bối tới một tia hứng thú, Mộ Dung Phục đội bằng nói, một cái hoàn mỹ vô khuyết hồng mông chí bảo, còn có ta Mộ Dung nhất tộc nhiều năm tại Thái Khư chi địa toàn bộ tài nguyên tu luyện. Cho cười, ngươi một nho nhỏ vô thượng đạo cảnh, có thể nắm giữ như thế trọng bảo.
Có,
tại tộc một vị tiểu bối Mộ Dung Thanh Tuyết trong tay, đêm nay ta tức đạt được vật này, tiến hành chữa trị, đến lúc đó chỉ cần tiền bối buông tha ta một nhà lão tiểu. Mộ Dung Phục ngữ khí khẳng định nói,
chữa trị?
Chỉ là vô thượng đạo cảnh cũng dám nói chữa trị một cái hồng mông chí bảo? Ngươi là đang cùng lão phu đùa giỡn hay sao? Kia hư vô mở mịt thanh âm vừa dứt hạ, giang giác, giới này bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, lôi minh trận trận lên, doa đến Mộ Dung Hạo Thiên vội vàng núp ở nhà mình phụ mẫu phía sau, kia sợ đến không được bộ dáng. Kia có phương pháp mới tại thiên bảo các bên trong ngang ngược càn rỡ, oán trời oán đất, một bộ lao tử vô địch thiên hạ tu đời thứ ba bộ dáng, sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mộ Dung Phục cũng là vội vàng nói, tiền bối, văn bối lúc tuổi còn trẻ tại thần ma bên trong chiến trường thu được một cái có thể chữa trị hồng mông chí bảo thần vật, tên là thần tộc đặc thù chi vật thiên thủy dịch. Nói đến đây, hắn theo chính mình càn khôn giới bên trong móc ra một lục sắc cái bình. Bình này tựa như một khối bóng ánh sáng long lanh đỉnh cấp phỉ thúy, đồng thời tản ra một cỗ hỗn độn chi khí, nhìn xem liền cực kỳ bất phàm. Ngay sau đó, Mộ Dung Phục tiếp tục nói, vật này có thể chữa trị hỗn độn chí bảo trở xuống bất kỳ tiên bảo, mặc dù trong bình chỉ còn lại ba dọn, nhưng chữa trị một cái tổn hại hồng mông chí bảo dư xài. Cho nên đây là ngươi tại thiên bảo các, ỷ vào chính mình là trưởng bối muốn đoạt nữ hoa hoa kia vỗ xuống hồng mông chí bảo nguyên nhân căn bản. Mộ Dung Phục nghe vậy, lập tức chấn động trong lòng. Vị này thiên cảnh cường giả vừa rồi, quả nhiên ngay tại hiện trường, bằng không thế nào biết đây hết thảy. Chính mình thật là đúng. Không nghĩ tới vị tiên là Mộ Dung Thanh Tuyết giải vây Phương Ly phía sau, lại có như thế một vị cường đại tu sĩ. Khó trách tiểu tử kia có chỗ dựa, không lo ngại gì. Là trưởng bối, sư phụ, vẫn là người hộ đạo. Bất quá những này không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu là bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, còn tốt mới vừa rồi không có làm mất lòng, chỉ là thả một chút ngoan thoại. Về phần Mộ Dung Hạo Thiên một nhà ba người, hắn không quan trọng, chỉ cần mình sống sót, đang tìm cực phẩm lô đỉnh, tái sinh một cái liền tốt. Nói không chừng, thiên phú so hiện tại tốt. Suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Mộ Dung Phục hạ thấp tư thái, thậm chí quỳ xuống nói rằng, tiền bối, chỉ cần thả văn bối, vật này, bao quát kia một cái hồng mông chí bảo tiểu nhân đều sẽ là tiền bối cùng nhau dâng lên. Thả các ngươi. Cố Huyền thanh âm không còn hư vô mà mịt, mà là biến tràn đầy sát ý vô tận, giống như kia lạnh lùng vô tình thiên đạo đồng dạng. Thật có lỗi, ta tương đối bao che khuyết điểm, chọc đồ đệ của ta, các ngươi hẳn phải chết. Chỉ cần các ngươi chết, chẳng lẽ những vật này cũng không phải là thuộc về được không? Vừa mới nói xong, không đợi Mộ Dung Phục kịp phản ứng, Cố Huyền trực tiếp vận dụng hỗn độn chi lực hóa thành một cái ngập trời cự trường. Chỉ thấy bàn tay khổng lồ kia phá vỡ tầng 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 mây, bay đến này phương thế giới thiên địa run rẩy. Trong đó phát ra kinh khủng uy áp càng là như bài sơn đảo hải hướng, gào thét phía dưới Mộ Dung Phục toàn ra che mà xuống, quanh mình tất cả, toàn bộ chôn bụi. Tại Cố Huyền thế giới, hắn chính là thần. Mộ Dung Phục mấy người thậm chí chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, đều bị cự trường chôn bụi. Vẫn là thần hồn câu diệt loại kia. Chỉ còn lại mấy người càn khôn giới ở trên mặt hồ, nổi lơ lửng. Chương 379, tại bàn cổ hỗn độn thể trước, chỉ là siêu thoát đỉnh phong, tiện tay diệt chi. Chương 379, tại bàn cổ hỗn độn thể trước, chỉ là siêu thoát đỉnh phong, tiện tay diệt chi. Thiên bảo các hậu viện, hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, nơi này là chuyên vị quý khách chuẩn bị tiểu viện. Phương Ly cùng Mộ Dung Thanh Tuyết đang ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá, nhàn nhã tự lấy cũ. Nhưng mà, liền tại bọn hắn trò chuyện vui vẻ lúc, đông nhiên ở giữa, trong nội viện không gian giống như là bị cái gì lực lượng dao động như thế, nổi lên một hồi gợn sóng. Theo trận này gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt, dường như toàn bộ không gian đều muốn bị vỡ ra đến. Phương Ly cùng Mộ Dung Thanh Tuyết kinh ngạc nhìn xem một màn này, liền tại bọn hắn nhìn soi mói, một giây sau, Cố Huyền thân ảnh giống như quỷ mị, chống rông xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn không có chút nào dấu hiệu, tựa như là theo một cái thế giới khác xuyên việt mà đến. Nhìn thấy Cố Huyền đột nhiên xuất hiện, Phương Ly cùng Mộ Dung Thanh Tuyết giật nảy mình, liền vội vàng đứng lên. Phương Ly ngạc nhiên kêu lên, "Sư phó!" Mộ Dung Thanh Tuyết cũng cung kính hô, "Tiền bối." Cố Huyền khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn không cần như thế câu nệ, sau đó tìm cái vị trí ngồi xuống. Phương Ly thấy thế, liền vội vàng tiến lên, là Cố Huyền châm bên trên một chén trà thơm. Mà Cố Huyền thì là mỉm cười nhìn về phía Mộ Dung Thanh Tuyết, vung tay lên, đem Mộ Dung Phục mấy người càn khôn giới để lên bàn, nói rằng, nỗi lo về sau đã giải quyết, đây là mấy người bọn họ càn khôn giới. Mộ Dung Thanh Tuyết nhìn xem trên bàn càn khôn giới, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Cố Huyền vậy mà như thế dễ dàng liền giải quyết Mộ Dung Phục bọn người, hơn nữa còn đem bọn hắn càn khôn giới mang theo trở về. Tiếp lấy, Cố Huyền lại từ trong ngực lấy ra một cái lục sắc cái bình, đặt lên bàn, nói rằng, mặt khác, đây là thiên thủy dịch, có thể chữa trị ngươi vô xuống hồng mông chí bảo. Mộ Dung Thanh Tuyết ánh mắt rơi vào cái kia lục trên bình, trong lòng trở nên kích động. Không nghĩ tới, trong này chứa thiên thủy dịch, lại có thể chữa trị hồng mông chí bảo. Vung xuống đổ vào sau, Cố Huyền lại đem Mộ Dung Phục những lời kia từ đầu chí cuối một lần nữa nói một lần. Mộ Dung Thanh Tuyết nghe xong, trầm mặc một lát, ánh mắt của nàng tại càn khôn giới cùng lục bình ở giữa qua lại dao động. Thật sự là không nghĩ tới, Mộ Dung Phục mong muốn chính mình vỗ xuống thai âm thần áo, đúng là có như thế một cái dự định. Khó trách hắn sẽ như thế không tiếc bất cứ giá nào muốn có được món bảo vật này. Trầm mặc một hồi về sau, Mộ Dung Thanh Tuyết chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Cố Huyền, sau đó hai tay ôm quyền, thật sâu hướng hắn bái, đa tạ tiền bối vừa rồi xuất thủ tương trợ, giúp ta giải vây. Bất quá, ngài giết Mộ Dung Phục chuyện này, sợ rằng sẽ gây nên Mộ Dung nhất tộc mạnh mẽ trả thù. Mộ Dung Thanh Tuyết thanh âm bên trong để lộ ra một tia lo lắng. Dù sao Mộ Dung nhất tộc tại Giao Quang Đế quốc cảnh nội, cũng coi là có chút thế lực nhất lưu gia tộc. Bọn hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha giết Mộ Dung Phục người. Huống chi, trong đó còn có Mộ Dung Hạo Thiên vị này thiên phú vô cùng tốt, cùng mình cũng không kém bao nhiêu thiên chi tiêu tử. Cố Huyền nghe xong Mộ Dung Thanh Tuyết lời nói, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Hắn tựa hồ đối với Mộ Dung nhất tộc trả thù cũng không thèm để ý, hơi hờn nói, không quan trọng, theo ta được biết các ngươi Mộ Dung nhất tộc lão tổ, cũng bất quá là một vị siêu thoát đệ nhị cảnh đỉnh phong cường giả mà thôi. Nói đến đây, Cố Huyền dừng một chút, nói tiếp, thực lực như vậy, với ta mà nói, cũng không tạo được quá lớn uy hiếp, cho nên, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta tự nhiên sẽ có phương pháp ứng đối. Mộ Dung Thanh Tuyết nghe xong Cố Huyền lời nói, trong lòng không khỏi rung động. Nàng không nghĩ tới Cố Huyền vậy mà như thế tự tin, đối mặt siêu thoát chi cảnh cường giả đều không sợ hãi chút nào. Phải biết, siêu thoát chi cảnh thật là rất nhiều tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới, mà Cố Huyền lại như thế khinh thị, cái này khiến nàng đối Cố Huyền thực lực lại nhiều mấy phần hiếu kỳ cùng kính sợ. Cố Huyền cũng không hề để ý Mộ Dung Thanh Tuyết phản ứng. Hắn nói như vậy, tự nhiên là đầy đủ lực lượng. Dù sao mình có bản cổ hỗn độn thể, đây chính là một loại cực kỳ cường đại thể chất. Lấy trước mắt hắn đối bản cổ hỗn độn thể mở ra phát trình độ, liền xem như gặp phải thiên cảnh cường giả, cũng có sức đánh một trận. Mà trên thực tế, bản cổ hỗn độn thể cường đại đúng là không thể nghi ngờ. Nó ẩn chứa lực lượng vô tận, có thể bài trừ thế gian bản pháp. Đây cũng là vì cái gì Hỗn Thiên nhất tộc có thể trở thành tiên thiên 3000 tộc đàn bên trong xếp hạng thứ nhất tồn tại. Hôm sau, Dương Quang vẩy vào Hắc Thạch Thành bên ngoài tòa kia cao vút trong mây đỉnh núi, dường như cho ngọn núi này phủ thêm một tầng kim sắc sa y liễu phúc chốc, ba đạo thần hồng như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, gào thét mà đến, không cần trong chốc lát, thần hồng liền đã tới đỉnh núi. Tùy theo từ trên trời giáng xuống, quang mang lóe lên, lại hóa thành hai nam một nữ. Ba người này chính là một ngày trước rời đi Hắc Thạch Thành Cố Huyền, Phương Ly cùng Mộ Dung Thanh Tuyết. Bọn hắn vừa ngồi xuống đất, Cố Huyền liền vung tay lên. Chỉ thấy một đạo vô hình quang mang như gợn sóng khuyết tán ra đến, trong nháy mắt đem toàn bộ đỉnh núi bao phủ trong đó. Đây là một tòa đỉnh cấp phòng ngự trận pháp. Uy lực của nó mạnh, đủ để chống cự thiên cảnh cường giả một kích toàn lực. Trong chốc lát, toàn bộ đỉnh núi dường như cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Từ bên ngoài nhìn lại, nơi này không có mưa ai, dường như ngọn núi này chưa hề có người đặt chân qua đồng dạng. Làm xong đây hết thảy, Cố Huyền lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía bên cạnh Mộ Dung Thanh Tuyết, chuẩn bị xong chưa? Mộ Dung Thanh Tuyết khẽ bước cằm, tiền bối, chuẩn bị xong. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nàng tay nhỏ khẽ đảo. Một cái khí tức cổ pháp, tràn ngập quy tắc lực lượng thái âm thần áo xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng. Cái này thái âm thần áo mặc dù có chút tàn đạm, nhưng lại như cũ tản ra khí tức cường đại, đó chính là nàng tại Thiên Bảo Các, tốn hao to lớn một cái giá lớn vô xuống món kia tổn hại hồng mông chí bảo. Tức. Cố Huyền khẽ gật đầu, lần nữa vung tay lên. Sau một khắc, chói mắt ngũ sắc quang mang đột nhiên thoáng hiện, như là thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian. Phương Ly, Mộ Dung Thanh Tuyết ánh mắt đều là bị bất thình lình quang mang hấp dẫn, tập trung nhìn vào, chỉ thấy một tòa cao đến 5 tầng lầu thê lương cự đỉnh, như là một tòa núi nhỏ ầm vang rơi xuống. Cái này cự đỉnh toàn thân bày biện ra một loại cổ lão mà huyền bí sắc thái. Thân đỉnh bên trên đường vân rắc rối phức tạp, dường như ẩn chứa vô tận huyền bí. Theo cự đỉnh rơi xuống, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, dường như toàn bộ đỉnh núi cũng vì đó rung dậy. Cự đỉnh hung hăng nện ở trên mặt đất, lập tức vang lên một hồi bụi đất tung bay. Chờ bụi đất tán đi, kia cự đỉnh tựa như một tòa núi cao giống như đứng sừng sững ở đó. Mặt ngoài tinh điêu tế chắc lấy nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi cùng mênh mông vô ngần vũ trụ tinh không. Những này đồ án sinh động như thật, dường như đem toàn bộ thế giới đều áp xúc tại cái đỉnh này bên trên. Toàn bộ cự đỉnh càng là tản mát ra một loại trải qua tuế nguyệt tang thương cổ lao khí tức, dường như nó chứng kiến vô số lịch sử biến thiên cùng giữa thiên địa tang thương biến đổi lớn. Cái đỉnh này tên là Hoang Đỉnh, chính là một cái hỗn độn chí bảo. Giá trị cùng uy lực vượt xa thái âm thần áo. Bất luận là luyện chế đan dược, rèn luyện pháp bảo, vẫn là luyện chế tiên bảo, Cố Huyền đều là sử dụng cái này miệng Hoang Đỉnh, bởi vì nó ẩn chứa lực lượng cùng huyền bí, có thể cam đoan hắn quá trình luyện chế càng thêm thuận lợi. Hơn nữa có thể giao phó luyện chế ra vật phẩm càng cường đại hơn uy lực cùng phẩm chất. Chương 380, chữa trị hồng mông chí bảo, Mộ Dung Thanh Tuyết đột phá tiên đế đỉnh phong chi cảnh. Chương 380, chữa trị hồng mông chí bảo, Mộ Dung Thanh Tuyết đột phá tiên đế đỉnh phong chi cảnh. Triệu hồi ra Hoang Đỉnh sau, Cố Huyền cũng là không có chút nào dây dưa dài dòng đưa tay, nhẹ nhàng một chiêu. Mộ Dung Thanh Tuyết trong tay thái âm thần áo tựa như cùng bị một cỗ cường đại hấp lực dẫn dắt giống như, lăng không bay lên, trực tiếp rơi vào hoàng trong đỉnh. Theo thái âm thần áo tiến vào hoàng đỉnh, chỉ nghe phanh một tiếng, nắp đỉnh như là bị một cái bàn tay vô hình cấp tốc khép lại. Ngay tại nắp đỉnh quan bế trong nháy mắt, một đạo không màu hỏa diễm theo đỉnh hạ phun ra ngoài, giống như là núi lửa phun trào, cháy bừng lên. Ngọn lửa này không có bất kỳ cái gì nhan sắc, lại tản mát ra làm người sợ hãi nhiệt độ cao, dường như có thể đem mọi thứ đều đốt cháy hầu như không còn. Hỏa diễm tại hoang đỉnh hạ kịch liệt thiêu đốt, hình thành một mảnh nóng bỏng biển lửa. Cố Huyền đứng ở một bên, mặt trầm như nước, lặng lặng quan sát lấy đây hết thảy. Ánh mắt của hắn như là hai tia chớp lạnh lẽo, chăm chú tập trung vào hoang đỉnh, dường như có thể xuyên thấu qua nắp đỉnh nhìn thấy bên trong ngay tại phát sinh to lớn biến hóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng qua thời gian một nén nhang, hoang trong đỉnh bỗng nhiên bắt đầu run lẩy bẩy. Thân đỉnh phát ra ông ông cộng minh âm thanh, dường như bên trong có đồ vật gì ngay tại dãy rủa, gào thét. Cùng lúc đó, từng đạo huyền chi lại huyền quy tắc lực lượng theo trong đỉnh tỏa ra, sáng chói mà thần bí. Những quy tắc này lực lượng đan vào một chỗ, tạo thành một cái phức tạp mà mỹ diệu đồ án. Phản phất là vũ trụ huyền bí tại thời khắc này bị công bố ra đến. Cố Huyền nhìn chăm chú những quy tắc này lực lượng, biết là thời điểm để vào thiên tụy dịch, hoàn thành cuối cùng chữa trị một bước. Lập tức hắn sờ tay vào ngực, móc ra trang thiên tụy dịch lục sắc bình nhỏ. Lục bình tại Cố Huyền điều khiển hạ, chậm rãi bồng bềnh tới hoang trên đỉnh phương. Miệng bình chính đối hoang trên đỉnh cái kia đạo vết nước, phản phất là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt. Thiên thủy dịch bắt đầu dọc theo miệng bình chậm rãi chạy xuôi mà ra, như là một đạo thanh tuyển, theo vết nước một giọt rót vào hoang trong đỉnh. Ngay tại thiên thủy dịch nhỏ vào hoang đỉnh một phút này, toàn bộ hoang đỉnh giống như là bị nhen lửa đồng dạng, đột nhiên bắn ra đủ mọi màu sắc quang mang. Những ánh sáng này giống như pháo hoa chói lọi chói mắt, trong bóng đêm hòa lẫn, để cho người ta hoa mắt thần mê. Đồng thời, hoang đỉnh cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, phát ra trận trận trầm thấp tiếng oanh minh. Phảng phất có cái gì lực lượng cường đại ngay tại trong đỉnh dãy rủa, ý đồ xông phá cái này chói buộc nó nắp đỉnh. Cố Huyền nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trong mắt tinh quang chớp động. Hắn biết, khoảng cách thành công đã không xa. Thế là, không nói hai lời bắt đầu thi triển liên tiếp phức tạp thủ ấn. Những này thủ ấn như là hành vân như nước chảy tự nhiên trôi chảy, mỗi một đạo đều ẩn chứa vô tận huyền diệu. Theo thủ ấn không ngừng đánh ra, hoang đỉnh bắt đầu dần dần ổn định lại. Nhưng cái này cũng cần tiêu hao rất lớn tiên lực. Cố Huyền không dám chậm trễ chút nào, liên tục không ngừng đem một bình bình khôi phục tiên lực đỉnh cấp đan dược đổ vào trong miệng. Những đan dược này dường như không cần tiền đồng dạng, bị hắn như thôn tính giống như nuốt xuống. Nhưng mà, dù vậy, hoang đỉnh run rẩy vẫn không có hoàn toàn đình chỉ. Cố Huyền trên trán cũng dần dần toát ra mồ hôi. Hắn nhướng mày, tiếp tục hết sức chăm chú kết ấn. Cùng hoang trong đỉnh hồng mông chí bảo, triển khai một trận kịch liệt đánh răng co. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không đến thời gian một nén nhang. Hoang đỉnh bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Một cỗ cường đại vô cùng hồng mông chi lực giống như là núi lửa phun trào, trực trùng bất tiêu, phảng phất muốn xé rách vùng trời này. Cố Huyền đôi mắt đột nhiên sáng lên, hắn hưng phấn đến cười lên ha ha, ha ha, thành. Một bên Vương Ly cùng Mộ Dung Thanh Tuyết nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được liếc nhau. Trong mắt đều toát ra thần sắc khó có thể tin. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, sư phó, tiền bối, vậy mà thật sự có thể thành công chữa trị một cái hồng mông chí bảo, cái này thật sự là quá châu phê. Giờ phút này cười to xong Cố Huyền bắn ra một sợi tiên lực, mở ra nắp đỉnh. Mà tại nắp đỉnh xốc lên trong một chớp mắt. Oanh! Chói mắt quang mang đột nhiên nở rộ, như là sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên thấu tầng mây, chiếu sáng toàn bộ đỉnh núi. Đạo tia sáng này chính là đến từ món kia hồng mông chí bảo, Thái Âm Thần Áo. Tại trải qua hoang đỉnh rèn luyện, cộng thêm thiên tụy dịch chữa trị sau, món này hồng mông chí bảo rốt cục một lần nữa toát ra nó ngày xưa quang huy. Cái này thần áo cùng bình thường quần áo hoàn toàn khác biệt, nó mỏng như cánh ve, tựa như tiên tử vũ y, nhẹ nhàng phiêu dật, dường như không có chút nào trọng lượng. Toàn thân tản mát ra một loại thánh khiết màu xanh nhạt ánh sáng huy, tựa như ánh trăng chiếu xuống trên đó. Nhu hòa mà sáng tỏ, làm cho người hoa mắt thần mê. Cái này quang huy không chỉ có khiến cho Thái Âm Thần Áo trong bóng đêm cũng có thể lập lòe chói mắt, càng giao phó nó một loại huyền bí mà khí chất cao quý. Trừ cái đó ra, từng sợi thái âm chi lực như xương chiều giống như nhẹ nhàng đồng bền tại thái âm thần trên áo, như ẩn như hiện, dường như cùng thần áo hòa làm một thể. Những này thái âm chi lực như là tinh vân trong vũ trụ, lưu chuyển không thôi, để lộ ra mấy phần áo nghĩa khí tức. Kia là thuần túy nhất thái âm quy tắc. Cùng lúc đó, dựa vào thái âm thần áo diện hóa khí linh tại mất đi bản nguyên sau, một mực rơi vào trạng thái ngủ say. Giờ phút này cũng là tại chữa trị hoàn thành trong nháy mắt đó, theo trong ngủ mê chậm rãi tỉnh lại. Cái này khí linh hiển nhiên có cực cao linh tính, nó ngay đầu tiên liền đã nhận ra chung quanh biến hóa. Ý thức được tình cảnh của mình, mong muốn tự do thái âm thần áo khí linh, không nói hai lời mang theo bản thể hóa thành một đạo thần hồng, tựa như tia chớp theo trong đỉnh phi nhanh mà ra. Hiển nhiên nó là muốn nhân cơ hội này thoát đi nơi này. Thấy cảnh này, Cố Huyền lộ ra một vẻ cười lạnh. Muốn đi? Kia lão tử phí lớn như vậy kình, chẳng phải là đều uổng phí? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hắn cấp tốc vươn tay, hướng kia muốn chạy trốn thái âm thần áo lăng không một chảo. Trong chốc lát, liền thấy một cỗ bàng bạc tiên lực trên không trung cấp tốc hội tụ, trong chớp mắt liền tạo thành một bàn tay cực kỳ lớn. Cái bàn tay này từ thuần túy tiên lực ngưng tụ mà thành, tản ra làm người sợ hai khí tức. Ngay tại vậy quá âm thần áo khí linh, ngoài ý muốn chính mình sắp đảo thoát lúc. Bàn tay khổng lồ như là từ trên trời giáng xuống như núi cao, hung hăng đưa nó nắm ở trong tay. Thái âm thần áo khí linh, tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt ý đồ dãy rủa. Rất nhanh, nó chính là tuyệt vọng phát hiện chính mình căn bản là không có cách tránh thoát, hơn nữa đang bị nắm ở một phút này. Một cỗ cường hãn chấn áp chi lực như là một dòng lũ lớn giống như xuyên thấu thái âm thần áo mặt ngoài, trực tiếp tác dụng ở trong đó khí linh trên thân. Cỗ này chấn áp chi lực như là thiên la địa vong giống như, vài phút đem khí linh chăm chú trói buộc chặt, khiến cho hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Khống chế khí linh sau, Cố Huyền dùng tiên lực nâng thái âm thần áo, đem nó đưa đến Mộ Dung Thanh Tuyết trước mặt, giọt một máu ở phía trên, từ nay về sau cái này Hồng Mông Chí Bảo liền sẽ trở thành ngươi bản mệnh chi vật. Mộ Dung Thanh Tuyết ánh mắt rơi vào bên trên, hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay, lâm rách đầu ngón tay, một giọt máu đỏ tươi, chậm rãi nhỏ xuống tại mỏng như cánh ve thái âm thần trên áo. Theo huyết dịch nhỏ xuống, thái âm thần áo đột nhiên tản mát ra một đạo nhu hòa màu trắng bạc quang huy, đem Mộ Dung Thanh Tuyết cả người đều bao phủ trong đó. Cùng một thời gian, nhanh chóng hấp thu thái âm quy tắc Mộ Dung Thanh Tuyết, tu vi cũng đang không ngừng tăng lên. Thằng đến dừng lại tại Tiên Đế đỉnh phong mới ngừng lại được. Chỉ chốc lát sau, quang mang dần dần thu liễm, cả kiện thái âm thần áo cũng dung nhập Mộ Dung Thanh Tuyết trong thân thể, cuối cùng tới hợp làm một thể. Mặt ngoài nhìn không ra, một khi gặp phải nguy hiểm chí mạng, nó liền sẽ chủ động hiện hiện. Đa tạ tiền bối. dung hợp thái âm thần áo sau, Mộ Dung Thanh Tuyết đội vàng hướng Cố Huyền chắp tay tỏ giải, biểu thị thật sâu cảm tạ. Cố Huyền mỉm cười khoát tay áo, cười nói, không cần phải khách khí, ngươi là đồ nhi ta người yêu, người một nhà không nói hai câu nói. Nghe được câu này, Mộ Dung Thanh Tuyết gương mặt xinh đẹp bá một cái, trong nháy mắt đỏ bừng lên, tựa như quả táo chín đồng dạng. Nàng ngượng ngùng cúi đầu xuống, nhưng trong lòng giống có một đầu nai con tại đi loạn. Một bên Phương Ly thấy thế, có chút bất đắc dĩ nói rằng, sư phó, ngài cũng chớ nói lung tung, ta hỏa Thanh Tuyết ở giữa còn chưa tới một bước kia. Cố Huyền nhíu mày, xem thường nói, đừng cho là ta không biết rõ, ngươi tối hôm qua tại người ta trong phòng đánh một đêm bài bộ kẹ. Kia độc tĩnh, chớp chớp. Thiên lôi câu địa hỏa. Câu nói này như là một đạo kinh lôi, tại Mộ Dung Thanh Tuyết bên tai nổ vang. Mặt của nàng càng đỏ, đầu cơ hồ muốn rủ xuống tới trên mặt đất đi, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mà Phương Ly thì là vẻ mặt xấu hổ, há to miệng, nhưng lại không biết nên như thế nào giải thích. Trong lúc nhất thời, hiện trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Mộ Dung Thanh Tuyết kia như rồi mỗi giống như thanh âm trong không khí quanh quẩn, tiền bối, ngài hiểu lầm chương 381, hồng nhan họa thủy, đồ đệ thật xinh đẹp cũng là phiền toái. Chương 381, hồng nhan họa thủy, đồ đệ thật xinh đẹp cũng là phiền toái. Thái Sơ Tiên vực, Bắc Câu Lô Châu. Mây mù lượn lờ thập vạn đại sơn ở giữa, một đạo thân ảnh màu đỏ như kinh hồng giống như lướt qua chân trời. Chỉ thấy trên trời cao, một bộ váy đỏ, tươi đẹp động nhân liễu như yên ngự không phi hành, tay áo đồng bền, tựa như cựu thiên tiên tử lâm phàm. Nàng mày như núi xa, mắt sáng như sao, da như mỡ đồng, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa kèm theo phong tình bản trùng. Giờ phút này nàng đang lần theo Như Yên Tiên Đế lưu lại ký ức cầu bên trong tiêu ký, tìm kiếm ẩn nấp tại Thái Sơ Tiên vực Bắc Câu Lô Châu cảnh nội một chỗ truyền thừa bí cảnh. Nên bí cảnh bên trong, tồn tại Như Yên Tiên Đế một sợi tàn hồn, cùng tu luyện cả đời tồn tại tài nguyên. Mặt khác căn cứ ký ức cầu bên trong ghi chép, trong đó không thiếu các loại đỉnh cấp tiên bảo. Đặc biệt là Như Yên Tiên Đế bản mệnh pháp bảo, một cái tên là Thái Âm Tiên Kiếm Hậu Thiên Chí Bảo. Mặc dù so sánh sư phó Cố Huyền cho đồ vật, cũng liền bình thường, nhưng đối với chính mình trước mắt mà nói, vẫn là vô cùng có ích. Thì như ẩn chứa trong đó thái âm chi lực, đúng là mình cần bản nguyên, có thể trợ giúp chính mình một lần hành động đột phá đạo cảnh. Vì thế hắn ổn giáo sự vụ giao cho Mây Đùn, Đoạn Không Đức mấy người xử lý, chính mình một thân một mình rời đi ổn giáo, tiến về Thái Sơ Tiên vực Bắc Câu Lô Châu. Hẳn là kế bên này. Liễu Như Yên dừng ở giữa không trung, ngọc thủ vung khẽ, một đạo linh lực đánh vào phía trước hư không. Lập tức, không gian nổi lên gợn sóng, một tòa dấu ở trong kết giới cổ lão động phủ như ẩn như hiện. Khóe miệng của nàng câu lên một vệt động nhân độ cong, quả nhiên ở chỗ này. Ngay tại Liễu Như Yên chuẩn bị phá giải kết giới lúc, nơi xa truyền đến một hồi cười to phách lối âm thanh, ha ha ha, bản thánh tử hôm nay thật sự là gặp may mắn, có thể tại cái này Hoàng Sơn giã lĩnh gặp phải như thế tuyệt sắc. Liễu Như Yên lông mày cau lại, quay người nhìn lại. Chỉ thấy một đội nhân mã bước trên mây mà đến, cầm đầu là một gã thân mang lộng lây áo bào tím tuổi trẻ nam tử, khuôn mặt nghiêm hiểm, trong mắt tràn đầy vẻ dâm tà. Phía sau hắn đi theo hơn 10 người khí tức cường đại hộ vệ, làm người khác chú ý nhất là một gã áo xám lão giả. Nhìn như bình thường, lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Đạo cảnh đệ nhất cảnh hậu kỳ. Liễu Như Yên trong lòng run lên, lập tức nhận ra lão giả kia cảnh giới. Nàng bây giờ mặc dù đã là tiên đế đỉnh phong, khoảng cách ngũ đại đạo cảnh đệ nhất cảnh hư nói chi cảnh bèn bèn cách xa một bước, nhưng đối mặt đạo cảnh đệ nhất cảnh hậu kỳ cường giả, vẫn không có phần thắng. Nàng tử áo bào tím tham lam đánh giá Liễu Như Yên, liếm môi một cái, mỹ nhân nhi, bản thánh tử chính là Ám Nguyên Tiên Tông Lý Giải Phong, hôm nay gặp mặt cảm mến, không bằng theo ta về tông, làm ta thứ ba phòng tiểu thiếp như thế nào? Bảo đảm ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý. Liễu Như Yên trong mắt hàn quang lóe lên, Ám Nguyên Tiên Tông, chưa nghe nói qua. Về phần làm ngươi tiểu thiếp, nàng cười lạnh một tiếng, ngươi cũng xứng. Lý Giải Phong sắc mặt lập tức âm trầm xuống, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chú lão, bắt lại cho ta nàng. Nhớ kỹ, chớ tổn thương nàng tâm tia gương mặt xinh đẹp. Kia áo xám lão giả không người xác nhận, lập tức vừa xài bước ra, trong nháy mắt đi vào Liễu Như Yên trước mặt, tiểu cô nương, đắc tội. Liễu Như Yên biết hôm nay khó mà thiện, lúc này tế ra một cái đạo binh yên la lăng. Thất thải lăng la như linh xà giống như bay múa, vẽ ra trên không trung đạo đạo huyền ảo uy tích, hình thành một tòa phòng ngự đại trận. A, có chút ý tứ. Chu lão có chút kinh ngạc, nhưng lập tức cười lạnh, bất quá chỉ là tiên đế đỉnh phong, cũng dám ở trước mặt lao phu cạnh mạnh. Hắn đưa tay nhấn một cái, hư không lập tức sụp đổ, áp lực kinh khủng trực tiếp nghiền nát Liễu Như Yên phòng ngự đại trận. Liễu Như Yên kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng nàng trong mắt chiến ý càng tăng lên. Mưa bụi mông lung, Liễu Như Yên khẽ kêu một tiếng, hai tay kết ấn, vô số mảnh như lông châu tiên lực kim châm theo nàng trong tay áo bắn ra, mỗi một cây đều ẩn chứa đủ để xuyên thủng sơn nhạc chí âm chi lực. Chu lão không chút hoang mang, tay áo vung lên, một đạo màu đen bình chướng ngăn khuất trước người. Nhưng mà những cái tia tiên lực kim châm tới gần lúc đống nhiên chuyển hướng, vòng qua bình chướng thẳng đến Lý Giải Phong. Thánh tử cẩn thận. Chu lão sắc mặt đại biến, đội vàng trở về thủ. Kết quả vẫn là chậm một bước. Mấy cây linh lực kim châm đã đâm vào Lý Giải Phong bả vai, chí âm chi lực rót vào thể nội, lập tức đau đến hắn hoa hoa kêu to. Đồng thời cả người tiên quân sơ kỳ tu vi cũng là bị thẩm thấu thể nội chí âm chi lực áp chế. Thiện nhân, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Lý Giải Phong diện mục vặn vẹo gào thét. Chu lão đội vàng lách mình đi vào Lý Giải Phong bên người, nhanh chóng đã ngừng lại tại Lý Giải Phong thể nội tùy ý làm bậy chí âm chi lực. Nếu là thánh tử đã xảy ra chuyện gì, hắn xem như người hộ đạo, tuyệt đối là chịu không nổi. Chỉ là lấy hắn đạo cảnh đệ nhất cảnh hậu kỳ tu vi lại trong thời gian ngắn không áp chế nổi kia huyền bí khó lường chí âm chi lực, chỉ có thể làm tính tạm thời phong cấm. Làm xong đây hết thảy, Chu lão nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Liêu Như Yên, trong mắt sát cơ lộ ra, muốn chết. Sau một khắc, hắn không còn lưu thủ. Đạo cảnh đệ nhất cảnh hậu kỳ tu vi uy áp toàn diện bộc phát, trong vòng phương viên trăm dặm tầng mây đều bị đánh tan. Một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn màu đen chống rông xuất hiện, hướng Liêu Như Yên mạnh mẽ vồ xuống, thấy cảnh này, Liêu Như Yên biết không địch lại. Lúc này cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, thi triển thái âm chân kinh bên trong không gian bỏ chạy loại vô thượng thần thông, nguyên ẩn tinh gì. Thân ảnh của nàng trong nháy mắt hóa thành một đạo ngân quang, bằng tốc độ kinh người thoát đi hiện trường. Muốn chạy? Chu lão hừ lạnh một tiếng, cực kỳ gấp gáp giống như đuổi theo. Thế là tại Bắc Câu Lô Châu trên bầu trời, hai người một đuổi một chạy, trong nháy mắt lướt qua mấy vạn dặm sơn hà. Liêu Như Yên thi triển ra thần thông nguyên ẩn tinh di mặc dù nhanh, nhưng tiêu hao rất nhiều, tăng thêm lúc trước tụ thường, tốc độ dần dần chậm lại. Phốc, lại là một ngụm máu tươi phun ra, Liêu Như Yên sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Nàng quay đầu nhìn lại, Chu lão thân ảnh đã có thể thấy rõ ràng. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn? Liêu Như Yên trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, nhưng lập tức biến kiên định, "Không, ta Liêu Như Yên thả rằng tự bạo thần hồn, cũng tuyệt không mặc người vũ đụng." Ngay tại nàng chuẩn bị liều mạng một lần lúc, trong đầu đột nhiên hiện ra một đạo áo trắng thân ảnh, kia là nàng sư tôn, Cố Huyền. "Sư tôn?" Liêu Như Yên trong mắt lệ quang chớp động, từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản bóp nát. Đây là Cố Huyền cho nàng bảo mệnh chi vật, chỉ có tại sinh tử quan đầu mới có thể sử dụng. Xa xôi thái khư chi địa bên ngoài, giao quang đế quốc biên cảnh Hắc Thạch Thành, một gian khách sạn bên trong, Cố Huyền đang chuẩn bị hỏi thăm Mộ Dung Thanh Tuyết bọn hắn là thế nào phi thăng Thái Sơ Tiên Vực. Kết quả còn chưa mở miệng, một mực treo ở bên hông một khối óng ánh sáng long lanh ngọc bội đột nhiên vỡ vụn ra. Tùy theo mà đến chính là Liễu Như Yên hư nhược thanh âm truyền đến, "Sư tôn, cứu ta." Một bên Vương Ly cũng là nghe được cái này thanh âm quen thuộc, thần sắc đột nhiên đại biến. Đây là Tam sư muội thanh âm, hơn nữa thế nào suy yếu, chẳng lẽ giờ phút này Cố Huyền thu được Liễu Như Yên cầu cứu, mày kiếm đột nhiên nhíu một cái. Tiếp đấy, hắn bất đắc dĩ thở dài, nha đầu này bị thương thành dạng này mới hướng ta cầu cứu, thật sự là mạnh hơn. Lời con chưa dứt, Cố Huyền đưa tay vạch một cái, trước mặt không gian như là vải vóc giống như bị xé nứt. Hắn một bước bước vào, biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, Liễu Như Yên đã bị Chu lao đuổi kịp, bị một trưởng vô rơi xuống mặt đất, ném ra một cái to lớn hô sâu. "Chạy a, sao không chạy?" Chu lão từ trên cao nhìn xuống cười lạnh, "Chỉ là tiên đế, có thể ở lão phu thủ hạ trốn lâu như vậy, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo." Liễu Như Yên khó khăn chống lên thân thể, lao đi khóe miệng vết máu, "Lão thất phu, Ám Nguyên Tiên Tông, liền chỉ biết lấy mạnh hiếp yếu sao?" Chu lão lơ đễnh, cười lạnh nói, "Mạnh được yếu thua, vốn là tu chân giới thiết luật. Muốn trách thì trách ngươi ngày thường như vậy họa thủy bộ dáng, còn không biết thu liễm." Hắn đưa tay chộp một cái linh lực đại thủ, liền phải đem Liễu Như Yên cầm nã. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, giữa thiên điệu đông nhiên vang lên khẽ than thở một tiếng, "Ai, nói đúng, đồ đệ thật xinh đẹp đúng là phi phước." Thanh âm không lớn, lại phảng phất tại mỗi người vang lên bên hai. Chu lão sắc mặt đột biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Liễu Như Yên bên cạnh không gian im ắng vỡ ra, một đạo áo trắng thân ảnh chậm rãi đi ra. Người tới một bộ trắng thuần trường bào, mái tóc đen suôn dài như thác nước, khuôn mặt tuấn mỹ như trích tiên, lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Hắn đứng ở nơi đó, dường như cùng thiên địa hòa làm một thể. Rõ ràng không có phóng thích bất kỳ uy áp, lại làm cho Chu lão cảm thấy ngạt thở giống như áp lực. Chương 382, Cố Huyền kịp thời đổi tới, một chỉ diệt đạo cảnh đệ nhất cảnh cường giả tối đỉnh. Chương 382, Cố Huyền kịp thời đổi tới, một chỉ diệt đạo cảnh đệ nhất cảnh cường giả tối đỉnh. Sư tôn. Liễu Như Yên trong mắt nước mắt rốt cục rơi xuống. Đã có bị khuất, lại có nhìn thấy thân nhân an tâm. Cố Huyền cúi đầu mắt nhìn trọng thương đồ đệ, trong mắt lóe lên một tia đau lòng, nhưng ngoài miệng lại nói, "Để ngươi bình thường không cần như vậy mạnh hơn, lại không nghe. Lần này tốt, bị một ít lao bất tử ức hiếp thành dạng này. Sớm một chút hướng vi sư cầu viện không tốt sao? Có cái gì mất mặt?" Liễu Như Yên chép miệng, khó được lộ ra tiểu nữ nhi dáng vẻ, "Sư phó, đồ nhi sai." Chu lão cảnh giác nhìn chằm chằm Cố Huyền, trầm giọng nói, "Các hạ là ai? Nàng này mạo phạm ta Ám Nguyên Tiên Tông thánh tử, còn mời không nên nhúng tay." Cố Huyền lúc này mới dương mắt nhìn về phía Chu lão, ánh mắt bình tĩnh như nước, "Ám Nguyên Tiên Tông, chưa nghe nói qua. Về phần nhúng tay, ngươi đã thương đồ đệ của ta, còn hỏi ta vì sao nhúng tay?" Chu lão trong lòng cảm giác nặng nề, biết hôm nay khó mà thiện. Lúc này âm thầm đưa tin cho Lý Giải Phong, nhường hắn nhanh chóng thoát đi, bởi vì trước mắt nam tử áo trắng tu vi, hắn căn bản nhìn không thấu. Đồng thời, hắn toàn lực vận chuyển công pháp, chuẩn bị liều mạng một lần. Đã như vậy, vậy liền đắc tội. Chu lão quát lên một tiếng lớn, thế ra bản mệnh pháp bảo U Minh trùng tiếng trung chấn động, phạm vi ngàn dặm bên trong sinh linh tất cả đều hôn mê. Đây là hắn tuyệt kỹ thành danh. Từng dùng cái này trùng, chấn sát qua ba vị cùng giai tiên đế. Nhưng mà, đối mặt cái này kinh khủng một kích, Cố Huyền chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải, ngón trỏ hướng về phía trước một chút. Diệt. Vô cùng đơn giản một chữ, lại dường như thiên địa quy tắc. Khí thế kia rào rạt U Minh trùng, ở giữa không trung đống nhiên đứng im. Một giây sau, răng rắc một tiếng, mặt ngoài trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rách, cuối cùng ầm vang nổ nát vụn. Chu lão như bị sét đánh, thất khiếu chảy máu, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, "Ngươi là?" Lời con chưa dứt, thân thể của hắn cũng bắt đầu sụp đổ, theo đầu ngón tay bắt đầu, từng tấc hóa thành tro bụi. Bất quá thời gian nháy mắt, một vị đạo cảnh đệ nhất cảnh hậu kỳ cường giả, cứ như vậy tan thành mây khói, liền thần hồn đều không thể đào thoát. Nơi xa, đang muốn chạy trốn Lý Giải Phong thấy cảnh này, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, đũng quần nóng lên, vậy mà bài tiết không kiềm chế, hắn sủi lơ trên mặt đất, lộn nhào lui lại, trước tiền bối tha mạng, văn bối có mắt không biết Thái Sơn. Cố Huyền nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, chỉ là nhẹ nhàng phất tay, Lý Giải Phong liền bị một cỗ vô hình lực lượng đập bay ra mấy trăm dặm, không rõ sống chết. Sư tôn, Liêu Như Yên suy yếu kêu gọi. Cố Huyền lúc này mới quay người, ngồi xổm xuống xem xét thương thế của nàng. Hắn lấy ra một cái tản ra thất thải hào quang đan dược, đưa vào Liễu Như Yên trong miệng, ăn hết, đừng nói chuyện. Đan dược vào miệng tức hóa, Liễu Như Yên lập tức cảm thấy một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cố Huyền một bên vì nàng chữa thương, một bên lắc đầu thở dài, ngươi nói ngươi, vi sư mới rời khỏi 10 ngày nửa tháng, ngươi liền bị người bị thương thành dạng này, nếu không phải vi sư kịp thời đổi tới. Liễu Như Yên nháy mắt, cười giả dối, cho nên sư tôn hiểu ta nhất, không phải sao? Cố Huyền bất đắc dĩ gõ xuống trán của nàng, ít đến bộ này. Sau khi trở về bế quan hối lỗi, không có ta cho phép không cho phép lại ra ngoài. A. Liễu Như Yên lập tức khổ mặt, sư tôn, không có thương lượng. Cố Huyền sụ mặt, nhưng trong mắt lại cất giấu mỉm cười. Hắn ôm lấy đã khôi phục có chút Liễu Như Yên, lần nữa xé rách không gian, biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, may mắn trốn qua một kiếp Lý Giải Phong theo trong hôn mê tỉnh lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng nghĩ mà sợ, người kia, đến cùng là ai? Trước bất kể là ai, nếu là đối phương đi mà quay lại, chết được chính là mình. Hắn run rẩy lấy ra không gian ngọc giản, đội vàng bóp nát. Tại ngọc giản vỡ vụn trong một chớp mắt, thoi thóp Lý Giải Phong cả người trong nháy mắt bị cuốn vào không gian, quỷ dị giống như biến mất ngay tại chỗ. Chỉ có không gian tạo nên một tia gợn sóng, giải thích rõ nơi này đã từng xảy ra chuyện gì. Làm Lý Giải Phong lần nữa hiện thân lúc, hắn đã nằm ở một tòa cực kỳ bao la, lại khí thế bàng bạc trên quảng trường. Tòa này quảng trường quy mô hùng vĩ, liếc nhìn lại, dường như vô biên bát ngát, cho người ta một loại rung động tâm linh cảm giác. Mà ở trong đó, chính là Thái Sơ Tiên vực cận thế đại giáo bên trong, cao cấp nhất tam đại tiên môn một trong, Ám Nguyên Tiên Tông tông môn quảng trường. Tại quảng trường này bên trên, trung quanh đứng đầy thân mang trường bào màu đen tu sĩ. Bọn hắn nguyên bản đang chuyên chú vào chính mình tu hành hoặc sự vụ. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy Lý Giải Phong đột nhiên xuất hiện tại trong sân rộng, hơn nữa bản thân bị trọng thương, hấp hối lúc, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Lý Giải Phong thương thế hiển nhiên vô cùng nghiêm trọng. Hô hấp của hắn yếu ớt, hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, dường như tùy thời đều có thể tắt thở. Một màn này nhường trung quanh các tu sĩ cả kinh thất sắc. Mọi người ở đây kinh ngạc lúc, một thân ảnh cực kỳ gấp gáp giống như băng băng mà tới, tốc độ nhanh chóng, thậm chí vượt qua những cái kia mong muốn tiến lên xem xét Lý Giải Phong tình trạng các tu sĩ. Trong chớp mắt, đạo thân ảnh này liền tới Lý Giải Phong bên cạnh. Đây là người Hạc Phát Đồng Nhan lão giả. Chỉ thấy hắn cấp tốc đỡ dậy thoi thóp Lý Giải Phong, không chút do dự đem một quả đan dược nhét vào Lý Giải Phong trong miệng. Cùng lúc đó, trên mặt lão giả lộ ra thần sắc tức giận, hắn giận không kìm được mà quát, cái kia không biết sống chết cầu vận, lại đem thánh tử ngài bị thương thành dạng này. Ám Nguyên Tiên Tông, tất nhiên nhường hắn nợ máu trả bằng máu. Thanh âm của hắn như là lôi đình, tràn đầy sát ý vô tận cùng quyết tuyệt. Trên quảng trường quen quẩn, để cho người ta không khỏi vì đó cảm thấy sợn hết cả gai ốc, hàn khí bức người. Lúc này ăn đan dược, khôi phục một tia tiên lực Lý Giải Phong hư nhược chống đỡ lấy thân thể, âm thanh run rẩy nói, "Vương trưởng lão, nhanh, đưa ta đi gặp cha ta." Chu lão bị người giết, Vương trưởng lão nghe được câu này, như bị sét đánh, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Hắn mở to hai mắt nhìn, nghẹn ngào kêu lên, "Cái gì? Tuần Thái thượng trưởng lão bị giết?" Tuần Thái thượng trưởng lão đây chính là đạo cảnh đệ nhất cảnh đỉnh phong tu sĩ, tại Thái Sơ Tiên vực thực lực như vậy tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Đến tột cùng là ai có khả năng như thế, vậy mà có thể đem Tuần Thái thượng trưởng lão chém giết? Vương trưởng lão trong đầu phi tốc hiện lên các loại khả năng thế lực, Tam giáo, Thiên đỉnh. Ngoại trừ hai cái này, Thái Sơ Tiên vực bên trong còn có ai có thể có thực lực như vậy? Ý thức được tính nghiêm trọng, Vương trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ ngưng trọng mấy phần. Hắn không nói hai lời, chẳng ngang đem thoi thóp Lý Giải Phong ôm lấy, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chương 383, Tam đồ đệ Liễu Như Yên lại muốn khai sáng tiên triều, làm nữ đế. Chương 383, Tam đồ đệ Liễu Như Yên lại muốn khai sáng tiên triều, làm nữ đế. Thái Sơ Tiên vực, Hổ giáo. Dáng mây lượn lờ ngộ đạo sườn núi chi đỉnh, Liễu Như Yên đứng yên bất đá, áo đỏ phần phật. Khoảng cách trận kia nguy cơ sinh tử đã qua đi 7 ngày. Trên người nàng thương thế sớm đã khỏi hẳn, nhưng trong lòng gợn sóng lại thật lâu không thể lắng lại. Đạo cảnh đệ nhất cảnh hậu kỳ, vẹn vẹn một cái người hộ đạo liền để ta không hề có lực hoàn thủ. Liễu Như Yên ngọc thủ nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, nếu không phải sư tôn kịp thời đổi tới. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía ổn giáo phía sau mây mù lượn lờ dược vương cốc, kia là Cố Huyền chỗ ở, nhà cỏ. Từ phía trên huyền giới tới Thái Sơ Tiên vực, mỗi khi chính mình gặp phải nguy hiểm, sư tôn tiểu gì cũng sẽ như thiên thần giống như giáng lâm, vì nàng bình định tất cả chướng ngại. Nhưng lần này khác biệt, nàng không muốn lại trốn ở sư tôn cánh chim phía dưới. Ta muốn trở nên mạnh hơn, mạnh đến đủ để tự tay hủy diệt Ám Nguyên Tiên Tông. Liễu Như Yên trong mắt giấy lên lửa cháy hừng hực, Lý Giải Phong, Ám Nguyên Tiên Tông, các ngươi chờ lấy, quyết định sau. Liễu Như Yên hóa thành một đạo hư quang, bay về phía nhà cỏ. Nhà cỏ bên trong, Cố Huyền ngay tại nằm tại trên ghế xích đu nhắm mắt dưỡng thần, cảm ứng được Liễu Như Yên khí tức, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, nha đầu này, tổn thương vừa vặn an vị không được. Sư tôn. Liễu Như Yên hùng hùng hổ hổ xông tới, váy đỏ tung bay như điệp. Cố Huyền dương mắt nhìn nàng, thế nào, bế quan hối lỗi mới 7 ngày liền không ở lại được nữa. Liễu Như Yên cắn cắn môi, đột nhiên quỳ xuống đất hành lễ, đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Cố Huyền nhíu mày, "A, nói nghe một chút." "Đệ tử muốn đi Đông Thắng Thần Châu, khai sáng thuộc về mình tiên triều." Liễu Như Yên ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp lóe ra kiên định quan mang. Cố Huyền chén trà trong tay có chút dừng lại, tiên triều. Nữ đế. Là. Liễu Như Yên thanh âm trong trẻo, đệ tử không muốn bệnh viện ỷ lại sư tôn lực lượng. Ám Viên Tiên Tông lấn ta quá đáng, thù này, ta muốn tự tay đền báo. Cố Huyền đặt chén trà xuống, ánh mắt thâm thúy mà nhìn mình cái này nhất mạnh hơn đồ đệ. Nửa ngày, hắn than nhẹ một tiếng, ngươi có biết khai sáng tiên triều có nhiều khó. Đông Thắng Thần Châu thế lực rắc rối phức tạp, Ám Viên Tiên Tông ở nơi đó cũng có phụ thuộc tông môn. Đệ tử biết. Liễu Như Yên không thối lui chút nào, nguyên nhân chính là như thế, càng cần hơn thành lập thế lực của mình. Sư tôn thường nói, con đường tu chân như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, đệ tử không muốn làm nhà ấm bên trong đóa hoa. Cố Huyền trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười, tốt, có chí khí, không hổ là ta Cố Huyền đồ đệ. Liễu Như Yên hai mắt tỏa sáng, sư tôn đáp ứng. Bất quá, Cố Huyền lời nói xoay chuyển, vi sư, ta có một cái điều kiện. Sư tôn mời nói, trong một tháng, ngươi nhất định phải đem tu vi tăng lên đến đạo cảnh đệ nhất cảnh. Nếu có thể tới đỉnh phong, tốt hơn. Cố Huyền thần sắc nghiêm túc, nếu không, không bàn nữa. Liễu Như Yên hít sâu một hơi. Nàng hiện tại chỉ là tiên đế đỉnh phong, khoảng cách đạo cảnh nhìn như chỉ có cách xa một bước, kỳ thực là trời. Tu sĩ tầm thường theo tiên hoàng tới đạo cảnh, ít ra cần mấy trăm vạn năm khổ tu. Bằng không, nàng sẽ không rời đi ổn dạy dỗ đi tìm Như Yên tiên đế truyền thừa, mượn nhờ vật truyền thừa, tăng lên chính mình thái âm bản nguyên. Một tháng thời gian tăng lên tới đạo cảnh, đây quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thế nào, sợ? Cố Huyền giống như cười mà không phải cười. Liễu Như Yên cắn răng một cái, đệ tử tiếp nhận. Không phải liền là đạo cảnh sao? Một tháng liền một tháng. Cố Huyền thỏa mãn gật gật đầu, tay áo bung lên, mấy cái hộp ngọc cùng từng kiện tiên bảo lơ lửng giữa không trung, những này là vi sư chuẩn bị cho ngươi. Hắn từng cái chỉ điểm, đây là cựu chuyển huyền tiên đan có thể trợ ngươi đột phá bình cảnh. Đây là vạn năm ngọc tụy có thể cường hóa ngươi tiên cơ. Đây là phượng gáy cựu tiêu châm chính là thượng cổ thái âm thần chủ di bảo, cùng ngươi tu luyện thái âm chân kinh hỗ trợ lẫn nhau. Liễu Như Yên nhìn trợn mắt hốt mồm. Những bảo vật này, tùy tiện một cái đặt ở ngoại giới đều sẽ gây nên gió tanh mưa máu, sư tôn lại giống không cần tiền dường như toàn bộ đem ra. Sư tôn, nàng hốc mắt từng đỏ. Cố Huyền khoát khoát tay, chớ nóng đội cảm động, một tháng này, ngươi sẽ tại thời không bí cảnh bên trong bế quan. Nơi đó tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp trăm lần, nói cách khác, ngươi thực tế có hơn 8 năm thời gian tu luyện. Hắn đứng người lên, đi đến Liễu Như Yên trước mặt, nhẹ nhàng vô bờ vai của nàng, nhớ kỹ, đột phá đạo cảnh không chỉ là lực lượng tích lũy, càng là tâm cảnh thủy biến. Ngươi muốn tìm tới thuộc về mình đạo. Liễu Như Yên trọng trọng gật đầu, đệ tử minh bạch. Sau 3 ngày, chuẩn bị thỏa đáng, Liễu Như Yên bước vào thời không bí cảnh. Bí cảnh bên trong hỗn độn một mảnh, chỉ có trung ương một tòa liên hoa đài tản ra nhu hòa quang mang. Bắt đầu đi. Liễu Như Yên ngồi xếp bằng đài sen, trước ăn vào cựu chuyển huyền tiên đan. Đan dược vào bụng, lập tức hóa thành quần quần hồng lưu cọ rửa toàn thân. Liễu Như Yên vận chuyển thái âm chân kinh quanh thân hiện ra vô số huyền ảo phù văn. Khí tức của nàng bắt đầu liên tục tăng lên, rất nhanh đạt đến tiên đế cực hạn. Oeng! Một đạo vô hình bình chướng ngăn khuất phía trước, kia là đạo cảnh cánh cửa. Liễu Như Yên không ngừng xung kích, nhưng thủy chung chênh lệch như vậy một tuyến. Thời gian trôi qua, đạo mắt bí cảnh bên trong đã qua đi 3 năm. Liễu Như Yên thử các loại phương pháp, như cũng kẹt tại tiên đế đỉnh phong. Nàng bắt đầu nôn nóng, khí tức cũng biến thành bất ổn. Tĩnh tâm. Trong thoáng chốc, nàng dường như nghe được Cố Huyền thanh âm, đạo cảnh chi cảnh, ở chỗ ngộ, không ở chỗ lực. Liễu Như Yên hít sâu một hơi, ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại. Nàng bắt đầu hồi ức chính mình con đường tu hành, theo bị Cố Huyền thu làm đồ đệ, tới từng bước một trưởng thành là ổn giáo thay mặt giáo chủ. Đường của ta là cái gì? Nàng tự hỏi. Lại 2 năm qua đi, Liễu Như Yên bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đệ tử, minh bạch. Ta một mực truy cầu lực lượng, lại quên ban đầu tâm. Ta muốn khai sáng tiên triều, không phải là vì báo thù, mà là vì bảo hộ. Bảo hộ chính mình, bảo hộ đi theo ta người, bảo hộ trong lòng chính nghĩa. Trong chốc ngắn này, trong thức hải của nàng phảng phất có thứ gì vỡ vụn, bàng bạc linh lực theo bốn phương tám hướng vào tới, chút vào trong cơ thể của nàng. Liễu Như Yên khí tức bắt đầu xảy ra chất biến, theo tiên đế hướng đạo cảnh nhảy vào. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, tâm ma bỗng nhiên xuất hiện. Kia là một cái khác Liễu Như Yên khuôn mặt dữ tợn, bảo hộ. Buồn cười. Ngươi bất quá là muốn chứng minh chính mình không thể so với Cố Huyền chênh lệch. Ngươi ghen ghét hắn. Liễu Như Yên tâm thần rung động, nhưng rất nhanh chấn định lại, không, ta kính yêu sư tôn, nhưng ta cũng muốn đi ra con đường của mình. Đây không phải phản bội, mà là trưởng thành. Hoang ngôn. Tâm ma thét lên, không có Cố Huyền, ngươi chẳng phải là cái gì. Liễu Như Yên cười, nguyên nhân chính là có sư tôn dạy bảo, ta mới có thể đứng ở chỗ này. Nhưng cái này không có nghĩa là, ta không thể lái sáng tạo tương lai của mình. Nàng đưa tay vung lên, tâm ma tan thành mây khói. Ầm ầm. Bí cảnh bên trong lôi đình đại tác. Liễu Như Yên đứng lơ lửng trên không, tiếp nhận tiên đế lôi kiếp tẩy lễ. Chín đạo tử tiêu thần lôi đánh xuống, lại không cách nào tổn thương nàng mảy may. Tương phản, mỗi một đạo lôi kiếp đều để khí tức của nàng càng thêm ngưng thực. Đến lúc cuối cùng một đạo lôi kiếp tán đi, Liễu Như Yên quanh thân toát ra sáng chói tiên quang. Nàng thành công tấn thăng đạo cảnh đệ nhất cảnh, hư nói sơ kỳ. Nhưng Liễu Như Yên không có dừng lại, nàng tiếp tục tu luyện, mượn nhờ vạn năm ngọc tụy củng cố căn cơ. Lại 3 năm qua đi, tu vi của nàng đã tới hư nói hậu kỳ. Khoảng cách xuất quan còn có 1 tháng cuối cùng, bí cảnh thời gian, Liễu Như Yên lấy ra phượng gãy cựu tiêu châm. Cái này thái âm thần chủ di bảo vừa mới vào tay, liền cùng nàng sinh ra cộng minh. Thì ra là thế. Liễu Như Yên bừng tỉnh hiểu ra, thái âm chân kinh vốn là thái âm thần chủ sáng tạo, cái này cái châm cài đầu là nàng bản mệnh tiên khí. Nàng đem cái châm cài đầu cắm vào búi tóc, lập tức một cỗ mênh mông đế vương chi khí từ trên người nàng phát ra, tu vi lần nữa tăng vọt, thẳng tới đạo cảnh đệ nhị cảnh đỉnh phong. Suốt quãng ngày, Liễu Như Yên theo bí cảnh bên trong đi ra, nàng dung nhan vẫn như cũ tuyệt thế, nhưng khí chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần uy nghiêm, trong lúc giơ tay nhấc chân kèm theo đế vương khí tượng. Cố Huyền sớm đã chờ ở bên ngoài, nhìn thấy đồ đệ biến hóa, vui mừng cười, không tệ, đạo cảnh thứ hai đỉnh phong, so vi sư mong muốn còn tốt hơn. Liễu Như Yên cung kính hành lễ, đa tạ sư tôn vung trọng. Cố Huyền khoát khoát tay, đây là chính ngươi tạo hóa. Hắn dừng một chút, hiện tại, ngươi có thể đi Đông Thắng Thần Châu, bất quá, sư tôn còn có gì phân phó? Cố Huyền theo trong tay áo lấy ra một cái ngọc bội, cầm cái này, gặp phải nguy cơ sinh tử lúc bốc nát, có thể bảo vệ ngươi một mạng. Liễu Như Yên tiếp nhận ngọc bội, phát hiện phía trên khắc lấy một cái huyền chữ, ẩn chứa Cố Huyền một sợi thần thức. Trong nội tâm nàng ấm áp, lần nữa thật sâu hành lễ, đệ tử định không phụ sư tôn kỳ vọng. Cố Huyền đưa mắt nhìn Liễu Như Yên bóng lưng rời đi, nhẹ giọng tự nói, chim ưng con cuối cùng cũng phải rời ổ. Bất quá, Ám Nguyên Tiên Tông những cái kia lão gia hỏa nếu dám lấy lớn hiếp nhỏ. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, cũng đừng trách bản tọa không tuân theo quy củ. Nơi xa, Liễu Như Yên hình như có nhận thấy. Nàng quay đầu nhìn một cái nhà cỏ, khoe miệng khẽ nhếch, sư tôn, chờ lấy xem đi, ngài đồ đệ nhất định sẽ làm cho toàn bộ Thái Sơ Tiên vực vì thế mà chấn động. Nàng quay người hóa thành một đạo hư quang, hướng Đông Thắng Thần Châu phương hướng, cực kỳ gấp gáp giống như mau chóng đuổi theo, thuộc về một đời áo đỏ nữ đế truyền kỳ, như vậy mở màn. Chương 384, thành công đột phá bất hủ cảnh, Cố Huyền lấy được mạnh nhất quy tắc, gặp mạnh thì mạnh. Chương 384, thành công đột phá bất hủ cảnh, Cố Huyền lấy được mạnh nhất quy tắc, gặp mạnh thì mạnh. Leng keng. Tam đệ tử Liễu Như Yên thành công đột phá đạo cảnh, chúc mừng túc chủ hoàn thành bồi dưỡng Liễu Như Yên giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ, bởi vì túc chủ nhiệm vụ độ hoàn thành vượt qua mong muốn, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng gấp bội. Làm Liễu Như Yên quay người rời đi, hướng phía Đông Thắng Thần Châu dần dần từng bước đi đến một phút này. Đang khoan thai tự đắc nằm tại trên ghế xích đu Cố Huyền, trong đầu lại đột nhiên vang lên một hồi thanh thủy êm thai hệ thống nhắc nhở âm. Nhưng hắn nguyên bản có chút lười biếng thân thể, chấn động mạnh một cái. Nhất là khi hắn nghe được nhiệm vụ ban thưởng vậy mà gấp bội lúc, càng là như bị điện giật như thế, siêu một chút theo trên ghế xích đu bắn lên. Cố Huyền hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt lóe ra một tia mong đợi quan mang. Lần này hệ thống ban thưởng chắc hẳn nhất định vô cùng phong phú a. Nói không chừng có thể làm cho ta một lần hành động đột phá tiên đế chi cảnh, đạt tới đạo cảnh trở lên tu vi. Bây giờ Liễu Như Yên đã thành công đột phá đến đạo cảnh đệ nhị cảnh đỉnh phong, mà xem như sư phụ của nàng, Cố Huyền tu vi vẫn còn dừng lại tại tiên đế đỉnh phong. Cái này thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Mặc dù hắn thực lực trước mắt, lại thêm lịch tiên bản cổ hỗn độn thể, dù là đối thượng tiên cảnh cường giả hắn đều có thể hoàn toàn diệt sát đối phương. Có thể tiên đế đỉnh phong tu vi, hoàn toàn chính xác có chút không phù hợp hắn làm sư phó bức cách. Dù sao tại tu tiên thế giới, một người tu sĩ tu vi cảnh giới phải chăng cường đại, khả năng quyết định tất cả. Một giây sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở tiếp tục tại Cố Huyền trong đầu vang lên. Leng keng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 3000 đại đạo thuật tổng cương ít 1, thái âm, mặt trời bản nguyên chi lực bản đầy đủ ít 1, xóa đi nhân quả cơ hội ít 5, kim, mộc, nước, lửa, thổ ngũ đại bản nguyên vũ trụ quy tắc ít 1, bất hủ cảnh đột phá thẻ ít 1, công pháp chí cao, thái cực tiêu giao điện, mưa bụi phiêu miểu chi công, hỗn độn chí bảo, lôi thần tiên cung, bản cổ pháp bữa, tử cực thiên rộ tở tạ, kỷ nguyên trọng khí, vĩnh sinh chi môn, 10 vạn năm tinh thuần tu vi nội đỉnh. Theo ban thưởng phát xong, hưng phấn không thôi Cố Huyền đang chuẩn bị xem xét. Hệ thống thanh âm nhắc nhở lại là một lần nữa vang lên. Túc chủ thu hoạch được ngoài định mức nhiệm vụ gấp bội ban thưởng, chúc mừng túc chủ thu hoạch được mạnh nhất sáng lập quy tắc, gặp mạnh thì mạnh. Quy tắc giải thích rõ, gặp phải địch nhân so túc chủ cao, túc chủ tu vi tự động tăng lên đến nhất đại cảnh giới. Mạnh nhất sáng lập quy tắc, gặp mạnh thì mạnh. Đào rãnh. Giờ phút này, Cố Huyền chấn kinh. Cái này cái gì mạnh nhất quy tắc, quả thực không nên quá trâu phê a. So sánh những phần thưởng khác ở đây quy tắc trước mặt, trong nháy mắt liền không thơm. Không nói hai lời, Cố Huyền toàn bộ nhận lấy. Ngay tại sau một khắc, tu vi của hắn giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, đột nhiên nổ bể ra đến, bắt đầu bộc phát thức tăng lên. Mọi người đều biết tại tiên đế phía trên cảnh giới chính là ngũ đại đạo cảnh. Muốn đột phá tới đạo cảnh chi cảnh, nhất định phải thu hoạch được đạo quả, cũng thu hoạch được đại đạo tán thành, đánh lên đại đạo văn. Mà giờ khắc này, ngưỡng cửa này ở trước mặt hắn lại như là giấy đồng dạng, bị dễ dàng đột phá. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tu vi của hắn cũng không có bởi vì đột phá tiên đế đỉnh phong mà trì trệ không tiến, ngược lại giống như là ngựa hoang mất cương đồng dạng, tiếp tục chạy như điên không ngừng. Trong chớp mắt, hắn liền vượt qua đạo cảnh đạo thứ nhất nan quan, thư nói: đạo này cảnh giới đối với những người khác mà nói, có lẽ là khó mà vượt qua lại trời. Nhưng đối Cố Huyền mà nói, lại như là đi bộ nhàn nhã. Ngay sau đó, cước bộ của hắn không ngừng, cấp tốc bước vào đạo cảnh đệ nhị cảnh, chân đạo. Cái này một cảnh tăng lên, nhường thực lực của hắn lại lên một bậc thang. Nhưng hắn bộ pháp cũng không vì vậy mà chậm lại. Thuận lý thành trương, đột phá đạo cảnh đệ tam cảnh, tổ nói. Cái này một cảnh đột phá, càng làm cho khí tức của hắn biến càng thêm sâu không lường được. Sau đó, tu vi của hắn như gió táp mưa rào giống như liên tiếp đột phá. Đạo cảnh đệ tứ cảnh, cuối đường. Đạo cảnh đệ ngũ cảnh, vô thượng đạo cảnh. Mỗi một lần đột phá đều để thực lực của hắn xảy ra bay vọt về chất. Cái này còn xa xa còn chưa có kết thúc, tu vi của hắn tựa như là không có cuối cùng đồng đạo, tiếp tục một đường hát vang tiến mạnh. Rất nhanh, Cố Huyền lại thuận lý thành trương đột phá đến siêu thoát đệ nhất cảnh. Cái này một cảnh vượt qua, khiến cho hắn tồn tại đã siêu việt đạo cảnh tu sĩ, tiến vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Nhưng hắn bước chân vẫn không có dừng lại, siêu thoát đệ nhị cảnh, thẳng đến tu vi của hắn đạt đến thiên cảnh, lúc này mới thoáng làm chậm lại một chút. Nhưng dù vậy, tu vi của hắn tăng lên vẫn không có đình chỉ, tiếp tục hướng về tầng thứ cao hơn dạo bước tiến lên. Thẳng đến cuối cùng, tu vi của hắn đạt đến bản nguyên chân tổ đỉnh phong chi cảnh, lúc này mới rốt cục hoàn toàn ngừng lại. Cố Huyền hít vào một hơi thật dài, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thể nội kia sôi trào mãnh liệt tiên lực, như là gào thét sóng biển đồng dạng tại trong kinh mạch của hắn lao nhanh. Nhưng lực lượng còn thiếu rất nhiều, cho nên Cố Huyền không chút do dự, quả quyết sử dụng bất hủ cảnh đột phá thể. Ngay tại hắn đột phá bản nguyên chân tổ phía trên 6 đại cảnh giới bên trong đại cảnh giới thứ nhất, bất hủ cảnh trong nháy mắt, một cỗ hoàn toàn mới lực lượng như hồng lưu giống như tràn vào thân thể của hắn. Cỗ lực lượng này cùng hắn thể nội nguyên bản tiên lực hoàn toàn khác biệt. Nó phảng phất là đến từ sâu trong vũ trụ nào đó loại năng lượng thần bí, mang theo vô tận huyền bí cùng lực lượng. Cỗ này lực lượng mới cấp tốc cùng hắn thể nội tiên lực dung hợp, tựa như hai cỗ mãnh liệt dòng sông giao hội cùng một chỗ, khơi dậy năng lượng to lớn vận sóng. Mà liên tại cái này hai cỗ lực lượng lẫn nhau giao hòa quá trình bên trong, Cố Huyền thể nội kia nguyên bản tựa như biển cả giống như mênh mông tiên lực, vậy mà bắt đầu bằng tốc độ kinh người hướng tiên nguyên chi lực chuyển hóa. Loại này chuyển hóa quá trình cực kỳ cấp tốc cùng hoàn toàn, đến mức Cố Huyền đều không có cảm giác được thân thể của mình biến hóa, liền hoàn thành chuyển hóa. Làm đây hết thảy toàn bộ chuyển hóa hoàn thành một sát na, Cố Huyền bỗng nhiên cảm giác được mình cùng toàn bộ huyền hoàng vũ trụ ở giữa sinh ra một loại trước nay chưa từng có liên hệ. Hắn dường như có thể cảm nhận được vũ trụ mỗi một cái nơi nhỏ lánh, mỗi một tia biến hóa rất nhỏ. Hắn thậm chí cảm thấy đến mình đã trở thành huyền hoàng vũ trụ một bộ phận, hoặc là nói hắn đã hoàn toàn nắm giữ cái vũ trụ này. Tại thời khắc này, Cố Huyền thực sự trở thành huyền hoàng vũ trụ vua không ai, là cái vũ trụ này chân chính chủ nhân. Hắn có thể tùy tâm sở dục trưởng khống vũ trụ lực lượng, sáng tạo thế giới thuộc về mình. Theo loại cảm giác này giáng lâm, một cái hoàn toàn mới lại không cùng bình thường tu tiên đại môn, ngay tại trước mặt hắn từ từ mở ra. Cố Huyền biết, cánh cửa này phía sau là một cái hoàn toàn mới tu tiên thế giới, chờ đợi hắn đi thăm dò cùng chinh phục. Chương 385, trời cao lão tổ đột phá thiên cảnh, nhận chủ Cố Huyền. Chương 385, trời cao lão tổ đột phá thiên cảnh, nhận chủ Cố Huyền. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đã qua 3 ngày. Một ngày này, Cố Huyền đang chuẩn bị trở về kia Thái Khư chi địa, tiến về nội địa không lo độ, thu hoạch được còn lại 3 khối thế giới chi tụ mảnh vỡ. Kết quả là tại hắn thi triển 3000 đại đạo thuật một trong đại na di thuật, sắp rời đi lúc, một cỗ độc thuộc với thiên cảnh cường giả bàng bạc tiên lực chấn động, đột nhiên tại nhà của bên trái nhất nhà tranh bên trong phun trào lên. Cỗ lực lượng này như mãnh liệt sóng cả giống như, liên tục không ngừng hướng bên ngoài quét tán. Nương theo lấy cỗ lực lượng này bộc phát, từng đạo đủ mọi màu sắc khí trụ giống như là núi lửa phun trào phóng lên tận trời, xuyên thẳng trời cao, khí trụ những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt ra từng đạo màu đen khe hở, dường như thiên địa này đều không thể tiếp nhận cỗ lực lượng này xung kích. Chỉ có điều làm khí trụ xông lên trời cao trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời cũng vì đó biến sắc. Nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời, đột nhiên bị một tầng mây đen thật dày bao phủ, mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội. Tùy theo mà đến, chính là từng đạo tráng kiện tiềm điện như ngân xà loạn vũ giống như tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua. Thỉnh thoảng có kinh lôi nổ vang, đinh hai nhức óc. Đúng lúc này, nặng nề tầng mây giống như là bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ hướng hai bên lộ ra. Quỷ dị lộ ra một cái cực đại vô cùng ánh mắt. Con mắt này lạnh lùng mà vô tình, để lộ ra vô tận uy nghiêm, tựa như một tôn lôi đỉnh cổ thần giáng lâm thế gian. Nó tồn tại để cho người ta cảm thấy một loại không cách nào hình dung cảm giác áp bách, dường như chỉ cần con mắt này thoáng khẽ động, liền có thể đem toàn bộ thế giới đều hủy diệt. Đối mặt khủng bố như thế thiên kiếp chi nhãn, không khỏi làm cho người vô ý thức mong muốn nằm rạp trên mặt đất, hướng bị lạy, thần phục. Bởi vì Cố Huyền tại nhà của bày ra che đậy thiên cơ đỉnh cấp trận pháp, cái này khiến khi thiên kiếp chi nhãn quét về phía dưới lúc, lập tức có chút một bước, bởi vì nó chưa thể phát giác được nhà của bên trong ngay tại độ kiếp người. Cái này khiến thiên kiếp chi nhãn lạnh lùng vô tình trong con mắt toát ra một tia nghi hoặc. Rất nhanh, qua trong một giây lát, thiên kiếp chi nhãn tựa như cùng hoàn thành nhiệm vụ giống như, nhanh chóng về tới trong tầng mây. Kia nguyên bản che khuất bầu trời mây đen cùng đinh thai nhức góc lôi đỉnh, cũng tại qua trong giây lát tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như bọn chúng xưa nay liền không có xuất hiện qua như thế. Ngay tại đây hết thể biến mất như thế đột một lúc, một hồi rất nhỏ chấn động, đột nhiên từ trong đó trong một gian nhà lá truyền đến. Ngay sau đó, kia phiến hơi có vẻ cũ nát cửa chậm rãi bị người từ bên trong chậm chậm đẩy ra. Cố Huyền thấy thế, trong lòng liền đã minh bạch. Hắn biết căn này nhà tranh chính là trời cao lão tổ bế quan tu luyện địa phương. Mà lúc này từ bên trong đi ra người trẻ tuổi kia, dĩ nhiên chính là kế thừa Lạc Tiểu Phàm thân thể, cũng khôi phục toàn bộ tu vi trời cao lão tổ. Chỉ thấy kia trời cao lão tổ mặt mỉm cười, toàn thân tản mát ra một loại siêu phàm thoát tục khí tức. Tu vi của hắn hiển nhiên đã đạt đến thiên cảnh đỉnh phong, thực lực thế này ở giữa phiến thiên địa này tuyệt đối coi là đỉnh tiêm tồn tại. Nhìn thấy trời cao lão tổ đi ra, Cố Huyền mặt mỉm cười đi tiến lên, chắp tay hướng hắn chúc mừng. "Chúc mừng đạo hữu, trải qua gặp chật trở, rốt cục khôi phục toàn bộ tu vi, quả thật thật đáng mừng sự tình." Trời cao lão tổ nghe vậy, trên mặt lộ ra được sủng ái mà lo sợ chi sắc. Hán đội vàng hoàn lên nói, đa tạ cố giáo chủ cát ngôn, nếu không phải cố giáo chủ thành toàn, cùng ban cho ta chân quý như thế tài nguyên tu luyện, chỉ sợ ta kiếp này đều khó mà khôi phục tu vi. Tiếp lấy, trời cao lão tổ cảm khái nói rằng, bây giờ không chỉ có tu vi của ta hoàn toàn khôi phục, càng là tiến thêm một bước, đạt đến thiên cảnh đỉnh phong chi cảnh. Đây hết thảy đều muốn quy công cho cố giáo chủ đại ân đại đức. Nhưng mà ngay tại Cố Huyền chuẩn bị khiêm tốn vài câu lúc, trời cao lão tổ đông nhiên bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, ngựa khí cung kính cúi đầu xuống nói rằng, từ hôm nay trở đi, ngài chính là chủ nhân của ta. Ta nguyện thề chết cũng đi theo ngài tả hữu, mặc cho ngài phân công. Cố Huyền thấy thế, trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn mỉm cười, sau đó hư không vừa nhấc, một cỗ nhu hòa lực lượng đem trời cao lão tổ chậm rãi nâng lên. "Đứng lên đi, không cần đa lễ như vậy. Đã ngươi đã quyết định đi theo tại ta, vậy ta có thể cam đoan với ngươi, hôm nay ngươi làm quyết định này, tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt." Trời cao lão tổ đứng dậy, đồng thời chắp tay thở dài, cảm kích nói rằng: "Tạ chủ nhân." Cố Huyền tùy ý khoát tay áo, nói rằng: "Ta có chút sự tình, cần ra ngoài 10 ngày nửa tháng. Ta kia ba đồ nhi Liễu Như Yên đã rời đi ổn giáo, hiện tại ổn giáo rắn mất đầu, không có một cái nào chủ sự người. Ngươi có kinh nghiệm, liền từ ngươi đến tạm thời người quản lý một chút ổn giáo." Nghe được Cố Huyền lời nói, trời cao lão tổ liền đội vàng không người thi lễ, đắc là: "Chủ nhân, thuộc hạ nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngài, chắc chắn đem ổn giáo quản lý đến ngay ngắn rõ ràng." Nhưng mà, ngay tại Cố Huyền bay người chuẩn bị rời đi lúc, trời cao lão tổ đông nhiên gọi hắn lại, ngữ khí có chút chần chừ nói: "Bất quá, có thuộc hạ người quản lý ổn giáo trước đó, còn có một chuyện cần phải đi xử lý một chút." Cố Huyền nghe vậy, dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía trời cao lão tổ. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tò mò, hỏi: "A, sự tình gì? Nói nghe một chút." Trời cao lão tổ do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định đem sự tình ngọn nguồn nói cho Cố Huyền. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đem phát sinh ở Lạc Tiểu Phàm trên người chuyện, một năm một mười nói ra. Cố Huyền lặng lặng nghe, theo trời cao lão tổ giảng thuật. Sắc mặt của hắn dần dần giật mình. Thì ra, lúc trước hắn tại Lục Đạo Luân Hồi trong mâm tiện tay bắt lấy cỗ thi thể kia, lại còn có như thế thâm hậu nguồn gốc. Bất quá, trời cao lão tổ nói đến cũng không phải không có lý. Nếu là không giải quyết Lạc Tiểu Phàm chấp niệm, như vậy ngày sau hắn tại đột phá bản nguyên chân tổ chi cảnh lúc, rất có thể sẽ tại thời khắc quan trọng nhất gặp tâm ma quấy nhiễu. Mà tại loại này khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, một khi tâm ma xuất hiện, cơ hội là không cách nào chống cự. Cho nên, đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Kẻ nhẹ gân mạch đứt từng khúc, tu vi mất hết, từ đây biến thành một tên phế nhân. Kẻ nặng thảm hại hơn, trực tiếp bị tâm ma của mình nuốt chửng lấy rơi. Đồng thời thay vào đó, hoàn toàn biến thành một cái chỉ biết là giết chóc ma đầu, hoàn toàn đánh mất lý trí cùng nhân tính. Cố Huyền tự nhiên biết rõ trong đó lợi hại quan hệ, mở miệng nói: "Ta sẽ an bài Mây Đồn cùng Đoạn Không Đức tạm thời tiếp quản sự vụ của ngươi, bảo đảm mọi thứ đều có thể bình ổn tiến hành, ngươi liền an tâm xử lý chuyện của ngươi. Về phần Thiên Đình bên kia, ngươi làm việc thời điểm động tác nhanh nhẹn điểm, tận lực đừng lưu lại nhược điểm gì. Coi như thật bị phát hiện, cũng không cần lo lắng. Hạo Thiên Tiên Đế nhiều ít sẽ cho ta mấy phần chút tình mọn, sẽ không thái quá làm khó dễ ngươi." Nghe nói như thế, trời cao lão tổ như được đại xá, trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống. Hắn cảm động đến rơi nước mắt, bình một tiếng liền quỳ một chân trên đất, hướng Cố Huyền dập đầu tạ ơn, đa tạ chủ nhân thành toàn. Này ân này đức, trời cao suốt đời khó quên. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, bàn tọa đi. Cố Huyền khoát tay áo, lúc này mới thi triển 3000 đại đạo thuật một trong đại na di thuật, biến mất ngay tại chỗ. Chương 386, Dương Hôi, là một cái rất có nghi thức cảm giác sự tỉnh. Chương 386, Dương Hôi, là một cái rất có nghi thức cảm giác sự tỉnh. Tại Cố Huyền rời đi về sau, trời cao lão tổ vung tay lên, tư không bị tùy tiện xé rách, hắn vừa xài bước ra, lại xuất hiện lúc đã ở Cửu Trọng Thiên bên ngoài. Trước mắt tòa này kim quang vạn trượng thiên môn, tựa như một tòa không thể vượt qua núi cao. Nguy nga mà trang nghiêm đứng sừng sững ở đó, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Cái cửa này là từ đỉnh cấp tiên bạch ngọc chế tạo thành, toàn thân trắng loãng, tựa như dương chi ngọc giống như ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ. Nó cao vút trong mây, dường như cùng bầu trời tương liên, cho người ta một loại vô tận cao xa cảm giác. Đứng ở trước cửa, ngửa đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy môn kia mi phía trên bảng hiệu, phía trên rồng bay phượng múa viết ba chữ to: Nam Thiên Môn. Ba chữ này, cứng cáp hữu lực, đầu bút lông như đao, mỗi một bút đều ẩn chứa đại đạo quy tắc, phản phất là từ thiên địa chi lực viết mà thành. Kia trong câu chữ, để lộ ra một loại không có gì sánh kịp uy nghiêm, không khỏi khiến người sinh lòng kính sợ, mong muốn quỳ xuống đất triều bái. Cỗ này uy nghiêm, như là mãnh liệt sóng cả giống như đập vào mặt, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Cho dù là cường đại tới đâu tu sĩ, đứng tại môn này trước, cũng biết bị cỗ khí thế này trấn nhiếp, sinh lòng thần phục chi ý, nhưng mà, trông coi Nam Thiên Môn thiên binh thiên tướng nhóm lại bị trời cao lão tổ đột nhiên xuất hiện dọa cho phát sợ. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn đứng ở Nam Thiên Môn bên ngoài trời cao lão tổ, dường như gặp được cái gì đáng sợ quái vật đồng dạng. Nhất là dẫn đầu thiên tướng, hắn kinh ngạc đến không ngậm miệng được, hắn dùng sức luốt luốt ánh mắt của mình, một lần hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Khi lại một lần nữa định thần nhìn lại lúc, phát hiện đứng tại Nam Thiên Môn người bên ngoài vậy mà thật là Lạc Tiểu Phàm. Cái này sao có thể? Lạc Tiểu Phàm không phải đã bị Kim Giáp tướng quân chém giết sao? Làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Hơn nữa, tu vi của hắn dường như biến sâu không lường được, ngay cả mình cũng không cách nào nhìn thấu. Lạc Tiểu Phàm tu vi, vị này thiên tướng tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Dù sao bọn hắn đều là cùng một đám tiến vào Thiên Đình đứng trước, lẫn nhau ở giữa cũng coi như có chút hiểu rõ. Bất quá là thiên tiên trung kỳ tu vi, cùng mình so sánh còn có chênh lệch nhất định. Chỉ là đằng sau phân phối lúc, bởi vì Lạc Tiểu Phàm bởi vì đắc tội trại tân binh thiên tướng, hắn cũng không có trở thành thiên binh thiên tướng, mà là trở thành một gã tạp dịch, bị đẩy đi tới Thiên Đình phía sau làm chút việc nặng. Nhưng là bây giờ, Lạc Tiểu Phàm vẫn đứng ở Nam Thiên Môn bên ngoài, toàn thân tản mát ra một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ khí tức. Này khí tức cường đại mà thần bí, nhường vị này thiên tướng không khỏi sinh lòng e ngại, càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là Lạc Tiểu Phàm hẳn là bị Kim Giáp tướng quân giết, nhưng hôm nay hắn lại xuất hiện ở Nam Thiên Môn trước, cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại vị kia thiên tướng nghi hoặc không thôi lúc, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một cái kia hư hư thực thực lạc tiểu phàm người đang cố gắng tiến vào Nam Thiên Môn. Một màn này nhường hắn trong nháy mắt lấy lại tinh thần, trong lòng dâng lên một cỗ cảnh giác. Hắn không chút do dự cất bước hướng về phía trước, trong tay Phương Thiên Họa kích vượt cản, ngăn cản trời cao lão tổ đường đi. Người đến dừng bước. Nam Thiên Môn chính là thiên đình trọng địa, người không có phận sự không được tự tiện xông vào. Nếu là ngươi không có thu được thiên đình mời, lại tự mình xâm nhập nơi đây, vậy thì đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Tiếng nói của hắn vừa dứt, nguyên bản đứng tại Nam Thiên Môn 18 tên thiên binh lập tức hành động. Chỉ nghe soạt một tiếng, bọn hắn cấp tốc lấy nửa hình quạt trận thế đem trời cao lao tổ bao bọc vây quanh. Không chỉ có như thế, những thiên binh này còn đồng thời đem trong tay ngân thương ngang hàng, đồng loạt nhắm ngay trời cao lao tổ. Dường như chỉ cần hắn có chút dị động, những này ngân thương liền sẽ lập tức đâm về hắn, cũng đem hắn đánh giết tại chỗ. Nhưng mà đối mặt khẩn trương như vậy thế cục, trời cao lão tổ liếc mắt vây quanh mình thiên binh thiên tướng, lộ ra dị thường chấn định. Hắn căn bản không có đem trước mắt những này địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh thiên binh thiên tướng để vào mắt. Trong mắt hắn, những người này bất quá là một đám không có ý nghĩa sâu kiến mà thôi. Mặc dù hắn hoàn toàn có năng lực, động một cái ngón tay, liền có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt những này thiên binh thiên tướng, nhưng cân nhắc đến nơi đây dù sao cũng là thiên đỉnh, hắn vẫn là quyết định tạm thời ở nhẫn, không dễ dàng đại khai sát giới. Thế là trời cao lão tổ liếc mắt chúng thiên binh thiên tướng, nói rằng, đã như vậy, tại hạ cáo tử. Nói xong, không chờ đám người này kịp phản ứng, hắn hóa thành một sợi khói xanh, biến mất ngay tại chỗ. Vị kia thiên tướng nhìn thấy Lạc Tiểu Phàm đột nhiên biến mất, cũng là không khỏi sửng sở. Tiếp lấy hắn rất nhanh kịp phản ứng, thần sắc do dự một lát, vẫn là quyết định đem Lạc Tiểu Phàm xuất hiện tại Nam Thiên Môn chuyện hồi báo cho Kim Giáp tướng quân. Lập tức hắn khoát tay áo, nhường chúng thiên binh trở lại riêng phần mình cương vị. Mà chính hắn thì là hóa thành một đạo thần hồng, hướng 33 tầng trời tầng thứ nhất Kim Giáp tướng quân tiên để mà đi. Cùng lúc đó, trời cao lão tổ thân ảnh tại 33 tầng trời tầng thứ nhất, một chỗ tiên để trước hiện mà ra. Trước mắt tòa này tiên đệ vàng son lộng lẫy, khí thế rộng rãi, lối kiến trúc tràn đầy tiên gia khí tức, hiển nhiên là vị kia thiên tướng mục đích lúc trước diệt sát Lạc Tiểu Phàm vị kia Kim Giáp tướng quân chỗ ở tại tòa này tiên đệ trước cổng chính, đứng đấy một loạt ngân giáp ngân thương thiên binh. Bọn hắn từng cái thần tình nghiêm túc, uy phong lẫm lẫm. Những thiên binh này tu vi đều đạt đến tiên tiên trung kỳ cảnh giới, thực lực không thể khinh thường. Khi bọn hắn nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Lạc Tiểu Phàm lúc, trong đó một tên thiên binh lập tức hét lớn một tiếng, người đến người nào? Có biết nơi này là Nam Thiên Môn trưởng sự tình Kim Giáp tướng quân tiên đệ? Thanh âm của hắn như là hùng trung, ở giữa phiến thiên địa này quanh quẩn, để lộ ra một loại uy nghiêm cùng khí phách. Trước cửa phủ hai tôn kỳ lân tượng đá càng là đống nhiên mở mắt, trong miệng phun ra trắng loá hỏa diễm. Kẻ tự tiện xông vào phải chết. Thủ vệ thiên tướng nghiêm nghị trách móc. Đối mặt người thiên binh này trách móc, trời cao lão tổ lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Hắn nhếch miệng mỉm cười, sau đó phối hợp nhẹ gật đầu, nói rằng, vậy thì đúng rồi, không có tìm nhầm. Người thiên binh kia thấy thế, nhướng mày. Hiển nhiên đối trời cao lão tổ thái độ cảm thấy bất mãn. Hắn lần nữa hét lớn một tiếng. Cái gì đúng, sai, cút nhanh lên. Trong âm thanh của hắn tràn đầy không kiên nhẫn cùng phẫn nộ, tựa hồ đối với trời cao lão tổ đến vô cùng phản cảm. Nghe nói như thế, trời cao lão tổ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn người thiên binh kia một cái. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà thâm thúy, cũng không có cùng người thiên binh kia quá nhiều dây dưa. Trời cao lão tổ nhìn cũng không nhìn, tay áo nhẹ phẩy. Một cỗ sức mạnh mênh mông mà khủng bố như là một dòng lũ lớn đồng dạng, đột nhiên từ trong tay của hắn bộc phát ra. Kia đủ để thiêu hủy chân tiên kỳ lân lửa lại cuốn ngược mà quay về, đem tượng đá đốt thành cho bụi. Phốc phốc phốc. Kia bốn tên đứng tại cổng tiên tiên trung kỳ tu vi thiên binh, thậm chí cũng còn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Tựa như là bị nổ tung thùng thuốc nổ giống như, trong nháy mắt nổ tung thành bốn đạo máu đỏ tươi sương mù. Không chỉ có nhục thể của bọn hắn trong nháy mắt chôn bụi, ngay cả kia vốn nên bất hủ bất diệt thần hồn, cũng trong nháy mắt này bị triệt để phá hủy, tiêu tán thành vô hình bên trong. Giải quyết hết những này không biết tự lượng sức mình chướng ngại vật về sau, trời cao lão tổ mặt không thay đổi nhìn xem cái kia đạo khí thế rộng rãi đại môn, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay một cỗ lực lượng kinh khủng như là một đầu bị chọc giận tự thú, gầm thét, gào thét. Ngay tại trời cao lão tổ chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt, ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Kia tử tiên mục chế tạo thành đại môn, tựa như là bị thiên thạch va chạm giống như, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy nổ tung. Vô số mảnh gỗ vụn, mảnh vụn như là bị gió lốc thổi lên như là hoa tuyết, mạn thiên phi vũ. Cửa phủ mở rộng, trời cao lão tổ thì là hai tay chắp sau lưng, như là đi bộ nhàn nhã giống như, từng bước một bước vào kia phiến đã bị hắn phá hủy đại môn. Bước tiến của hắn nhìn như chậm chạp, lại cho người ta một loại cảm giác không cách nào ngăn cản, dường như toàn bộ thế giới đều dưới chân hắn run rẩy, bất thình lình động tĩnh to lớn, như là địa chấn đồng dạng, chấn động toàn bộ thiên đệ. Trong đó mấy trăm tên các thiên binh như gặp đại địch, ô ương ương xông về đại môn phương hướng. Mà hết thảy này, tự nhiên cũng đưa tới Kim Giáp tướng quân chú ý, đang lúc bế quan tu luyện hắn, đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo như là như thực chất kim quang, theo trong con mắt hắn chợt lóe lên. Trên người hắn nguyên bản liền khí tức cường đại, tại thời khắc này càng là giống như là núi lửa phun trào, đột nhiên bạo phát đi ra, còn là kinh khủng. Kim Giáp tướng quân tu vi thình lình đã đạt đến chân tiên đỉnh phong. So với hắn ngày đó bức tử Lạc Tiểu Phàm lúc tu vi, vậy mà tăng lên dòng dã một cái đại cảnh giới. Hiển nhiên, hắn trong đoạn thời gian này đạt được phía trên ban thưởng, thực lực có bay vọt về chất. Chương 387, diệt Kim Giáp tướng quân, đánh giết Thiên đỉnh tư pháp thiên thần, hóa giải Lạc Tiểu Phàm chấp niệm. Chương 387, diệt Kim Giáp tướng quân, đánh giết Thiên đỉnh tư pháp thiên thần, hóa giải Lạc Tiểu Phàm chấp niệm. lại có người lớn mật như thế, dám tại phủ đệ náo sự. Mặc kệ ngươi có dạng gì bối cảnh, hôm nay đều chớ nghĩ sống lấy rời đi nơi này. Trong mật thất, nghe phía bên ngoài truyền đến động tĩnh to lớn, Kim Giáp tướng quân trong mắt hàn quang chớp động, mặt mũi tràn đầy đều là sát ý. Nhưng mà, ngay tại hắn lời còn chưa dứt lúc, cả người mật thất tầm vang nổ tung, vô số hòn đá cùng bụi đất như mưa rơi chút xuống, tức giận không thôi Kim Giáp tướng quân căn bản không kịp phản ứng, cả người trong nháy mắt liền bị chôn ở mảnh này phế tích bên trong. Rất nhanh, một tiếng ầm vang tiếng vang, phế tích bên trong đột nhiên lao ra một cái đằng đằng sát khí lẫn mất thân ảnh, người kia chính là Kim Giáp tướng quân. Chỉ có điều hắn giờ phút này toàn thân dính đầy bụi đất, trên người Kim Giáp cũng biến thành có chút tàn phá, cả người nhìn qua cực kỳ chật vật không chịu nổi. Giờ phút này, cặp mắt của hắn bên trong thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Ngay sau đó, sự cường đại của hắn thần thức như là mưa to gió lớn đồng dạng quét ngang toàn bộ phủ đệ, không dung tha bất kỳ ngóc ngách nào, thề phải đem kia nháo sự người tìm ra. Trong lòng của hắn tràn đầy phẫn hận, nhất định phải đem kia nháo sự người chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Đúng vào thời khắc này, tràn ngập trong bụi mù, một thân ảnh chậm rãi đi vào. Kim Giáp tướng quân tập trung nhìn vào, đầu tiên là sửng sở, lập tức cuồng tiếu lên tiếng, "Lạc Tiểu Phàm, ha ha ha, ngươi cái này sâu kiến, dám trở về chịu chết." Phía dưới trời cao lão tổ thần sắc bình tĩnh, chỉ là đôi mắt không có chút rung động nào mà nhìn xem hắn, phản phất tại nhìn một người chết. Kim Giáp tướng quân gặp hắn không nói, lập tức hắn càng thêm càn rỡ, cười gần nói, "Thế nào, chết một lần còn chưa đủ, vậy hôm nay bản tướng quân liền thành toàn ngươi, để ngươi hoàn toàn hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh." Dứt lời, hắn đột nhiên đứng dậy, chân tiên cảnh đỉnh phong uy áp ầm vang một phát, một quyền đánh phía trời cao lão tổ. Quyền phong những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt. Nhưng mà, trời cao lão tổ chỉ là nhẹ nhàng nâng lên một ngón tay, hướng về phía trước điểm ra. Phanh! Kim Giáp tướng quân nắm đấm còn chưa chạm đến trời cao lão tổ, cả người liền như bị sét đánh, thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Hắn trừng lớn hai mắt, không thể tin túi đầu nhìn lại, lồng ngực của mình, chẳng biết lúc nào đã bị một đạo chỉ kình xuyên qua. "Ngươi, không phải là Tiểu Phàm?" Kim Giáp tướng quân khẽ miệng chảy máu, khó khăn phun ra một câu. "Ồn ào." Trời cao lão tổ nhíu mày, hướng thứ nhất phất tay. Một cỗ lực lượng kinh khủng theo thương khung chỗ sâu đãng, ngay sau đó hướng Kim Giáp tướng quân của tới, phình một tiếng. Kim Giáp tướng quân mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu. Nguyên thần còn chưa tới kịp bỏ chạy, liền bị khủng bố chỉ kình xoắn đến nát bấy. Cái kia thân vẫn lấy làm kiêu ngạo Kim Giáp từng khúc băng liệt, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán trong không khí. Toàn bộ thân hình càng là ầm vang nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Diễn sát Kim Giáp tướng quân. Trời cao lão tổ thu tay lại chỉ, cảm thụ được thể nội chấp niệm đang chậm rãi tiêu tán, khóe miệng có chút giơ lên. "Lạc Tiểu Phàm, mối thù của ngươi, ta đã thay ngươi báo." Thật tình không biết, ngay tại trời cao lão tổ đánh giết Kim Giáp tướng quân một phút này, Thiên đỉnh cất giữ chúng thần tướng hồn bài hồn điện bên trong, thuộc về Kim Giáp tướng quân hồn bài trong khoảnh khắc vỡ vụn ra. Nhìn thấy đây hết thảy hồn điện thị vệ, không khỏi cả kinh thất sắc. Hắn không dám chế mãi, liền tranh thủ Kim Giáp tướng quân vẫn lạc tin tức truyền đi lên. Lập tức, toàn bộ Thiên đỉnh chấn động. Trong chốc lát, một đạo kinh khủng đến cực điểm uy áp tự Cửu Thiên chi thượng giáng lâm, mênh mông như vực sâu, trấn áp vạn giới. Lớn mặt cuồng đồ, dám giết ta Thiên đỉnh thần tướng. Một tiếng gầm thét chấn vỡ 33 trọng thiên biển mây. Cả tòa phủ tướng quân trong nháy mắt hóa thành một biển, trời cao lão tổ chỗ mặt đất sụp đổ trăm trượng. Cùng lúc đó, thiên cung vỡ ra, một đạo bị thần quang bao phủ thân ảnh đạp không mà đến, quanh thân lượn lờ lấy vô tận thần quang, mỗi đi một bước đều có đại đạo phù văn tại dưới chân sinh diệt. Sau đầu lơ lửng chín đạo thần hoàn, tiên tôn đỉnh phong uy áp nhường phương viên vạn dặm không gian đều đang run rẩy. Chính là Thiên đỉnh Tư Pháp Thiên Thần. Giờ phút này kịp thời chạy đến Tư Pháp Thiên Thần ánh mắt băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm trời cao lão tổ, sát ý ngập trời. Tiên tôn đỉnh phong trời cao lão tổ thần sắc không có chút rung động nào, không sợ hãi chút nào. Chỉ là con kiến hôi huyền tiên đỉnh phong tu sĩ, cũng dám ở Thiên đỉnh quát tháo. Tư Pháp Thiên Thần thanh âm như là thiên hiến, luôn xuất phát ủy. Trong hư không có xiềng xích âm thanh xoạt rung động, kia là thiên đạo pháp tắc tại hưởng ứng ý chí của hắn. "Hôm nay, bản thần liền để ngươi hình thần câu diện." Lời con chưa dứt, Tư Pháp Thiên Thần phía sau chín đạo thần hoàn đồng thời sáng lên, hóa thành chín đầu trật tự thần liên phong tỏa thiên địa. Đây là tiên tôn cảnh đặc hữu đại đạo, thì cụ hiện mỗi một đạo thần liên đều đại biểu cho một loại thiên đạo quyền hành. Ngay sau đó, Tư Pháp Thiên Thần đưa tay lăng không ấn xuống, một cái bao trùm tương khung pháp tắc chi thủ ầm vang rơi xuống. Thiên địa pháp tắc trong nháy mắt bật mèo, hóa thành diệt thế một kích, đánh phía trời cao lão tổ, một trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi. "Vậy liên chiến?" Trời cao lão tổ lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời Tư Pháp Thiên Thần, âm thanh lạnh lùng nói, "Ai nói cho ngươi, ta là Huyền Tiên?" Một giây sau, hắn đột nhiên đưa tay, hỗn độn chi khí bộc phát, cùng Tư Pháp Thiên Thần diệt thế thần quang ầm vang va chạm. Ầm ầm. Lớn như vậy phù đệ, trong khoảnh khắc thiên băng địa liệt, kinh khủng sóng xung kích quét ngang bát phương, như là một đầu hung mãnh cự thú, vô tình phá hủy lấy hết thảy xung quanh. Thậm chí 33 tầng trời tầng thứ nhất không gian đều đã xảy ra kịch liệt run rẩy, hư không rung động, phản phất có khả năng sụp đổ ra. Rất nhanh, khói lửa tan đi. Lớn như vậy 33 tầng trời tầng thứ nhất, tất cả tồn tại công trình kiến trúc không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là một mảnh hoang vu cùng phế tích. Đổ nát thê lương khắp nơi có thể thấy được, phản phất là đại địa bị xé nứt sau vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Tại mảnh này phế tích bên trong, một tiếng ầm vang, hòn đá sốc lên thanh âm vang lên. Ngay sau đó, liền thấy vừa rồi còn cao cao ở trên Tư Pháp Thiên Thần lang bái không chịu nổi theo một mảnh đổ nát thê lương bên trong, run run rẩy rẩy đứng lên. Không lấy vì cái gì, còn tưởng rằng đây là thiên đình náo quỷ. Chỉ thấy hắn tóc thai bù xù, trên người áo giáp màu bạc từ lâu vỡ vụn, lộ ra nội bộ vết thương máu chảy rầm rề, đồng thời khí tức bất ổn, hiển nhiên bị trọng thương. Hắn nhìn về phía đối diện vẫn như cũ nhẹ như mây gió trời cao lao tổ, thần sắc khó coi vô cùng. Thiên cảnh tu vi, ngươi không phải Lạc tiểu phàm, người chết không cần biết quá nhiều. Trời cao lão tổ lắc đầu, cũng lười cùng nó dây dưa. Dù sao hắn nhưng là đường đường một tôn thiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, kia là thống ngự chư thiên trung thiên thế giới vô thượng tồn tại. Cùng một cái tiên tôn tu sĩ nói quá nhiều, vậy đơn giản rơi bức cách. Mặt khác nơi này là thiên đỉnh, không thích hợp ở lâu. Bởi vì tại 33 tầng trời phía trên, còn có thái thượng lão quân vị này đại lão. Hắn thực lực sớm đã nửa chân đạp đến vào bản nguyên chân tổ, mặt khác vị này cùng chủ nhân Cố Huyền quan hệ không hề tầm thường. Tại trên địa bàn của người ta, không thể gây quá lớn. Đến lúc đó, chủ nhân bên kia không tiện bàn giao. Không nói hai lời, trời cao lão tổ hướng Tư Pháp Thiên Thần một chỉ điểm ra. Tại Thiên Đình quyền cao chức trọng Tư Pháp Thiên Thần, trong khoảnh khắc bị một cỗ lực lượng vô hình xuyên thủng thân thể. Tùy theo mà đến, chính là một sợi không màu đại hỏa bao trùm thân thể, đem nó đốt thần hồn câu diệt. Hoàn thành đây hết thảy, trời cao lão tổ mắt nhìn phương xa chạy tới mấy cỗ cường hãn khí tức, xé mở vết nứt không gian, nhảy vào. Xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã ở xa ước vạn dặm bên ngoài Tây Như Hạ Châu, nơi nào đó núi hoang. Trời cao lão tổ theo trong hư không đi ra, hắn mắt nhìn Thiên Đình phương hướng, tự nhủ, Lạc tiểu phàm, ngươi nhân quả ta đã xong kết, kế tiếp nên giải quyết chính ta ân oán. Gió núi gào thét, cuốn lên hắn áo bảo. Chân trời ánh tà dương đỏ quạch như máu, trời cao lão tổ thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Chương 388, trở về Thái Khư chi địa bên ngoài, thần ma chiến trường mở ra. Chương 388, trở về Thái Khư chi địa bên ngoài, thần ma chiến trường mở ra. Thái Khư chi địa bên ngoài, sương mù xám tràn ngập, giữa thiên địa tràn ngập cổ lão mà mục nát khí tức. Trong hư không đông nhiên, tạo nên một hồi gợn sóng không gian. Ngay sau đó, liền thấy Cố Huyền đạp phá hư không mà đến, áo trắng phân phật, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Giải quyết tam đồ đệ liễu như yên chuyện. Bây giờ chỉ còn lại cuối cùng ba khối thế giới chi thụ mảnh vỡ chưa tìm được. Mà những mảnh vỡ này, liền ở vào Thái Khư chi địa chỗ sâu nhất cấm địa, không lo độ. Sư tôn, xa xa thương cung, một thân ảnh chạy nhanh đến, chính là đại đệ tử Phương Ly. Phương Ly một thân áo bào đen, hai đầu lông mày mang theo sắc bén phong mang, khí tức quanh người hùng hậu, hiển nhiên chính mình rời đi hơn 10 ngày, tu vi của hắn lại có tinh tiến. Hắn cung kính hành lễ, nói: "Đệ tử đã tại này chờ đã lâu." Cố Huyền chú ý tới Phương Ly bên người cũng không có Mộ Dung Thanh Tuyết thân ảnh, không khỏi hỏi: "Đồ nhi, ngươi hái khanh Mộ Dung Thanh Tuyết đâu? Không có đi theo ngươi cùng một chỗ?" Hai người tại chính mình trước khi rời đi, có thể nói là như keo như sơn, hận không thể dính vào nhau. Bây giờ hai người không cùng một chỗ, ngược lại để Cố Huyền có chút không quen. "Sư phó, thần ma chiến trường mở ra sắp đến, Thanh Tuyết trước trở về gia tộc, đợi lát nữa chúng ta tại thần ma chiến trường nhập khẩu thấy." Phương Ly giải thích nói. Cố Huyền nghe vậy, trong lòng bình tĩnh. Lập tức, ánh mắt của hắn quét về phía nơi xa. Chỉ thấy tại ở gần Thái Khư chi địa nội địa biên giới lối vào, kia là một mảnh rộng lớn vô ngần bình nguyên. Giờ phút này đang hội tụ vô số cường giả. Bọn hắn đến từ từng cái thế lực khác nhau, mỗi một cái đều tản mát ra khí tức cường đại, để cho người ta không dám khinh thường. Tại phía trên vùng bình nguyên này, các lớn thế lực cao cấp cờ sĩ cao cao tung bay, bay phất phới. Từng chiếc lít nha lít nhít to lớn chiến thuyền hoành không tại trên trời cao, những này chiến thuyền quanh thân lóe ra tiên quang, khí thế bằng bạc, phảng phất là theo viễn cổ thời đại lái tới cự thú. Cố Huyền ánh mắt tại những này trên chiến thuyền dừng lại một lát, sau đó thu hồi lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Phương Ly, chậm rãi nói: "Thần ma chiến trường sắp mở ra, các thế lực lớn đều phái ra bọn hắn tuyệt thế thiên kiêu, muốn ở trong đó tranh đoạt cơ duyên. Đồ nhi, ngươi cũng đi vào lịch luyện một phen. Sư tôn không đồng nhất đồng tiến nhập sao?" Cố Huyền mỉm cười, lắc đầu nói: "Vi sư muốn đi Thái Khư chi địa chỗ càng sâu cấm địa, không lo độ." Phương Ly vẻ mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên, hiển nhiên hắn biết cái chỗ kia ý vị như thế nào. Thần ma bên trong chiến trường hung hiểm và phần, nhưng cũng là ma luyện tự thân nơi tốt. Trước khi đi, Cố Huyền dặn dò nói: "Như gặp nguy cơ sinh tử, bóp nát ngọc bội, vi sư ta tự sẽ cảm ứng." Phương Ly nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: "Đệ tử minh bạch." Cố Huyền không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Tại hắn vừa rời đi, Thái Khư chi địa nội địa biên giới nhập khẩu, một tòa cổ lao tế đàn chậm rãi dâng lên, trên đó khắc đầy thần ma phù văn, tản ra khí tức bao la mở mịt mà kinh khủng. Ầm ầm, tế đàn rung động, một đạo to lớn cổ sáng phóng lên tận trời, xé rách xương mù xám, nối thẳng cửu tiêu. Thần ma chiến trường mở, một đạo rộng lớn thanh âm vang vọng đất trời. Trong chốc lát, một đạo màu lam nhạt không gian cửa vào chống rông xuất hiện tại trên trời cao. Nhìn thấy thần ma chiến trường lối vào môn hộ đã mở ra, Thái Khư chi địa bên ngoài đông đảo thế lực cao cấp tiên tiêu nhóm vẻ mặt phân chấn, nhao nhao hóa thành lưu quang, phóng tới nhập khẩu. Phương Ly ánh mắt lạnh lùng, thân hình lóe lên, cũng bước vào trong đó. Cùng lúc đó, Cố Huyền đã xuyên việt khu vực bên ngoài, hướng phía Thái Khư chi địa chỗ sâu mà đi. Càng đi chỗ sâu, sương mù xám càng dày đặc, thậm chí mơ hồ có huyết sắc tràn ngập. Trên mặt đất, tán lạc vô số to lớn hải cốt, có chút tựa như núi cao khổng lồ, có chút thì chỉ còn chân cụt tay đứt, lại vẫn tản ra kinh khủng uy áp. Thần ma thi hải Cố Huyền ánh mắt khẽ nhúc nhích. Những thi thể này đều là trước thời đại vẫn lạc thần ma. Dù là trải qua ngàn vạn năm, lưu lại khí tức vẫn như cũ có thể ảnh hưởng thiên địa pháp tắc. Giống, đột nhiên, một tiếng gào thét thảm thiết truyền đến. Sương mù xám lan lộn, một cái to lớn dị thú theo trong sương mù xông ra. Nó tương tự cự lang, lại sinh ra ba cái đầu, mỗi một quả đầu lâu đều dữ tợn đáng sợ, răng nanh sừng sững. Quanh thân quấn quanh lấy đen nhánh oán khí, khí tức thình lình đạt đến siêu thoát chi cảnh. Oán khí biến hóa, Cố Huyền lông mày nhíu lại. Những này dị thú hiển nhiên là thần ma thi thể bán khí biến thành, thực lực kinh khủng. Tu sĩ tầm thường gặp phải, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, ngươi gặp phải là ta. Cố Huyền vẻ mặt lạnh nhạt, đối mặt đánh giết mà đến dị thú, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay. Oeng! Một đạo vô hình quy tắc chi lực giáng lâm, trên người hắn uy áp đột nhiên tăng vọt, bất hủ cảnh tu vi đột nhiên bắn ra, ngay sau đó, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, năm ngón tay một nắm. Phanh! Kia dị thú ba cái đầu đồng thời nổ tung, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán. Cố Huyền thu tay lại, tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, trên cơ bản đều là quét ngang. Càng đi chỗ sâu, hoán khí càng nặng, dị thú cũng càng phát ra cường đại. Giống một đầu cao trăm trượng cự viên theo sương mù xám bên trong sông ra, song quyền đấm lực, chấn động đến đại địa rạn nứt. Khí tức của nó thình lình đạt đến tiên cảnh sơ kỳ. Cố Huyền vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, chỉ là bước chân chưa đình chỉ. Oeng! Cự viên gầm thét nện xuống một quyền, hư không đều bị một kích này xé rách. Nhưng mà Cố Huyền chỉ là đưa tay một chút, gặp mạnh thì mạnh. Khí tức của hắn bỗng nhiên kéo lên, lại trực tiếp siêu việt cự viên. Diệt! Một chữ rơi xuống, cự viên thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sau đó từng khúc băng liệt, hóa thành huyết vụ đầy trời. Cứ như vậy, Cố Huyền một đường quét ngang mà đi. Những nơi đi qua, dị thú giết hết. Bất luận mạnh cỡ nào, chỉ cần dám cản đường, đều bị hắn một chỉ nghiền nát. Rốt cục, hắn đi tới Thái Khư chi địa chỗ sâu nhất, không lo độ. Trước mắt là đen kịt một màu như mực hồ nước. Nước hồ bình tĩnh không lay động, lại cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hồ trung ương lơ lửng một tòa đảo hoang. Ở trên đảo mơ hồ có thể thấy được một tòa cổ lao bia đá. Thế giới chi thụ mảnh vỡ, hẳn là ở chỗ này. Cố Huyền ánh mắt thâm thúy, bước ra một bước, hướng phía đảo hoang mà đi. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp lên đảo sát na, oeng, mặt hồ đống nhiên nổ tung, một thân ảnh chậm rãi nổi lên mặt nước. Kia là cả người khoác hắc bào nam tử, khuôn mặt tái nhợt như thi, hai mắt lại tinh hồng như máu. Tự tiện xông vào không lo độ người. Chết. Khí tức của hắn, thình lình đạt đến động thiên cảnh sơ kỳ. Cố Huyền rốt cục lộ ra một tia vẻ chăm chú, rốt cục tới ra dáng. Chương 389, không lo độ bảo hộ người, đúng là động thiên cảnh sơ kỳ cường giả. Chương 389, không lo độ bảo hộ người, đúng là động thiên cảnh sơ kỳ cường giả. Không lo độ mặt hồ nổi lên quỷ dị gợn sóng. Một gã nhân cao mã đại hắc bảo nam tử đứng trên mặt nước, tinh hồng hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Cố Huyền. Da của hắn tái nhợt như thi, quanh thân quấn quanh lấy đen nhánh oán khí, mỗi bước ra một bước, mặt hồ liền ngưng kết thành băng, sau đó lại trong nháy mắt băng liệt. Tự tiện xông vào không lo độ người. Chết. Thanh âm khàn giọng, dường như ngàn vạn năm chưa từng mở miệng, mang theo mục nát cùng khí tức tử vong. Cố Huyền thần sắc bình tĩnh, dường như trước mắt động thiên cảnh sơ kỳ cường giả với hắn mà nói bất quá là một cái không có ý nghĩa sâu kiến mà thôi. Nhưng mà, chỉ có chính hắn trong lòng tin tưởng. Đây đã là siêu việt huyền hoàng vũ trụ mạnh nhất tu vi, bản nguyên chân tổ tồn tại. Hắn không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, chỗ này từ thần ma thi thể hình thành quỷ dị chi địa, lại có thể dựng dục ra cường đại như thế tồn tại. Phải biết, huyền hoàng vũ trụ bất quá là hạ đẳng trong vũ trụ, rác rưởi nhất một cái mà thôi. Cho nên bản nguyên chân tổ đã là đứng tại huyền hoàng vũ trụ, đỉnh phong nhất tồn tại. Mặc dù như thế, Cố Huyền cũng không sợ hai chút nào, chi ý hắn biết rõ tu vi của mình mặc dù tại bất hủ cảnh đỉnh phong, cùng đối phương so sánh xác thực có chút kém. Nhưng hắn trong tay còn có một lá bài tẩy, đó chính là hắn nắm giữ mạnh nhất sáng lập quy tắc, gặp mạnh thì mạnh. Cái này một quy tắc uy lực, Cố Huyền lại quá là rõ ràng. Bất luận đối thủ cường đại cỡ nào, hắn đều có thể so với đối phương cao nhất đại cảnh giới. Bởi vậy, đối mặt tôn này động thiên cảnh sơ kỳ cường giả, Cố Huyền cũng không có chút nào lùi bước chi ý, ngược lại trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt đấu trí. Động thiên cảnh sơ kỳ, thật không tiện, lão tử mạnh hơn ngươi. Hắn thấp giọng tự nói. Lập tức nước mắt, trong mắt chiến ý bốc lên, hệ thống, gặp mạnh thì mạnh, mở ra. Đã là túc chủ mở ra mạnh nhất sáng lập quy tắc, gặp mạnh thì mạnh, tu vi của ngươi đã tự động nhắc nhở động thiên cảnh đỉnh phong. Ngay tại hệ thống âm rơi xuống trong ngáy mắt, một cỗ khó mà hình dung lực lượng kinh khủng, đột nhiên theo Cố Huyền thể nội phun ra ngoài. Cỗ lực lượng này phản phất là đến từ sâu trong vũ trụ hỗn độn chi lực, mang theo vô tận uy áp cùng khí tức hủy diệt. Cố Huyền thân thể tại cỗ lực lượng này trùng kích vào khẽ run, kinh mạch của hắn, xương cốt cùng cơ bắp đều đang chịu đựng áp lực lớn. Nhưng mà, hắn cũng không có bị cỗ lực lượng này chỗ phá hủy. Ngược lại tại cố lực lượng này tẩy lễ hạ, tu vi của hắn như tên lửa phi tốc tăng lên. Trong nháy mắt, Cố Huyền tu vi đã đột phá bất hủ cảnh gông cùng xiển xích, tiến vào một cái cảnh giới toàn mới, động thiên cảnh. Nhưng cái này còn chưa kết thúc, Cố Huyền tu vi cũng không có tại động thiên cảnh dừng lại, mà là tiếp tục một đường báo tác, dường như không có cuối cùng đồng dạng. Rốt cục làm Cố Huyền tu vi đạt tới động thiên cảnh đỉnh phong lúc, cố này lực lượng kinh khủng mới dần dần bình ổn lại. Lúc này Cố Huyền, toàn thân tản ra một loại làm người sợ hãi khí tức. Thực lực của hắn đã vượt rất xa bình thường động thiên cảnh cường giả, đối thượng thiên quân cảnh cự phách cũng có lực đánh một trận. Cũng tại lúc này, hắc bào nam tử đống nhiên ra tay. Oeng! Một trường vô ra, mặt hồ trong nháy mắt nổ tung, ngập trời hắc thủy hóa thành ngàn vạn lệ quỷ, gào thét nhào về phía Cố Huyền. Mỗi một đạo thần ma hoan hồn đều ẩn chứa bất hủ cảnh cấp bậc quán niệm, đủ để ăn mòn tu sĩ thần hồn, nhường vĩnh thế trầm luân. Cố Huyền hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, quanh thân hiện hiện chín đạo phù văn màu vàng, vờn quanh thành trận. Chấn! Phù văn nở rộ kim quang lóe ánh, những nơi đi qua, thần ma hoan hồn kêu thảm tiêu tán. Hắc bào nam tử hơi híp mắt lại, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Ngươi không phải tu sĩ tầm thường. Cố Huyền cười nhạt một tiếng, ngươi cũng không phải bình thường người giữ cửa. Hắc bào nam tử trầm mặc một lát, đống nhiên nhếch miệng, lộ ra sâm bạch răng. Ta chính là Minh Xương Quốc loạn cổ thời đại thần ma chi chiến bên trong vẫn là quan hồn biến thành, trấn thủ không lo độ. 3 và 5. Cố Huyền ánh mắt khẽ nhúc nhích. Quả nhiên, gia hỏa này là trước thời đại tàn hồn. Ngươi không muốn lại chết một lần lời nói, liền cho bản giáo chủ tránh ra. Cố Huyền ngữ khí đạm mạc, không lo độ có thứ mà ta cần, ta không muốn lãng phí thời gian. Minh Xương Quốc cười nhẹ một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã tới Cố Huyền sau lưng, cô gầy móng đuốt thẳng móc hậu tâm. Chết. Cố Huyền trở tay một quyền, cùng Minh Xương Quốc móng đuốt đối cứng. Ầm ầm, kinh khủng khí lãng nổ tung, toàn bộ không lo độ nước hồ bị lật tung, lộ ra đáy hồ chồng chất như núi thi hải. Ta thừa nhận, ngươi thật rất mạnh. Minh Xương Quốc âm lãnh cười một tiếng, nhưng ở không lo độ, ngươi cũng không phải là vô địch. Hắn đột nhiên há miệng, phun ra tối đen như mực hỏa diễm. Ngọn lửa kia cũng không phải là phàm hỏa, mà là loạn cổ thời đại thần ma oán nghiệm biến thành, tên là thực hồn ma diễm có thể đốt tận tu sĩ thần hồn. Cố Huyền nhướng mày, thân hình nhanh lùi lại. Đồng thời hai tay kết ấn, một đạo kim sắc bình chướng hiện hiện. Suy, ma diễm thiêu đốt bình chướng, phát ra chói hai tiếng hụ thực, bình chướng lại chậm rãi tan rã. Vô dụng. Minh Xương Cốt nghe răng cười, "Này lửa, chuyên khắc quy tắc của ngươi." Cố Huyền ánh mắt trầm xuống. Gia hỏa này, tại không lo độ thực lực dường như càng mạnh một chút. Cố Huyền không còn ngần kháng, thân hình lấp loé, tránh đi ma diễm truy kích. Ánh mắt của hắn quét về phía hồ trung ương đảo hoang, tòa kia bia đá gần trong gang tấc, lại bị Minh Xương Cốt gắt gao ngăn lại. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp, lách qua hắn. Cố Huyền tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên khẽ miệng cánh nhếch. Ngay sau đó, hắn đột nhiên đưa tay, lòng bàn tay hiện hiện một cái huyết sắc phù văn. Huyết tế lớn phong hồn thuật. Oanh! Phù văn nổ tung, hóa thành vô số huyết sắc xiềng xích, trong nháy mắt cuốn chặt lấy Minh Xương Cốt thân thể. Minh Xương Cốt con ngươi co rụt lại, đây là Lớn Phong Ma cấm thuật. Cố Huyền cười lạnh, ngươi đã là thần ma hoan hồn biến thành, này thuật vừa vặn các ngươi. Giống. Minh Xương Cốt điên cuồng giãy giụa, nhưng huyết sắc xiềng xích càng cuốn càng chặt, thậm chí bắt đầu thôn vệ oán khí của hắn. Nhân cơ hội này, Cố Huyền thân hình lóe lên, bay thẳng đảo hoang. Trên đảo hoang, bia đá đứng sừng sững, mặt ngoài khắc đầy phù văn cổ xưa, mơ hồ tản ra sinh cơ. Cố Huyền đưa tay đặt tại trên tấm bia đá, thần thức thẩm thấu. Quả nhiên ở chỗ này, tấm bia đá nội bộ ba khối màu xanh biết mảnh vỡ lơ lửng, chính là thế giới chi thụ cuối cùng ba khối mảnh vỡ. Hắn không chút do dự, lòng bàn tay khẽ hấp, mảnh vỡ trong nháy mắt bay ra, rơi vào trong tay. Ầm ầm, ngay tại mảnh vỡ bị lấy đi sát na, toàn bộ không lo độ kịch liệt rung động, đáy hồ thi hải nhao nhao vỡ nát, dường như một loại nào đó cân bằng bị đánh phá. Minh Xương Cốt phát ra gào thét thảm thiết, "Không, ngươi dám lấy đi nguyên?" Cố Huyền ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Minh Xương Cốt thân thể bắt đầu sụp đổ, oan khí điên cuồng hướng bốn phương tám hướng tràn lan. Hiển nhiên thế giới chi thụ mảnh vỡ chính là chấn áp hắn mấu chốt. Thì ra là thế. Cố Huyền giật mình, ngươi chấn thủ không lo độ, kỳ thực là tại chấn áp chính mình oán nghiệm, mà thế giới chi thụ mảnh vỡ thì là duy trì ngươi tồn tại nguyên. Minh Xương Cốt giữ tợn gào thét, trả lại cho ta. Cố Huyền cười lạnh, chậm. Hắn đưa tay vung lên, huyết sắc xiềng xích đống nhiên nắm chặt. Phanh! Minh Xương Cốt thân thể hoàn toàn tan vỡ, hóa thành đầy trời hắc vụ, cuối cùng tiêu tán ở giữa thiên địa. Chương 390, thần ma chiến trường dị biến, kinh hiện cường đại thần ma hợp thành thể. Chương 390, thần ma chiến trường dị biến, kinh hiện cường đại thần ma hợp thành thể. Ngay tại Cố Huyền thu hồi thế giới chi thụ mảnh vỡ trong nháy mắt, oanh! Xa xa thần ma chiến trường, đột nhiên bộc phát ra một đạo thông thiên của sáng, xuyên thẳng trời cao. Đạo ánh sáng này trụ như thế lóa mắt, đến mức trung quanh thiên địa đều bị chiếu rọi đến sáng rực khắp. Vô số thiên kiêu hoảng sợ tiếng hô hoán, giống như thủy triều theo thần ma trong chiến trường truyền đến, chuyện gì xảy ra? Bên trong chiến trường thần ma thi hải, toàn bộ thức tỉnh. Trốn! Mau trốn! Những âm thanh này bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, dường như bọn hắn đối mặt chính là tận thế giống như. Cố Huyền lông mày chăm chú nhăn lại, thần thức trong nháy mắt lan tràn ra ngoài. Trong chốc lát, liền xuyên thấu tầng tầng sương mù xám, thẳng tới thần ma bên trong chiến trường bộ. Tại thần ma bên trong chiến trường, Phương Ly đem khí tức vẻ bại suy sụp mộ dung thanh tuyết bảo hộ ở sau lưng. Chính hắn cũng là bị ba bộ thần ma thi hải vây công. Kia ba bộ thần ma thi hải tu vi khí tức, rõ ràng là đạt đến vô thượng đạo cảnh đỉnh phong. Phương Ly vẹn vẹn chỉ là tiên đế chi cảnh, có thể treo chống nửa canh giờ, đã là cực hạn của hắn. Nếu không phải nói cổ bất diệt thể cực kỳ cường hãn khép lại năng lực, chỉ sợ hắn căn bản không kiên trì được lâu như vậy. Bởi vì đạt đến cực hạn, Phương Ly trên thân thời gian dần qua nhuộm đầy máu tươi, khí tức cũng dần dần biến hủy bại lên. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, liền cùng nữ sinh lần đầu tiên tới đại di mộ, luôn luôn như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ thấy tại chiến trường chỗ xấu nhất, một đạo thân ảnh khổng lồ đang chậm rãi đứng lên, kia khí tức, thinh linh siêu việt bản nguyên chân tổ chi cảnh. Mặt khác dường như đó cũng không phải này thần bí thân ảnh cực hạn, khí tức còn đang không ngừng mà tăng lên. Phiên Thoái Cố Huyền ánh mắt trầm xuống, hắn biết rõ điều này có ý vị gì. Đạo này siêu việt bản nguyên chân tổ khí tức, không thể nghi ngờ là một cái siêu việt huyền hoàng vũ trụ trước mắt mạnh nhất tu vi kinh khủng tồn tại, thậm chí có thể là trong truyền thuyết may mắn còn sống sót thần ma. Cố Huyền cũng không chút do dự, hắn cấp tốc thu hồi thế giới chi thụ mảnh vỡ, cũng không đoái hoài tới trong đầu hệ thống nhắc nhở hoàn thành thế giới chi thụ thu thập nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở. Lập tức thi triển đại na di thuật, tiến về thần ma chiến trường. Cùng một thời gian, tại thần ma chiến trường bên ngoài bách tộc chi địa đỉnh cấp thế lực, Thiên La Tông, Bách Yêu Bảo, Hóa Minh Cửa, Huyền Vũ Minh, Huyết Ảnh các năm đại tông môn, Cửu Châu, Đạp Tiên, Giao Quang ba đại đế hướng thiên cảnh cường giả cũng là đã nhận ra thần ma bên trong chiến trường phát sinh dị biến. Từng người lao tổ theo riêng phần mình doanh địa, hóa thành một đạo nói trực trùng vân tiêu thần hồng, xông lên trên trời cao. Chỉ chốc lát sau, Thần ma chiến trường bên ngoài trên bầu trời, liền hội tụ năm đại tông môn, ba đại đế hướng thiên cảnh cường giả. Nam nữ trộn lẫn nữa, đều không ngoại lệ toàn bộ khí tức cường đại, thần tình nghiêm túc nhìn về phía thần ma chiến trường. Thần ma bên trong chiến trường đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao ta cảm thấy một cỗ làm người sợ hãi khí tức? Thiên Lan trưởng thượng tổ cao mày, nhìn chằm chằm thần ma chiến trường. Hắn cũng là muốn đem chính mình thần thức thấm vào. Rất đáng tiếc, đều bị thần ma bên trong chiến trường sinh ra thần ma hoàn khí ngăn cách. Giao Quang Đế quốc nữ đế lông mày cao lại, ngữ khí hoảng sợ ngây ngốc nói rằng, ta cũng dường như cảm thấy từng sợi thần ma khí tức, chẳng lẽ thần ma chiến trường thần ma thi hại toàn bộ thức tỉnh? Nghe nói như thế, chúng bách tộc chi địa lao đại nhóm liếc nhau một cái, thần sát trầm xuống. Cùng lúc đó, thần ma bên trong chiến trường bộ tình huống vô cùng không thể lạc quan, nguyên bản yên lặng cổ lao thi hải, giờ phút này lại toàn bộ rung động lên. Ầm ầm, đại địa giạn nứt, từng cô tựa như núi cao khổng lồ thần ma thi hải theo lòng đất leo ra, chống rông trong hốc mắt giấy lên lũ lục hồn hỏa, mục nát khí tức quét sạch thiên địa. Đến cùng xảy ra chuyện gì, khiến cái này thi hải thật sống? Các thế lực lớn thiên tiêu sắc mặt trắng bệnh, điên cuồng chạy trốn. Phương Ly bảo hộ ở mộ dung thanh tuyết trước người, cố hết sức cầm trong tay trường kiếm chém vỡ một bộ đánh tới thi hải. Nhưng càng nhiều thần ma thi hải theo bốn phương tám hướng vào tới. Đáng chết! Hắn cắn răng gầm nhẹ. Trước mắt tiên lực hao hết hắn, có chút bất đắc dĩ bóp nát sư tôn cho ngọc phủ. Mà chiến trường chỗ xấu nhất, cái kia đạo cao ngàn trượng thân ảnh đã chậm rãi đứng lên. Nó sau lưng mọc lên lục dực, đầu sinh độc giác, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh lân giáp, mỗi một bước bước ra, đại địa cũng vì đó rung động. Kia, đó là cái gì quái vật, thật đáng sợ! Có người hoảng sợ thét lên. Vật này tên là ngục xương cốt, từ thần ma oan hồn kết hợp oan khí biến thành thần ma kết hợp thể, đồng thời nắm giữ thần ma lực lượng, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, không hề tầm thường. Huống chi hắn vẫn là một đầu động thiên cảnh đỉnh phong cường đại dị vật. Ngục xương cốt ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm chấn vỡ mười mấy tên thiên kiêu nhục thân, máu tươi nhuộm đỏ trời cao. Trốn, mau trốn! Trong hỗn loạn, kiệt lực Phương Ly lần nữa bị ba bộ thần ma thi hải vây quanh. Phúc. Một bộ thi hải cốt chảo xuyên qua bờ vai của hắn, máu tươi dâng trào. Phương Ly kêu lên một tiếng đau đớn, trở tay một kiếm chặt đứt cánh tay kia, nhưng mặt khác hai cô thi hải đã nhào đến trước người. Phải chết ở chỗ này sao, mắt thấy khó giữ được cái mạng nhỏ này, Phương Ly trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Ông, tại gặp nguy, Phương Ly bên người hư không đống nhiên vỡ ra. Tùy theo mà đến chính là một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh bước ra, tay áo vung lên, ba bộ thi hải trong nháy mắt vỡ nát. Sư tôn! Phương Ly ngạc nhiên mừng rỡ hô. Cố Huyền vẻ mặt lạnh lùng, đưa tay đặt tại Phương Ly trên vai, một cỗ hùng hậu sinh sôi không ngừng quy tắc tràn vào, trong nháy mắt chữa trị thương thế của hắn. Chờ tại sau lưng, lời còn chưa dứt, nơi xa truyền đến một tiếng chấn tiên gào thét. Giống. Ngục xương cốt tinh hồng hai con ngươi khóa chặt Cố Huyền, lục dực triển khai, che khuất bầu trời. Nhân loại, chết! Nó đấm ra một quyền, hư không sụp đổ, kinh khủng quyền kình hóa thành đen nhánh hồng lưu cuốn tới. Cố Huyền ánh mắt lạnh lẽo, tay phải nâng lên, lòng bàn tay hiện hiện một đạo phù văn màu vàng. Thiên cương chấn ma. Với anh, phù văn màu vàng cùng quyền kình va chạm, bộc phát ra tựa là hủy diệt sóng xung kích, phạm vi ngàn dặm thi hải bị trong nháy mắt thanh không. Ngục xương cốt có chút lùi lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Động thiên cảnh. Không nghĩ tới một chút trở vũ trụ lại xuất hiện ngươi như thế một vị động thiên cảnh cường giả, là kẻ ngoại lai. Cố Huyền không có trả lời, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại ngục xương cốt đỉnh đầu, một cước đặt xuống. Phanh! Ngục xương cốt đầu lâu bị hung hăng giẫm xuống mặt đất, đại địa sụp đổ vào trượng. Giờ phút này tức hồn hển ngục xương cốt điên cuồng dãy rủa, lục dực đập, nhấc lên hủy diệt phong bạo. Nhân loại, người muốn chết! Nó toàn thân lân giáp nở rộ u quang, khí tức lại lần nữa tăng vọt, lại mơ hồ như muốn đột phá động thiên cảnh, tiến vào thiên quân cảnh. Cố Huyền nhíu mày, quả nhiên những này thượng cổ ma thần không dễ dàng như vậy đối phó. Hắn tâm niệm khẽ động, lòng bàn tay hiện hiện ba khối thế giới chi thụ mảnh vỡ, vốn định trở về lại luyện hóa, nhưng bây giờ chỉ có thể trước thời hạn. Hắn không chút do dự, đem mảnh vỡ theo nhập mi tâm. Với anh, sáng chói lục quang bộc phát, Cố Huyền khí tức liên tục tăng lên, quanh thân càng là hiện ra từng đạo vô số làm cho người xem không hiểu đại đạo phù văn, dường như cùng thiên địa cộng minh. Ngục xương cốt con ngươi đột nhiên co lại, thế giới chi thụ lực lượng, không, nó điên cuồng đánh tới, nhưng Cố Huyền chỉ là đưa tay nhấn một cái, chấn, một chữ rơi xuống. Ngục xương cốt thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sau đó từng khúc băng liệt, hóa thành đầy trời hắc vụ. Chương 391, Thái Khư Chi Địa chân chính hạch tâm, Táng Thần Uyên, Thần Ma Chi Chủ thức tỉnh. Chương 391, Thái Khư Chi Địa chân chính hạch tâm, Táng Thần Uyên, Thần Ma Chi Chủ thức tỉnh. Theo ngục xương cốt bất lạc, còn lại thần ma thi hải cũng giống là đã mất đi trèo chống đồng dạng, nhao nhao chán nản ngã xuống đất. Trong chớp mắt, liền một lần nữa hóa thành một đống không có chút nào sinh khí xương khô. Mà thần ma chiến trường, tại kinh nghiệm một trận Cố Huyền cùng ngục xương cốt kinh thiên động địa đại chiến sau, cũng là rốt cục lần nữa khôi phục nó nguyên bản bình tĩnh. Chỉ có điều, mảnh này đã từng thần ma chiến trường, giờ phút này đã biến hoàn toàn thay đổi, cảnh hoang tàn khắp nơi. Sống sót sau hai nạn các thế lực lớn tiên kiêu nhóm nhìn qua cái này một mảnh hỗn độn, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cố khó nói lên lời nghĩ mà sợ. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, chính mình lại có thể tại khủng bố như thế chiến đấu bên trong còn sống sót. Mà hết thảy này, quy công cho vị kia, giống như thần minh lâm thế bạch bảo thanh niên. Liên tại bọn hắn mạng sống như treo trên sợi tóc lúc, hắn như thiên hàng thần binh giống như kịp thời xuất hiện, lấy sức một mình xoay chuyển tình thế tại đã ngược, đỡ cao ốc tại đem nghiêng, cứu vớt bọn hắn tất cả mọi người. Cùng lúc đó, Phương Ly đỡ lấy mộ dung thanh tuyết, bay đến Cố Huyền trước mặt, cùng kính hành lễ. Đa tạ sư tôn cứu giúp. Cố Huyền khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn rơi vào mộ dung thanh tuyết trên thân. bởi vì nàng lọt vào trước đó thần ma thi hài vây công, thương thế bên trong cơ thể cực kỳ nghiêm trọng. Cho dù là Phương Ly cho nàng phục dụng chính mình cho đỉnh cấp đan dược, chẳng qua là tính tạm thời áp chế Mộ Dung Thanh Tuyết thương thế bên trong cơ thể mà thôi. Bởi vì nàng thái âm thần thể bị hao tổn nghiêm trọng, một khi tu sĩ bản nguyên bị cực lớn thương tích, đan dược là trị không được. Lập tức hắn vung tay lên, một cỗ sinh sôi không ngừng quy tắc lẫn vào lấy một sợi thế giới chi thụ lực lượng, trong nháy mắt tràn vào Mộ Dung Thanh Tuyết thể nội. Lập tức Mộ Dung Thanh Tuyết kỳ kinh bát mạch, toàn thân bao quát bản nguyên thái âm thần thể đều tại cái này một cỗ lực lượng chữa trị hạ khôi phục nhanh chóng. Lúc đầu sắc mặt tái nhợt nàng bắt đầu thời gian dần qua hồng nhuận lên, thân thể cũng không còn cần Phương Ly nâng, khô kiệt tiên lực cũng là đang nhanh chóng bổ sung trở về, chính mình liền có thể đứng vững tại trên trời cao. Rất hiển nhiên, thương thế của nàng được chữa trị, tạo thành đây hết thảy tự nhiên là Phương Ly sư phó Cố Huyền. Mộ Dung Thanh Tuyết vội vàng chắp tay thở dài, cảm tạ nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, Thanh Tuyết suốt đời khó quên. Cố Huyền liếc mắt Mộ Dung Thanh Tuyết bên cạnh Phương Ly, nụ cười ý vị thâm trường. Còn tiền bối đâu? Lấy Mộ Dung Thanh Tuyết thông minh tài trí, nàng tất nhiên là nghe rõ Cố Huyền lời nói bên ngoài thanh âm. Trong chốc lát liền náo loạn một cái mặt to đỏ, ngượng ngùng không thôi. Nhưng nàng vẫn là kiều xấu hổ cúi đầu, phát ra muội âm giống như thanh âm, nói rằng, sư phó, Thanh Tuyết nguyện ly hôn ca ca, cùng một chỗ vì ngươi bưng trà đưa nước, dưỡng lao tống trung. Hai người các ngươi, không hổ là một đôi trời sinh. Cố Huyền nghe vậy bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, tiếp theo khoát tay áo, nói, bất quá dưỡng lao tống trung coi như xong, ta còn trẻ, có thể sống thật lâu. Đúng lúc này, hắn cảm giác thể nội dị thường, lập tức hướng Phương Ly nói rằng, vi sư muốn đột phá, Đồ Nhi, các ngươi nên rời đi trước. Là, sư phó. Phương Ly nhẹ gật đầu, đội vàng mang theo Mộ Dung Thanh Tuyết rời đi nơi đầy thương khung. Nhìn thấy đồ đệ rời đi, Cố Huyền đứng tại trên trời cao, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Thế giới chi thụ mảnh vỡ đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa, cũng hoàn thành bước đầu hợp thành. Ý vị này tu vi của hắn đã tới đột phá điểm tới hạn, chỉ cần một cơ hội, hắn liền có thể đột phá hiện hữu cảnh giới. Nhưng mà, vừa rồi tại đánh giết ngục xương cốt thời điểm, Cố Huyền vì không làm cho động tĩnh quá lớn, cưỡng ép chấn áp chính mình sắp đột phá dấu hiệu. Nhưng giờ phút này, trong cơ thể hắn kia sóng lớn cuộn trào tiên lực lại giống như là bị đè nén thật lâu núi lửa đồng dạng, gần như sắp muốn phun ra ngoài, nhưng hắn đã không cách nào lại tiếp tục áp chế xuống. Nhất định phải nhanh hoàn thành đột phá, bằng không thể nội cuồng bạo tiên lực sẽ đem thân thể của hắn no bạo. Vì để tránh cho đến lúc đó chính mình đột phá lúc náo ra động tĩnh, thương tới vô tội, Cố Huyền không nói hai lời, vọt thẳng hướng trên trời cao hư không. Trong chốc lát, Cố Huyền cấp tốc xuyên việt hư không. Rất nhanh, hắn liền đã tới đen kịt một màu như mực hư không bên trên. Vùng hư không này vô biên băng ác, không có chút nào sáng ngời. Phản phất là vũ trụ cuối cùng, tràn đầy bóng tối vô tận cùng không biết. Ngay một khắc này, Cố Huyền tựa như tiên nhân giống như, vững vàng đạp đứng ở hư không. Hắn quanh thân bị một tầng hỗn độn chi khí chỗ vần quanh, cái này hỗn độn chi khí như là hỗn độn sơ khai lúc nguyên thủy lực lượng, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Mà tại bộ ngực hắn chỗ, gốc kia thế giới chi thụ toát ra chói mắt hào quang màu xanh biếc, tựa như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất sao trời, chiếu sáng rạng rỡ. Theo thời gian trôi qua, Cố Huyền toàn thân trên dưới khí tức bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại biến hóa này cũng không phải là đơn giản lựa biến, mà là một loại chất thủy biến. Khí tức của hắn như là vũ trụ nổ lớn giống như, ở trong hư không nhấc lên một trận kinh đảo hải lãng. Ầm ầm, phút chốc, thái khư chi địa thiên cung, giống như là không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này, đột nhiên vỡ ra. Vô số đạo kim sắc lôi đình như ngân xà loạn vũ giống như đan vào một chỗ, hóa thành từng đầu tráng kiện xiềng xích, từ thiên cung buông xuống. Những này xiềng xích lóe ra ánh sáng chói mắt, phản phất là thiên địa pháp tắc hóa thân. Bọn chúng đan vào một chỗ, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến, dường như tại kháng cự Cố Huyền đột phá. Tạo vật cảnh, quả nhiên sẽ khiến trời ghét. Cố Huyền ánh mắt bình tĩnh như trước như nước, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn xem kia từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh xiềng xích. Tựa hồ đối với hắn mà nói, những này vô cùng kinh khủng lực lượng, bất quá là thoảng qua như mây khói. Hắn chậm rãi giơ tay lên, tùy ý vung lên. Cái này vung lên nhìn như hời hợt, nhưng lại ẩn chứa lực lượng vô tận. Chỉ thấy những cái kia lôi đỉnh xiềng xích tại hắn vây tay một cái, vậy mà tựa giống như đậu hũ, trong nháy mắt vỡ nát thành vô số mảnh vỡ. Một giây sau, liền hóa thành điểm điểm ánh sáng màu hoàng kim tiêu tán ở trong hư không. Hư không phía dưới thương khung, Phương Ly ôm lấy dáng người ma quỷ Mộ Dung Thanh Tuyết, rung động nhìn qua một màn này. Hắn trợn mắt hốt mồm, miệng há đến cực lớn, hoàn toàn có thể nhét vào một quả trứng gà. Sư phụ cảnh giới, đến tột cùng đạt đến kinh khủng bực nào tình trạng? Vẹn vẹn một sợi khí tức, cũng đủ để dễ dàng nghiền nát trong thiên địa này quy tắc. Nhưng mà, ngay tại Cố Huyền hoàn toàn bước vào tạo vật cảnh sát na, đông, thái khư chi địa chỗ sâu nhất, đông dương truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng vang. Phảng phất có thứ gì? Thức tỉnh. Cố Huyền ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía phương xa. Táng Thần Nguyên nơi đó, có lẽ nói mới là thái khư chi địa chân chính hạch tâm chi địa, trong truyền thuyết chôn giấu lấy trước thời đại thần ma chi chủ ngủ say chi địa. Xem ra ta đột phá, đánh thức cái nào đó không nên tỉnh ra hỏa, Cố Huyền thản nhiên nói. Chỉ là lời còn chưa dứt, anh một đạo đen kịt quang trụ theo Táng Thần Nguyên phóng lên tận trời, xuyên qua cửu tiêu. Ngay sau đó, toàn bộ thái khư chi địa bắt đầu rung động, vô số thần ma thi hải điền cuồng vỡ nát, hóa thành quần quần hắc vụ, hướng phía Táng Thần Nguyên hội tụ mà đi. Không tốt, Cố Huyền ánh mắt lạnh lẽo, nó tại thôn vệ tất cả thần ma hải cốt lực lượng. Chương 392, so với ta mạnh hơn. Thật có lỗi, ngươi nói cao nhất ước, ta mà cao một trượng. Chương 392, so với ta mạnh hơn. Thật có lỗi, ngươi nói cao nhất ước, ta mà cao một trượng. Giang giác, Táng Thần Nguyên đại địa hoàn toàn vỡ ra, một bàn tay trắng xám theo trong thâm nguyên rối ra, đặt tại trên mặt đất. Sau một khắc, một thân ảnh chậm rãi leo ra. Nó người mặc tàn phá màu đen chiến giáp, khuôn mặt tuấn mỹ như yêu, hai con ngươi lại là một mảnh hư vô, dường như thôn phệ tất cả lỗ đen. Đã bao nhiêu năm, rốt cục có người bước vào tạo vật cảnh. Thanh âm của nó trầm thấp mà khàn khàn, mang theo vô tận mục nát cùng tử vong. Thần ma chi chủ, Yên. Cố Huyền đôi mắt nhắm lại lên, hắn rõ ràng có thể cảm giác được đối phương khí tức, lại so với hắn còn phải mạnh hơn một chút, thình lình đạt đến giới vương cảnh. Tiên chậm rãi ngẩng đầu, hư vô hai mắt khóa chặt Cố Huyền. Tiên Thiên 3000 tộc đàn xếp hạng thứ nhất, Hỗn Tiên nhất tộc hỗn độ thể. Rất không tệ. Đáng tiếc, rất nhanh liền là của ta. Vâng. Tiên bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Cố Huyền trước mặt, đấm ra một quyền. Một quyền này, không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ kỳ xảo. Thuần túy lực lượng trực tiếp nghiền nát hư không, liền thời gian đều phảng phất tại giờ phút này đình trệ. Cố Huyền con ngươi hơi co lại. Một quyền này lại cùng bản cổ quy tắc của lực lượng có dị khúc đồng công chi diệu, nhất lực phá bản pháp. Lập tức, hắn đội vàng hai tay giao nhau đón đỡ. Phanh! Kinh khủng sóng xung kích nổ tung, phương viên vạn dặm mặt đất trong nháy mắt sụp đổ. May mắn chính là các thế lực lớn trung thiên tiêu sớm tại thần ma chiến trường khôi phục lại bình tĩnh trước tiên, liền rời đi chiến trường. Bao quát Mộ Dung Thanh Tuyết cũng bị Phương Ly đưa ra thần ma chiến trường. Cho nên thi hài chồng chất như núi thần ma bên trong chiến trường, chỉ còn lại Phương Ly một người. Mặc dù chiến đấu phát sinh ở Táng Thần Nguyên, nhưng kinh khủng dư ba quét sạch tới thần ma chiến trường, Phương Ly trong nháy mắt bị hất bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Khu cụ hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đây chính là giới vương cảnh lực lượng. Cùng lúc đó, tại Táng Thần Nguyên trên không, Cố Huyền bị một quyền này đánh lui ngàn trượng, hai tay có chút run lên. Tiên nghiêng đầu một chút, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Vậy mà có thể tiếp ta một quyền. Người so ta tưởng tượng càng thú vị. Cố Huyền cười lạnh, thú vị. Kia thử lại lần nữa cái này. Hai tay của hắn kết ấn, ngực thế giới chi thụ toát ra ánh sáng chói mắt. Thế giới chi thụ chấn ma. Vâng. Vô số màu xanh biếc dây leo theo trong hư không rối ra, quấn chặt lấy Yên thân thể, mỗi một cây dây leo đều ẩn chứa chấn áp thiên địa vĩ lực. Yên túi đầu nhìn một chút trên người dây leo, đông nhiên cười. Thế giới chi thụ lực lượng. Đáng tiếc. Ngươi nắm giữ, chỉ là da lông mà thôi. Nó nhẹ nhàng thoáng dây rùa, răng rắc. Tất cả dây leo trong nháy mắt đứt đoạn. Cố Huyền sắc mặt biến hóa. Yên chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay hiện hiện tối đen như mực vòng xoáy. Hiện tại, đến phiên ta. Chôn bụi quy hư. Ầm ầm, vòng xoáy bành trướng, hóa thành thôn phệ tất cả lỗ đen, thế không thể đỡ hướng phía Cố Huyền nghiền ép mà đến. Những nơi đi qua, không gian, thời gian, pháp tắc, toàn bộ bị chôn vùi thành hư vô. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Cố Huyền hít sâu một hơi, cũng không có lập tức mở ra gặp mạnh thì mạnh, bởi vì hắn cũng muốn biết nắm giữ như thế đỉnh cấp thể chất, các loại vô thượng thần thông, còn có đỉnh cấp huyết mạch chính mình. Giờ phút này cực hạn ở nơi nào? Trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết, đã sơ cấp giai đoạn thế giới chi thụ, không trấn áp được ngươi vậy thì hoàn toàn luyện hóa nó. Hắn đột nhiên đưa tay, đặt tại mi tâm của mình. Hệ thống, cho ta hoàn toàn luyện hóa thế giới chi thụ, cùng ta hòa làm một thể. Vừa mới nói xong, vâng, sáng chói lục quang bộc phát, Cố Huyền khí tức lại lần nữa tăng vọt, lại mơ hồ vượt trên Yên. Yên rốt cục biến sắc, ngươi điên rồi, cưỡng ép dung hợp thế giới chi thụ, nhục thể của ngươi sẽ sụp đổ. Cố Huyền mặc dù cảm giác thể nội bị thế giới chi thụ dung hợp sinh ra lực lượng kinh khủng chống có chút chướng, nhưng ở vào có thể tiếp nhận phạm vi. Hắn thần tình lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đối diện Yên. Thì tính sao? Hôm nay nhất định chém ngươi. Hắn bước ra một bước, quyền phong nở rộ ánh sáng vô lượng, cùng Yên lô đen mạnh mẽ va chạm. Phanh! Thiên địa thất sắc, vạn vật tịch diệt. Giang giác, Cố Huyền làn ra bởi vì thể nội năng lượng tràn ra ngoài, xuất hiện rạn nứt, từng sợi máu tươi từ trong cái khe chảy ra. Bất quá hắn quyền phong vẫn như cũ sáng chói như liệt nhật, cùng Yên lô đen mạnh mẽ va chạm. Phanh! Kinh khủng sóng xung kích quét sạch toàn bộ thái khư chi địa, vô số sơn nhạc sụp đổ, hư không vỡ vụn, liền thiên địa pháp tắc đều dưới một kích này hỗn loạn. Tiên thân thể bị đẩy lui bằng trượng, hư vô hai con ngươi lần thứ nhất hiện hiện ngưng trọng. Ngươi có thể làm tổn thương ta. Cố Huyền cũng không ngôn ngữ, cánh tay phải đã hoàn toàn tan vỡ, hóa thành huyết vụ. Bất quá tại trong chốc lát, liền bị Cố Huyền thể nội sinh sôi không ngừng quy tắc sở tu phục, nhục thân cũng có thể cấp tốc phục hồi như cũ. Ngoài ra vừa rồi thể nội kỳ kinh bắt mạch, toàn thân đều là thế giới chi thụ dung hợp chi lực chỗ chống đỡ trướng. Trải qua này một phong thích, tình trạng đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Chỉ là thế giới chi thụ cùng tự thân thân thể dung hợp tiến độ, cách hoàn mỹ chi cảnh còn có một tia chênh lệch. Còn chưa đủ hắn nói nhỏ, trong mắt chiến ý thiếu đốt. Có chút ý tứ, nhưng là vận khí tốt của ngươi cũng đến cùng, bản chủ chăm chú. Tiên lạnh lùng quét Cố Huyền một cái, đưa tay vung lên. Một đạo kinh khủng hắc quang, giống như một tia chớp nhanh chóng mà thẳng đến mặt của hắn mà đi, nhìn thấy một màn này, Cố Huyền không đội không chậm đưa tay trái ra, một trường bố ra. Trong hư không trống rồng xuất hiện một cái cự trường, không cần tốn nhiều sức liền đem hắc quang đánh nát. Nhưng mà, hắn xuất thủ một sát na kia, thần ma chi chủ Yên đã lần nữa giết tới, cử động lần này hiển nhiên là dương đông kích tây. Chết. Nó một trường vỗ tại Cố Huyền ngực, kém một chút tiến vào hoàn mỹ giai đoạn thế giới chi thụ hư ảnh kịch liệt lấp lóe, lại bị mạnh mẽ đánh tan. Phúc. Cố Huyền phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược mà ra, đập ầm ầm lên núi trong cơ thể. Khói lửa tan đi. Tại một mảnh ngọn núi phế tích bên trong, Cố Huyền nửa quỳ trên mặt đất, cho dù là sinh sôi không ngừng chi ý đang điên cuồng chữa trị thân thể của hắn, nhưng cũng không đổi kịp như thế thường xuyên sụp đổ, nhục thể của hắn lộ ra tàn phá không chịu nổi, bất quá không có làm bị thương căn cơ, chỉ là nhìn xem vỡ vụn mà thôi. Đúng lúc này, Tiên chậm rãi đi tới, cười lạnh nói, mặc dù bản chủ không biết ngươi như thế nào đạt được thế giới chi thụ, nhưng ngươi muốn dựa vào thế giới chi thụ giết ta. Si tâm vọng tưởng. Nhớ kỹ, đạo cao một thước ma cao một trượng. Tiếp sau, bảng hiệu sáng lên một chút, đừng không biết trời cao đất rộng. Nó đưa tay, đen nhánh vòng xoáy lại lần nữa ngưng tụ. Mắt thấy kia vòng xoáy khủng bố sắp nghiền ép mà xuống, muốn đem Cố Huyền đánh giết. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Huyền bỗng nhiên đứng lên, không có bất kỳ cái gì lẹo lẹo, trực tiếp một quyền đánh đi lên. Ầm ầm, kia vòng xoáy khủng bố lại bị Cố Huyền mạnh mẽ đánh nổ. Bạo tạc sinh ra cuồng bạo lực lượng, trong khoảnh khắc đem hai người chấn khai, rút lui mấy ngàn mét xa. Mà nguyên địa sơn phong hoàn toàn san thành bình địa, lộ ra một đạo to lớn vô cùng hố sâu. Đại lượng nước ngầm thẩm thấu cũng chảy ngược nhập trong đó, trong chốc lát liền tạo thành một tòa chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn hồ nhân tạo. Cùng một thời gian, ổn định thân hình yên, sơ soạn thân thể một cái, lập tức đẩy tay máu tươi, lại bị một con kiến hôi thương tổn tới chính mình. Cái này khiến Yên cảm nhận được vô cùng nhục nhã, trong lòng sát khí ngập trời, hận không thể đem Cố Huyền rút gần lộ ra. Ngay sau đó, hắn thần sắc âm trầm vô cùng nhìn về phía giống nhau ổn định thân thể Cố Huyền, ánh mắt bao hàm lấy lạnh lẽo sát ý. Rất tốt, sâu kiến, ngươi thương tới bản chủ, hôm nay ngươi tất nhiên hồn phi phách tán. Đối mặt Yên uy hiếp, Cố Huyền khoẹt miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ tự tin vô cùng nụ cười. Ngươi so với ta mạnh hơn, điểm này ta xác thực thừa nhận. Cố Huyền thanh âm bình tĩnh mà trầm ổn, phản phất tại trần thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thực. Nhưng mà lời còn chưa dứt, ngữ khí của hắn đông nhiên nhất chuyển, biến sụp sôi lên. Vất quá, thật có lỗi, ngươi nói cao nhất thước, ta ma cao một trượng. Câu này ma cao một trượng dường như sấm sét tại Táng Thần Nguyên bên trong nổ vang. Theo lời của hắn, rơi xuống, một cỗ cường đại khí thế theo Cố Huyền trên thân phun ra ngoài, như là một cỗ mãnh liệt hồng lưu, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ không gian. Ngay tại một sát na này, Cố Huyền tu vi vậy mà như tên lửa, đột nhiên đột phá tới hỗn động cảnh sơ kỳ. Cái này máy động nếu như tới phá cảnh, không chỉ có nhường thương thế trên người hắn trong nháy mắt khôi phục được trạng thái đỉnh phong, càng làm cho thực lực của hắn đạt được chất tăng lên. Nương theo lấy tu vi đột phá, Cố Huyền khí tức trên thân cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn quanh thân tản mát ra một tầng nhàn nhạt hắc sắc quang mang này như là trong đêm tối sao trời giống như thâm thúy mà thần bí. Táng Thần Nguyên không gian, tại cỗ này lực lượng cường đại trùng kích vào, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Nguyên bản kiên cố không gian bích trướng tại cỗ lực lượng này trước mặt như là giấy giống như, dễ dàng vỡ ra đến. Từng đạo vết nứt không gian, như là mạng nhện trong không khí lan tràn ra. Những này trong vết nứt không gian tản ra năng lượng ba động kinh khủng dị thường, dường như có thể thôn vệ tất cả. Một phút này, giữa thiên địa, dường như đều bị Cố Huyền cường đại rung động, toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy. Chương 393, hỗn độn cảnh, tiên cùng thần một đạo đường ranh giới. Chương 393, hỗn độn cảnh, tiên cùng thần một đạo đường ranh giới. Táng Thần Nguyên, đen nhánh, mà tử tịch hư không bên trên. Cố Huyền tu vi, tại gặp mạnh thì mạnh quy tắc mở ra một phút này, trực tiếp theo giới chủ cảnh đỉnh phong, đột phá tới hỗn độn cảnh sơ kỳ. Quá trình cực kỳ tơ lụa. Mặt khác theo Cố Huyền thể nội kỳ kinh bắt mạch, cùng toàn thân không ngừng mở rộng. Trong cơ thể hắn nguyên bản như sóng lớn cuộn trào giống như tiên lực trong nháy mắt pha loãng không ít, đồng thời một cỗ lực lượng vô hình bắt đầu vì đó dẫn dắt đến cỗ này cuồng bạo tiên lực tại thể nội lưu chuyển, khiến cho dần dần bị luyện hóa. Trong chốc lát, Cố Huyền thể nội tiên lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản đơn nhất tiên lực bắt đầu chuyển hóa, dung hợp, tạo thành một loại càng cao cấp hơn năng lượng, thần lực. Loại thần lực này cùng tiên lực so sánh, càng thêm thuần túy, cường đại, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Nó là tiên lực tiến hóa bản, đại biểu cho Cố Huyền tại con đường tu hành bên trên lại một lần trọng đại đột phá. Đơn giản mà nói, hỗn độn cảnh trở xuống tu sĩ đều được xưng là tiên nhân. Phàm nhân trong mắt thành tiên, kỳ thật chỉ là người tu đạo tại dài dằng dặc trên con đường tu hành phóng ra mấu chốt bước đầu tiên. Sau khi thành tiên, tu sĩ tuổi thọ mặc dù sẽ so phàm nhân càng dài một chút, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn chân chính đạt đến trường sinh bất tử cảnh giới. Chỉ có làm tu sĩ đột phá tới thần linh chi cảnh, khả năng chân chính khám phá sinh tử chi bí, bước vào trường sinh liệt kê, đồng thọ cùng trời đất. Đây là một cái hoàn toàn mới cấp độ, vượt rất xa tiên nhân phạm chủ, bởi vì cái gọi là người không rời tại tiên, tiên không rời tại thần. Hỗn động cảnh trở lên tu sĩ, chính là truyền thống trên ý nghĩa thần linh, điên đảo càn khôn nhật nguyệt, bát trăng hai sao, mở một phương tiên môn, nắm giữ cường hành vô cùng cái thế thần lực, tùy ý xuyên thẳng qua bất kỳ vũ trụ, không nhận vũ trụ quy tắc trói buộc, đạt đến thần, đó chính là áp đảo bất kỳ trên đại đạo. Mà tại trung đẳng vũ trụ, hỗn động cảnh vậy liền chúa tể tất cả chân thần. Cho dù là đặt ở cao đẳng vũ trụ, hỗn động cảnh tu sĩ cũng là hùng cứ một phương bá chủ. Cho nên hỗn động cảnh đối với tiên cùng thần mà nói, là một đạo cực kỳ trọng yếu đường ranh giới. Một khi thành công đột phá cảnh giới này, liền có thể thoát khỏi phàm tục tiên khu trói buộc, thực hiện hướng thần khu hoa lệ chuyển biến. Không chỉ có như thế, hỗn động cảnh tu sĩ thể nội thế giới cũng biết dần dần diễn biến thành một cái hoàn chỉnh vũ trụ, cùng ngoại giới đại vũ trụ sinh ra liên hệ chặt chẽ. Cái này đại vũ trụ áp đảo cao đẳng vũ trụ phía trên, cùng loại với huyền hoàng vũ trụ. Mà huyền hoàng đại thế giới là chư thiên vạn giới bản nguyên chỗ. Tất cả tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới cùng đại thiên thế giới đều chẳng qua là theo huyền hoàng đại thế giới bên trong tách ra đi một bộ phận mà thôi. Có thể nói, huyền hoàng đại thế giới là toàn bộ huyền hoàng vũ trụ hệ tâm, nắm trong tay tất cả. Vũ trụ ở giữa liên hệ cũng là như thế. Đại vũ trụ xem như bên trên, bên trong, hạ tam đại cấp vũ trụ khác khu vực hệ tâm. Không thể nghi ngờ là đông đảo người tu hành trong lòng thánh địa, là bọn hắn tha thiết ước mơ chiều thánh chi địa. Tuy nói hỗn động cảnh đã phi thường cường đại, có thể được xưng là thần, nhưng trên thực tế bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là làm bán thần, ở vào thần linh sơ cấp giai đoạn. đây là bởi vì tại thần linh chi cảnh trở lên, còn có cao thâm hơn tu luyện đẳng cấp phân chia, tổng cộng chia làm 8 cấp bậc. Theo thứ tự là thần chủ, huyền thần, cổ thần, thần quân, thần tôn, thần đế, thần chí cao, cùng tu thần giả mục tiêu cuối cùng, thiên thần chi cảnh cuối cùng, hoàng thần. Mà vũ trụ trước mắt đã biết mạnh nhất thần linh, tu vi tối đa cũng chỉ có thể đạt tới thần chí cao cấp bậc. Về phần hoàng thần thì là trước nay chưa từng có tồn tại. Theo như truyền thuyết, vị kia sáng tạo ra đại vũ trụ sáng thế người chính là một vị tên là hoàng thần. Hắn lấy không có gì sánh kịp lực lượng sáng tạo ra toàn bộ vũ trụ, nhưng vạn vật có thể phồn diễn sinh sống. Vì kỷ niệm vị này vĩ đại thần linh, đông đảo thần linh nhóm đem thần linh chi cảnh cảnh giới cuối cùng mệnh danh là hoàng thần, để bày tỏ đạt đối với hắn kính ý cùng sùng bái. Đây cũng là hoàng thần cái này một gã xương tồn tại. Nó không chỉ có đại biểu cho một loại trí cao vô thượng lực lượng, càng ẩn chứa đối sáng thế người kính ngưỡng cùng nhớ lại chi tình. Cái gì? Tiếng kinh hô trong không khí quanh quẩn, dường như toàn bộ thế giới đều bị hắn chấn kinh rung động. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Cố Huyền, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Cố Huyền bỗng nhiên đột phá nhường yên hoàn toàn trở tay không kịp. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Cố Huyền lại có thể nhanh chóng như vậy đột phá tới hỗn động cảnh sơ kỳ. Nhà ngươi đột phá, cùng uống nước như thế dễ dàng. Sự thật này chôn vùi lẫn nhau mà nói, quả thực chính là một cái đả kích lớn. Trong lòng của hắn tràn đầy không cách nào nói rõ kinh ngạc cùng sợ hãi. Nhưng mà, Cố Huyền cũng không có cho Yên quá nhiều thời gian đi tiêu hóa cái tin tức kinh người này. Tại đột phá về sau, Cố Huyền cũng là không để ý tới đi thể nghiệm đột phá bản thân, mang đến kia một loại sảng khoái cảm giác. Bởi vì hắn biết rõ chiến đấu bên trong cơ hội chớp mắt là qua, cho nên quyết định bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết hết Yên, không cho đối phương bất kỳ cơ hội thở dốc. Tuân theo có thể động thủ, đánh thắng được, liên tuyệt đối không nói nhiều một câu nói nhảm nguyên tắc. Cố Huyền trực tiếp mở ra mấy cái uy lực kinh người đại chiêu, tranh thủ một kích diệt sát thần ma chi chủ Yên. Cố Huyền mỗi một chiêu đều ẩn chứa lực lượng vô tận, công kích như mưa to gió lớn giống như chút xuống, không cho Yên mảy may sức hoàn thủ. Hiện tại Cố Huyền mãnh liệt thế công hạ, chỉ có thể liều mạng ngăn cản, nhưng hắn phòng ngự tại Cố Huyền thực lực cường đại trước mặt lộ ra như thế yếu ớt không chịu nổi. Thấy còn không có cầm xuống Yên, Cố Huyền hít sâu một hơi, ngự thế giới chi thụ bắt đầu khởi động. Bằng vào ta bán thần thân thể, tan thế giới chi thụ. Vâng. Sáng chói lục quang phóng lên tận trời, Cố Huyền trên thân tạo nên sóng cả giống như thần lực. Trong chốc lát, một gốc bản lĩnh hết sức cao cường đại thụ hư ảnh xuất hiện tại phía sau hắn hiện hiện. Thế giới chi thụ. Hiện thế. Tiên rốt cục biến sắc, đây là thế giới chi thụ bản thể. Cố Huyền thân ảnh đã hư ảo, nhưng hắn thanh âm vẫn như cũ rõ ràng. Tiên, một trận chiến này nên kết thúc. Hắn đưa tay, thế giới chi thụ cảnh lá chợt trợn, vô số đại đạo phù văn rủ xuống, hóa thành xiềng xích, đem Yên cuốn chặt lại. Không, Yên điên cuồng giãy giụa, nhưng lần này nó cũng không còn cách nào tránh thoát. Thế giới chi thụ cảnh lá chậm rãi thu nạp, Yên thân thể bị một chút xíu nghiền nát, hóa thành đen nhánh xương mù tiêu tán. Cố Huyền, ngươi cho rằng cái này kết thúc rồi hả? Yên gầm thét quanh quẩn ở trong thiên địa. Ta chính là thần ma chi chủ, cho dù bất lạc cũng sẽ trở về, chờ ta khôi phục ngày, chính là giới này hủy diệt thời điểm. Vừa dứt tiếng, thân thể của nó hoàn toàn tan vỡ, hóa thành vô số hắc quang, bị thế giới chi thụ thôn phệ. Thiên địa rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Phương Ly ngơ ngác nhìn qua hết thảy trước mắt. Sư tôn, thắng. Nhưng sau một khắc, con ngươi của hắn đột nhiên co lại. Thế giới chi thụ hư ảnh ngay tại tiêu tán, mà Cố Huyền thân ảnh lại là hạ sủi cảo giống như rơi xuống tới. Sư tôn, hắn xông lên trước, lại bắt hụt. Ngay tại tựa như lưu tinh, nhanh chóng thẳng đứng rơi xuống. Cố Huyền cảm thụ thể nội tiêu hao hầu như không còn thần lực, trên mặt lộ ra một vẻ mặt bất đắc dĩ. Xem ra lần này chơi lớn rồi. Cố Huyền cũng là không nghĩ tới, chính mình mấy người này đại chiêu xuống tới, trực tiếp đem trong cơ thể mình thần lực tiêu hao hầu như không còn. Không có thần lực treo chống, tự nhiên không có cách nào dừng lại tại hư không. Phương Ly coi là Cố Huyền cùng Yên chiến đấu là đồng quy vô tận, lập tức hắn hốc mắt đỏ bừng. Không, sư tôn nhất định có biện pháp cứu ngài. Chỉ là một giây sau, Phương Ly đầu đông một chút, ăn một cái táo ngọt. Ngay sau đó, Cố Huyền tức giận thanh âm xuất hiện tại Phương Ly sau lưng. Cứu cái gì cứu? Vi sư chỉ là hư thoát không chết. A, sư phó ngươi không chết. Chết cái gì chết, ngươi nhà ước gì vi sư chết sao? Cố Huyền trừng mắt giọng nói. Phương Ly lung túng cúi đầu xuống, gãi đầu một cái, vội vàng giải thích, sư phó, không phải. Đỗ Nhi chỉ là Cố Huyền trực tiếp ngắt lời hắn, cũng một thanh mang theo lô thai, giận dữ hét, chỉ là cái dám, trở về cho vi sư chép 100 vạn khắp đệ tử hấn. Sư phó, không cần a. Phương Ly nghe vậy lập tức sợ hãi, không nhịn được hét thảm một tiếng. Chương 394, Hồng Quân lão tổ không chết, lại đoạt xá Hạo Thiên Tiên Đế trọng sinh. Chương 394, Hồng Quân lão tổ không chết, lại đoạt xá Hạo Thiên Tiên Đế trọng sinh. 33 tầng trời, đâu xuất cung bên trong. Tử Vi Viên tinh huy xuyên đấu qua biển mây vẩy vào trên bàn cờ. Thái thượng lão quân đầu ngón tay bạch tử treo mà chưa rơi, ngọc quan hạ tơ bạc không gió mà bay. Hắn đông nhiên nhấc tay áo phất qua bàn cờ, tinh la mật bố thế cuộc lại hóa thành thái sơ tiên vực sơn hà đồ cảnh, hữu trọng thiên khuyết tại trong mây mù như ẩn như hiện. Ngọc Thanh sư đệ coi là, cái này thế cuộc còn đập vào mắt. Lão quân phất trần quét nhẹ, sơn hà đồ cảnh trong nháy mắt sụp đổ thành một bộ tinh xảo đồ uống trà. 12 đạo thanh ngọc chén nhỏ tự hành huyền không lưu chuyển, cực phẩm lá trà ngộ đạo tại hỗn độn chân thủy bên trong giãn ra, lại diễn hóa xuất khai thiên tích địa đạo vận. Nguyên Thủy Thiên Tôn nuốt ve ôn nhuận chén bích, đáy mắt chiếu ra cháo bột bên trong quần quần tiên thiên bát quái. Cái này Thái Thanh sư minh nhìn như chuyện tiếm, kỳ thực mỗi một bước đều đang thử thăm dò. Vừa rồi thế cuộc rõ ràng là Chu Thiên Tinh đấu đại trận biến thức, giờ phút này trong hương trà vừa tối giấu thôi diễn thiên cơ huyền cơ. Thái Thanh sư minh tay này gì tinh hoán đầu công phu, cũng là càng phát ra tinh diệu. Hắn cố ý đem cực phẩm trà ngộ đạo uống một hơi cạn sạch, dư quang thoáng nhìn lão quân lông mày phong nhỏ không thể thấy nhảy lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn bên miệng câu lên mỉm cười. Sư minh, từ trước đến nay xem cực phẩm trà ngộ đạo là bà bối. Một bình trà không chút gì khoa trương, hắn có thể uống 100-200 năm. Thẳng đến vô vị mới có thể thay mới. Cho nên chính mình lần này liền hỏi Thái Thanh sư minh ngươi có tức hay không. Sư minh cái gì cũng tốt, chính là ưa thích cố lộng huyền hư. Trên thực tế cũng đúng như Nguyên Thủy Thiên Tôn sở liệu, nhìn thấy như thế phung phí của trời một màn. Thái thượng lão quân lập tức dựng râu trừng mắt, nói: "Sư đệ, ngươi thế nào đuổi theo thanh sư đệ như thế, chẳng lẽ không biết uống trà cần tinh tế thường trà?" Dứt lời, hắn liền đem còn lại 11 chén trà nhỏ thu sạch đi, bao quát tấm nước. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy cảnh này, có chút dở khóc dở cười. "Sư minh, ngươi cái này..." Nhưng mà, đúng lúc này, ngoài ý muốn không có dấu hiệu nào giáng lâm, chỉ thấy mây trên bàn linh lung bản cờ giống như là bị một cỗ lực lượng thần bí quấy giống như, đột nhiên run rẩy kịch liệt. Nương theo lấy này quỷ dị chấn động, trên bàn cờ nguyên bản kinh bị rõ ràng quân cờ đen trắng, vậy mà giống như là sống tới như thế, dây dưa cùng nhau lấy, đột nhiên dung hợp lại cùng nhau, hóa thành hắc bạch của sáng phóng lên tận trời, biến cô bất thình lình nhường Nguyên Thủy Thiên Tôn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng mà cùng hắn ngồi đối diện nhau Thái Thượng Lão Quân lại tại trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, dường như hắn biết một chút cái gì. Giờ phút này dị biến còn không có kết thúc, tại bàn cờ trên không, một bức vạn tiên triều bái cảnh tượng vậy mà chậm rãi nổi lên. Hình ảnh kia bên trong thế gian vạn vật lít nha lít nhít hội tụ vào một chỗ, hướng phía trên bầu trời một đạo mơ hồ không rõ kinh khủng hư ảnh quỷ bái. Đạo hư ảnh này, mặc dù thấy không rõ lắm cụ thể bộ dáng, nhưng theo tản ra uy áp mạnh mẽ cùng huyền bí khí tức có thể cảm giác được, nó tuyệt đối là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố. Đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Mà Thái Thượng lão quân phản ứng thì kịch liệt hơn. Thân thể của hắn run lên bần bật, trên mặt lộ ra một loại không cách nào hình dung biểu lộ. Tựa hồ là chấn kinh, sợ hãi, lại tựa hồ là mừng rỡ như điên. Vạn tiên triều bái, quỳ bái. Thái thượng lão quân tự nhiên minh bạch điều này có ý vị gì, điều này đại biểu lấy huyền hoàng vũ trụ bên trong ra đời một tôn mới thần linh. Hơn nữa tôn thần này kỳ đã được đến toàn bộ huyền hoàng vũ trụ tán thành. Nói một cách khác, tân nhiệm huyền hoàng vũ trụ chi chủ xuất hiện. Thần linh a, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Liền xem như tại huyền hoàng vũ trụ dạng này hạ đẳng vũ trụ, cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Càng không nói đến còn những người khác đối lập đê đẳng vũ trụ. Dạng này thần linh, tại hạ trở vũ trụ cái kia chính là siêu việt tất cả tưởng tượng cùng nhận biết tồn tại. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua cảnh tượng trước mắt, trong lòng quẩn quẩn lên vô tận chấn kinh cùng nghi hoặc. Làm sao có thể? Bọn hắn huyền hoàng vũ trụ vậy mà thật ra đời một tôn thần kỳ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là ai? Đến tột cùng là ai có thể có được như thế sức mạnh lịch thiên cùng tư chất, trở thành tôn thần này kỳ? Trong đầu của hắn phi tốc hiện lên cái này đến cái khác thân ảnh, nhưng không có một cái có thể cùng tôn thần này kỳ hình tượng cùng nhau xứng đôi. Đột nhiên, một đạo bạch bào thân ảnh tựa như tia chớp tại trong đầu của hắn thoáng hiện. Đạo thân ảnh kia là quen thuộc như vậy, đến mức hắn cơ hồ là vô ý thức liền nghĩ đến người kia. Chẳng lẽ thật là hắn? Cùng lúc đó, Thiên Đình hiện lộ rõ ràng Thiên Đình uy nghiêm cùng tôn quý, to lớn hùng vĩ mà trang nghiêm túc mục Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Bởi vì còn chưa tới vào chiều thời gian lớn như vậy, đại điện bên trong không có mưa hay, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Nhưng mà, tại cái này trống rỗng trong đại điện, lại có một thân ảnh phá lệ làm người khác chú ý, đó chính là Không Giận Tự Uy Hạo Thiên Tiên Đế. Chỉ thấy Hạo Thiên Tiên Đế ngồi ngay ngắn ở Cửu Long Lưu Ly Đế tọa phía trên. Sau đầu của hắn lóng lánh một vòng công đức kim quang, quang mang này như là mặt trời đồng dạng chói lóa mắt, đem toàn bộ đại điện đều chiếu rọi đến chiếu sáng rạng rỡ. Kim quang lóng lánh tiên đế kim thân tựa như một ngọn núi giống như nguy nga đứng vững, cho người ta một loại không thể dung chuyển cảm giác. Tiên đế nhắm chặt hai mắt, lặng lặng tu luyện. Hắn quanh thân loáng thoáng tạo nên từng đợt gợn sóng, dường như không khí chung quanh đều bị khí tức của hắn trôi nhiễu loạn. Những rung động này, như là từng tầng sa mỏng, nhẹ nhàng phiêu động lấy, cho người ta một loại thần bí mà trang nghiêm cảm giác. Phút chốc, chói mắt kim quang tựa như lưu tinh xẹt qua chân trời, từ trên trời giáng xuống, cũng tại Hạo Thiên Tiên Đế trước mặt đống nhiên đình chỉ. Đạo kim quang này dường như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, nhanh chóng triển khai cũng hóa thành một đạo màn ánh sáng lớn, tựa như một mặt to lớn tấm gương, đem bên trong cảnh tượng vô cùng rõ ràng hiện ra ở Hạo Thiên Tiên Đế trước mắt. Màn sáng bên trên chỗ hiện ra hình tượng, lại là trước đó tại Thái Thượng lão quân trước mặt hiện hóa một màn kia, vạn tiên triều bái. Thế gian vạn vật lít nha lít nhít tụ tập cùng một chỗ, hướng phía một người quỳ bái. Trang diện kia chi chẳng xem, làm người ta nhìn mà than thở. Bất thình lình dị biến, cũng là cắt ngang Hạo Thiên Tiên Đế tu luyện, khiến cho chậm rãi mở mắt ra. Làm Hạo Thiên Tiên Đế ánh mắt hoàn toàn mở ra lúc, đang mở hí, từng sợi chói mắt kim quang theo trong con ngươi của hắn tản mát mà ra, nhường lộ ra càng thêm cao thâm mặt chắc. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng màn sáng bên trong hình tượng lúc, Hạo Thiên Tiên Đế trợn mắt há hốc mồm mà đột nhiên đứng lên, trên mặt cùng Thái Thượng lão quân như thế đều lộ ra một bộ thần sắc khó có thể tin. Đây là, làm sao có thể? Không có khả năng. Hạo Thiên Tiên Đế nhịn không được nghẹn ngào hô, thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc cũng không thể tin. Chỉ là thanh âm này lại là có chút quen thuộc, bởi vì âm thanh cực kỳ giản mua, hoàn toàn cùng Hạo Thiên Tiên Đế nguyên bản thanh âm không hợp, giống như là một vị lão giả mà không phải trung khí 10 phần trung nhân. Nếu là Cố Huyền tại cái này, khẳng định có thể nghe được. Bởi vì Hạo Thiên Tiên Đế phát ra thanh âm, chính là Hồng Quân lão tổ bản nhân thanh âm. Tu vi của hắn cũng không phải cái gọi là Tiên Đế đỉnh phong, cũng không biết khi nào sớm đã đột phá Tiên Đế chi cảnh, đạt đến kinh người thiên cảnh đỉnh phong. Hơn nữa còn là chênh lệch cách xa một bước, liền có thể đột phá bản nguyên chân tổ chi cảnh. Rõ ràng, Hồng Quân lão tổ tại chính mình vị này đã từng kim đồng trên thân ẩn nặc chính mình đoạt xa trọng sinh thủ đoạn. Nhưng hắn đến đã ở đem Hạo Thiên Tiên Đế thay vào đó. Càng mấu chốt là, không biết Hồng Quân lão tổ tại Hạo Thiên Tiên Đế trên thân lưu lại thủ đoạn gì, lại nhường hắn tránh thoát nhân quả gạt bỏ. Chương 395, Thái Khư chi địa sụp đổ, Cố Huyền ra tay ngăn cơn sóng dữ. Chương 395, Thái Khư chi địa sụp đổ, Cố Huyền ra tay ngăn cơn sóng dữ. Thần ma chiến trường nhập khẩu bên ngoài, toàn bộ Thái Khư chi địa bên ngoài, cấp cao nhất thế lực đều hội tụ ở này, cũng chính là thần ma chiến trường mở ra, khả năng nhìn thấy nhiều như thế chí cường giả xuất hiện ở đây. Bình thường muốn nhìn, đều không nhìn thấy. Mà những thế lực này, những người mạnh nhất, nguyên bản đều đang bế quan tu luyện. Nhưng bởi vì Ngục Xương Cốt cùng Yên đống nhiên xuất hiện, bọn hắn không thể không phá quan mà ra, đến đây ứng đối cái này máy động phát tình trạng. Những thế lực này, những người mạnh nhất sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì bọn hắn biết được, tiến vào thần ma chiến trường chúng thế lực tuyệt đại thiên kiêu nhóm gặp tổn thất to lớn. Có chút thiên tài thậm chí hoàn toàn biến thành phế nhân. Đây đối với mỗi người bọn họ thế lực mà nói, không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Những người mạnh nhất này nhóm cho mày, trong lòng âm thầm thở dài. Bọn hắn ý thức được, thế lực của bọn hắn tại thế hệ trẻ tuổi bên trong sợ rằng sẽ mất đi vốn có ưu việt tính. Trừ cái đó ra, bọn hắn cũng đúng vị kia bỗng nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn tràn ngập tò mò, cấp thiết muốn biết hắn tại cùng Yên chiến đấu bên trong đến tột cùng tình hình chiến đấu như thế nào. Giờ phút này, Táng Thần Nguyên bên trong, theo thần ma chi chủ, Yên bị Cố Huyền đánh giết. Táng Thần Nguyên cùng cả người thần ma chiến trường bởi vì đã mất đi cái kia lực lượng cường đại chèo chống. Hai địa phương này không gian kết cấu biến yếu ớt không chịu nổi, cũng là bắt đầu lớn diện tích không gian sụp đổ. Cố Huyền thấy thế, trong lòng biết không ổn. Hắn quyết định thật nhanh, một bả nhấc lên bên người đại đồ đệ Phương Ly, thi triển lên đại na di thuật. Hai người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, thần ma chiến trường bên ngoài, đang lúc các lớn đỉnh cấp thế người mạnh nhất hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào thần ma chiến trường lối vào môn hộ lúc, đông dưng một hồi làm người sợ hãi chấn động đống nhiên truyền đến. Lập tức đám người liền kinh ngạc phát hiện toàn bộ thần ma chiến trường lối vào môn hộ giống như là bị một cỗ cường đại lực lượng đánh trúng, run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, thần ma chiến trường lối vào chỗ nổi lên từng tầng gợn sóng, quang mang như là đèn flash giống như, càng không ngừng lóe ra để cho người ta hoa mắt. Nay quỷ dị cảnh tượng nhường ở đây tất cả đỉnh cấp thế lực chủ đều nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được sẽ xảy ra tình huống như vậy. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau một khắc, tại chúng đỉnh cấp thế lực chủ ánh mắt khiếp sợ bên trong, thần ma chiến trường lối vào môn hộ vậy mà bắt đầu lớn diện tích sụp đổ. Nguyên bản kiên cố vô cùng môn hộ, giờ phút này lại như là giấy đồng dạng, nhanh chóng sụp đổ. Theo nhập khẩu môn hộ sụp đổ, đánh thẳng tới cuồng bạo lực lượng, càng là xung kích trên bầu trời đỉnh cấp thế lực người mạnh nhất, để bọn hắn trong hư không suýt nữa đứng không vững, quằn xuống mặt đất. Ý thức được gì gì đó những thế lực này người mạnh nhất, đội vàng hướng riêng phần mình thế lực đóng giữ doanh địa, hét lớn, thần ma chiến trường sụp đổ, đi mau. Kết quả, vừa dứt lời, toàn bộ Thái Khư chi địa nội địa không gian cũng bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Vô số sơn phong giống như là đã mất đi chèo chống đồng dạng, liên tiếp không ngừng mà sụp đổ xuống tới. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, bụi mù cuồn cuộn, dường như ngày tận thế tới. Đầy trời bụi đất như sóng to gió lớn sôi trào mãnh liệt, phô thiên cái địa hướng lấy Thái Khư chi địa bên ngoài quét sạch mà đi. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này làm cho không người nào có thể ngăn cản. Những nơi đi qua, mọi thứ đều bị dìm ngập tại trong bụi đất, dường như toàn bộ thế giới đều muốn bị cỗ này bụi đất phong bạo thôn vệ. Làm Cố Huyền cùng Phương Ly cùng nhau hiện thân lúc, cảnh tượng trước mắt nhường hắn không khỏi cho mày. Chỉ thấy toàn bộ Thái Khư chi địa lảo đảo muốn ngã, dường như tùy thời đều có thể sụp đổ. Nếu quả như thật xảy ra loại tình huống này, như vậy sinh hoạt tại Thái Khư chi địa ngoại vi mấy trăm triệu tu sĩ đem không một may mắn thoát khỏi, cùng mảnh đất này cùng nhau hủy diệt. Tình hình này hoàn toàn ngoài Cố Huyền dự kiến. Hắn vốn cho là Thái Khư chi địa sẽ đối lập ổn định, lại không nghĩ rằng lại gặp phải to lớn như vậy nguy cơ. Nhưng mà, may mắn là tại dung hợp thế giới chi thụ sau, Tiểu Thanh không chỉ có khôi phục toàn bộ thực lực, còn tìm trở về mất đi ký ức. Cũng không lâu lắm, Tiểu Thanh kia thanh âm thanh thúy dễ nghe liền tại Cố Huyền trong đầu vang lên. Chủ nhân, thần ma chi chủ Yên chính là toàn bộ thần ma chiến trường thần, ma thi bên trong tồn tại mạnh nhất châu ngưng tụ mà thành sinh vật. Bây giờ lực lượng của hắn trèo chống biến mất, cũng liền mang ý nghĩa Thái Khư chi địa đem khó mà gắn bó. Tiểu Thanh lời nói nhường Cố Huyền trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng ngay sau đó nàng còn nói thêm, bất quá, đã thần ma chi cường giả thi thể cùng oán khí có thể hình thành cái gọi là thần ma chi chủ, như vậy đồng lý, chúng ta cũng có thể lợi dụng những thi thể này đến tạo nên ra một vị thần tộc chi chủ, dùng cái này để duy trì Thái Khư chi địa ổn định. Cố Huyền nghe vậy, trong lòng an tâm một chút. Bất quá hắn vẫn còn có chút chần chờ hỏi, "Tiểu Thanh, ngươi xác định thật có thể chứ?" Tiểu Thanh trả lời kiên định lạ thường, "Chủ nhân, theo trên lý luận mà nói, đây là hoàn toàn có thể được. Nếu là lại tăng thêm ta một tia bản nguyên chi lực phụ trợ, thành công xác suất sợ rằng sẽ đạt tới 100%." Cố Huyền lông mày chăm chú nhăn lại. Hắn biết rõ phương pháp này phong hiểm, nhưng tình huống trước mắt đã đến cấp bách tình trạng, cũng không có so đây càng tốt biện pháp. Hắn quyết định mạo hiểm thử một lần. Dù sao khả năng này là cứu vớt Thái Khư chi địa duy nhất hy vọng. "Tốt, vậy thì đánh cược một lần a." Cố Huyền quyết định, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia kiên quyết, mèo mù gặp cá rán, thử xem. Hắn hiểu được muốn cứu vớt Thái Khư chi địa, nhất định phải dựa theo Tiểu Thanh nói tới đi làm. thu thập thần ma bên trong chiến trường tất cả thần tộc thi thể, lấy chính mình có sinh sôi không ngừng quy tắc, tạo nên ra một vị mới thần tộc chi chủ. Tình huống nguy cấp, Cố Huyền không chút do dự, hắn lập tức quay người đối Phương Ly nói rằng, "Đồ nhi, vi sư muốn đi vào thần ma chiến trường một chuyến." Phương Ly nghe vậy, biến sắc, mong muốn khuyên can, nhưng Cố Huyền lại ngắt lời hắn, "Ngươi đi tìm tới thế lực này người mạnh nhất, nói cho bọn hắn, nếu như muốn bảo trụ Thái Khư chi địa, nhất định phải toàn lực ứng phó, dùng hết tất cả lực lượng đến ổn định sắp sụp đổ thần ma chiến trường." Lời còn chưa dứt, Cố Huyền thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Phương Ly làm sơ chần chờ, cũng không dám lãnh đạm, đội vàng hóa thành một đạo thần hồng, cực kỳ gấp gáp giống như hướng phía thế lực này trụ sở trên không mau chóng đuổi theo. Trở lại thần ma chiến trường, Cố Huyền trước tiên liền vung tay lên, một cỗ vô cùng kinh khủng thôn vệ chi lực theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Cỗ lực hút này như là một vòng xoáy khổng lồ, đem những cái kia may mắn còn sống sót thần tộc thi thể toàn bộ cuốn vào trong đó. Trong nháy mắt, những thi thể này liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như bị một cái nhìn không thấy đại thủ bắt đi đồng dạng. Trên thực tế, những này thần tộc thi thể toàn bộ tiến vào Cố Huyền thể nội thế giới. Nhưng mà, ngay tại Cố Huyền thu lấy thần tộc thi thể đồng thời, toàn bộ thần ma chiến trường đang lấy tốc độ kinh người nhanh chóng sụp đổ lấy, mặt đất không ngừng mà vỡ ra. Trong cái khe phun ra quần quật nham tương cùng màu đen sương mù, dường như địa ngục chi môn được mở ra đồng dạng. Đại lượng thần ma thi hải tại lực lượng kinh khủng này hạ bị trong nháy mắt chôn bụi, hóa thành cho tàn. Cố Huyền sắc mặt biến ngưng trọng lên, hắn biết thời gian cấp bách, nếu như không thể tại thần ma chiến trường hoàn toàn sụp đổ trước đó đem tất cả thần tộc thi thể đều lấy đi, nghĩ như vậy tạo nên thần tộc chi chủ kế hoạch liền sẽ thất bại. Một khi thất bại, Thái Khư chi địa đem hoàn toàn sụp đổ. Dù là hắn là hỗn động cảnh sơ kỳ tu vi, cũng không ngăn cản được đây hết thảy. Thế là, hắn toàn lực thôi động lực lượng trong cơ thể, tăng nhanh thu lấy thi thể tốc độ. Cũng may Cố Huyền thực lực đã đạt đến hỗn động cảnh sơ kỳ tu vi, tốc độ của hắn cùng lực lượng đều viễn siêu thường nhân. Từng cỗ tựa như sơn phong kích cỡ tương đương thần tộc thi thể bị liên tục không ngừng hút vào trong cơ thể hắn thế giới, dường như vĩnh viễn cũng thu không hết dường như. Chỉ thấy, tại thần ma chiến trường trên không, một cái tựa như trùng động giống như không gian vòng xoáy lặng yên xuất hiện. Cái này vòng xoáy bảy biện ra một loại quỷ dị màu đen, bao quanh lấy từng tia từng sợi năng lượng màu đen, nhìn tựa như là một cái thông hướng không biết thế giới thông đạo. Nó mang theo vô tận thôn vệ lực lượng, đem những cái kia to lớn thần tộc thi thể như thôn tính nóc từ ngực đồng dạng hút vào trong đó, không dừng lại chút nào. Ngay tại cùng thời khắc đó, thần ma chiến trường bên ngoài từng cái thế lực cao cấp những người mạnh nhất đều nhận được Phương Ly truyền tới tin tức. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, liếc nhìn nhau sau, nguyên một đám trong lòng minh bạch, làm toàn bộ Thái Khư chi địa hoàn toàn sụp đổ thời điểm, chỉ sợ sẽ là mạng bọn họ tang hoàng từng ngày. Dù sao, có thể đạt tới bọn hắn dạng này tu vi cấp độ người, cùng nhau đi tới, trải qua vô số lần sống còn nguy cơ, mới lấy tu luyện tới bây giờ cảnh giới. Để bọn hắn cứ như vậy ngồi chờ chết, hiển nhiên không phải bọn hắn nguyện ý tiếp nhận kết quả. Thế là, ngày bình thường lẫn nhau lục đục với nhau, minh tranh ám đấu các thế lực những người mạnh nhất, giờ phút này cũng không lo được cái khác. Nhao nhao không chút do dự toàn lực ra tay, cộng đồng duy trì thần ma chiến trường nhập khẩu môn hộ. Theo bọn hắn liên tục không ngừng chuyển vận mênh mông như biển tiên lực, như là một tầng nặng nghề hộ thuẫn đồng dạng bao trùm tại thần ma chiến trường nhập khẩu môn hộ phía trên. Quả nhiên, thần ma chiến trường nhập khẩu môn hộ sụp đổ tốc độ đạt được trình độ nhất định ngăn chặn. Nhưng mà, điều này cũng làm cho chúng thế lực cao cấp những người mạnh nhất thể nội tiên lực tiêu hao tốc độ cực nhanh, dường như bị rút đi đồng dạng. Vì duy trì, nguyên một đám thế lực người mạnh nhất móc ra đan dược, cùng không cần tiền dường như hướng miệng bên trong rót vào. Chương 396, Thái Khư chi địa chúng đỉnh cấp thế lực thân phục, Cố Huyền thành sau cùng người thắng lớn. Chương 396, Thái Khư chi địa chúng đỉnh cấp thế lực thân phục, Cố Huyền thành sau cùng người thắng lớn. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực hạ, mỗi người đều đem hết toàn lực, là tại thần ma bên trong chiến trường tu lấy thần tộc thi thể Cố Huyền tranh thủ tới thời gian quý giá. Thần ma chiến trường thượng không trùng động, lấy kinh khủng sức cắn nuốt, đem thần tộc thi thể từng cái hút vào Cố Huyền thể nội thế giới. Trong nháy mắt, tất cả thần tộc thi thể đều bị hắn bỏ vào trong túi, không có để lại một bộ. Hoàn thành nhiệm vụ sau, Cố Huyền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, qua trong giây lát liền về tới Thái Khư chi địa. Mà những cái kia thế lực cao cấp người mạnh nhất, khi nhìn đến Cố Huyền thành công hoàn thành nhiệm vụ sau, trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống. Bọn hắn như chút được gánh nặng, lập tức thu công. Thân thể bởi vì quá độ tiêu hao mà có chút run rẩy, nhưng mà bọn hắn cũng không có quá nhiều dừng lại, mà là miễn cưỡng lên tinh thần, run run rẩy rẩy bay đến trên mặt đất. Vừa rơi xuống đất, những chủ nhân này nhóm liền giống bị rút đi khí lực toàn thân giống như, nguyên một đám thở hồng hộc nằm ở trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, dường như vừa mới kinh nghiệm một trận sinh tử vật lộn. Cùng lúc đó, Cố Huyền đã về tới Thái Khư chi địa. Hắn đứng tại chỗ, không chút do dự móc ra chiếc kia to lớn đỉnh. Cái đỉnh này tản ra cổ lão mà khí tức thần bí, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Cố Huyền đem từng cỗ thần tộc thi thể theo thế giới của mình bên trong lấy ra, sau đó đưa chúng nó toàn bộ vùi đầu vào cự đỉnh bên trong. Mỗi đầu nhập một cỗ thi thể, cự đỉnh đều sẽ phát ra một hồi rất nhỏ vù vù âm thanh, dường như tại hoan nên những này mới vật liệu. Đúng lúc này, Phong Hoa Tuyệt Đại tiểu thanh cũng xuất hiện ở Cố Huyền bên người. Nàng dáng người thướt tha, mỹ lệ làm rung động lòng người, tựa như tiên tử hạ phàm. Tiểu thanh vươn tay, đem từng sợi tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức thế giới chi thụ bản nguyên chi lực, không đội không chậm đưa vào cự đỉnh bên trong cùng thần tộc thi thể dung hợp lẫn nhau. Theo bản nguyên rót vào, cự đỉnh bên trong quang mang biến càng ngày càng lóa mắt, phản phất tại dựng dục một loại nào đó sức mạnh vĩ đại. Mà Cố Huyền cũng không có nhàn rỗi, hắn đem chính mình nắm giữ sinh sôi không ngừng quy tắc liên tục không ngừng đưa vào cự đỉnh bên trong. Cái này quy tắc như là tia nước nhỏ, chậm rãi chảy vào cự đỉnh, cùng nó bên trong lực lượng đan vào lẫn nhau. Vào thời khắc ấy, cự đỉnh bên trong vô số thần tộc thi thể đang lấy tốc độ kinh người cấp tốc tụ lại cùng một chỗ, như là bị một cái bàn tay vô hình nhào nặn giống như, cuối cùng ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng kim sắc đại nhu cầu. Viên thịt này toàn thân tản mát ra chói mắt kim quang, tựa như một vầng mặt trời vàng nóng treo ở cự đỉnh bên trong, cũng nương theo lấy từng sợi hỗn độn chi khí theo viên thịt bên trong phun ra ngoài, cùng thần tộc chi lực đan vào lẫn nhau, quấn quanh, tạo thành một mảnh hỗn độn mông lung cảnh tượng. Theo thời gian trôi qua, cái này hỗn độn chi khí cùng thần tộc chi lực tại kim sắc đại nhục cầu bên trên không ngừng khuyết tán ra đến, như là một cỗ cường đại sóng xung kích, cấp tốc quét sạch toàn bộ cự đỉnh nội bộ. Ngay sau đó liền thấy to lớn viên thịt, ngay tại bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nó lại bắt đầu hướng hình người tiến hành chuyển hóa. Đầu tiên là kỳ kinh bát mạch, toàn thân, tiếp theo là giá thị. Mà tại Cố Huyền, nắm chặt thời gian tạo nên thần tộc chi chủ lúc, không chịu nổi gánh nặng Táng Thần Uyên, thần ma chiến trường như bị rút đi chèo chống cao ốc đồng dạng, ầm vang sụp đổ. Táng Thần Uyên cùng thần ma chiến trường sụp đổ đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Luồng sức mạnh mẽ này như là một cỗ mãnh liệt hồng lưu, cấp tốc lan tràn đến Thái Khư chi địa nội địa, Không Lo Độ. Rất nhanh, Không Lo Độ cũng tại cuồng bạo không gian loạn lưu tứ ngược hạ thổ băng tan rã, hóa thành một mảnh hư vô. Kế tiếp, liền luân tới Thái Khư chi địa bên ngoài. Những cái kia minh bạch tình thế nghiêm trọng đại lượng các tu sĩ vạn phần hoảng sợ, bọn hắn liều mạng chạy trốn, mong muốn thoát đi mảnh này tử vong chi địa. Nhưng mà, bọn hắn lại có thể trốn đi nơi nào? Mới vừa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần Thái Khư chi địa ngoại vi những người mạnh nhất, mắt thấy trước mắt một màn này, không khỏi thật sâu thở dài một cái. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, nếu như lúc này bọn hắn không khai thác hành động đến ngăn cản không gian sụp đổ tốc độ, như vậy toàn bộ Thái Khư chi địa ngoại vi tu sĩ, thậm chí bao gồm chính bọn hắn sở thuộc thế lực, đều sẽ trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Không chút do dự, những người mạnh nhất này nhóm cấp tốc nuốt vào đan dược. Sau đó không chút do dự mang theo quyết tâm quyết tử, như là cỗ sao trổi sông về Thái Khư chi địa bên ngoài trên không. Bọn hắn đem trong cơ thể mình toàn bộ lực lượng đều tụ lại, không giữ lại chút nào thả ra ngoài, ý đồ dùng cuối cùng này lực lượng đi ngăn chặn kia không ngừng sụp đổ không gian. Nhưng mà, bèn bèn trong chốc lát, liền đã có hai tên Thái Khư chi địa ngoại vi người mạnh nhất, bởi vì thể nội tiên lực hao hết mà ngã xuống. Càng làm cho người ta đau lòng chính là, bọn hắn vì ngăn cản không gian sụp đổ, vậy mà không tiếc vận dụng chính mình bản nguyên chi lực. Loại này bản nguyên chi lực một khi hao hết, liền mang ý nghĩa bọn hắn không chỉ có thần hình câu diệt, từ đây hoàn toàn từ nơi này trên thế giới biến mất, thậm chí liền chuyển thế cơ hội luân hồi đều sẽ không còn có. Nhìn xem các đồng bạn thảm liệt như vậy kết cục, những cái kia còn tại đau khổ trèo chống những người mạnh nhất tâm tình càng thêm nặng nề. Nhưng bọn hắn cũng không có bị sợ hãi cùng tuyệt vọng đánh bại, ngược lại càng thêm kiên định tiếp tục duy trì quyết tâm. Mặc dù bọn hắn biết, chính mình cuối cùng khả năng cũng biết rơi vào cùng kia hai tên người mạnh nhất kết quả giống nhau, nhưng bọn hắn như cũng nghĩa vô phản cố lựa chọn kiên trì. Nhưng mà, nhân lực cuối cùng có hạn. Tại thiên địa lực lượng trước mặt, là như thế không có ý nghĩa. Mắt thấy, đám người liền phải theo dấu chân người khác. Khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến. Một giây sau, một cỗ phóng lên tận trời kim sắc của sáng, liền xông thẳng lên sụp đổ thương khung. To lớn như vậy động tinh hấp dẫn Thái Khư chi địa bên ngoài vô số tu sĩ chú ý, nguyên một đám ngẩng đầu, theo tiếng kêu nhìn lại. Lập tức liền thấy làm bọn hắn cả một đời đều khó mà quên một màn. Một mảng lớn kim sắc sóng ánh sáng, giống như tạo nên từng tầng gợn sóng hướng thương khung phụ tới, những nơi đi qua. Đem kia sụp đổ không gian cấp tốc chữa trị, cũng khôi phục nguyên trạng. Kia sóng lớn cuộn trào giống như kim sắc sóng ánh sáng, nhìn như không vội không chậm, trên thực tế tốc độ tương đương nhanh. Chỉ là trong chốc lát, sụp đổ Thái Khư chi địa bên ngoài hoàn toàn bị ổn định lại, những cái kia bị không gian loạn lưu hủy diệt núi non sông ngòi, cao vút trong mây sơn phòng, toàn bộ một chút xíu khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời tại chói mắt ánh sáng màu hoàng kim bên trong, loáng thoáng ở giữa, bọn hắn thấy được một đạo cao vi quang giống như thân ảnh và nóng. Thân ảnh kia tràn đầy thánh khiết chi ý tựa như thần minh lâm thế. Mà kia, chính là Cố Huyền tạo nên mà ra thần tộc chi chủ, nói: "Tất cả hết thảy đều kết thúc sau." Thần tộc chi chủ nói: "Lấy giới vương cảnh đỉnh phong tu vi trở thành ổn định Thái Khư chi địa ngoại vi tâm. Chỉ là hắn vĩnh viễn không thể rời đi Thái Khư chi địa. Một khi rời đi, mất đi lực lượng của hắn chèo chống, Thái Khư chi địa liền sẽ lần nữa sụp đổ biến mất. Nhưng hắn cam tâm tình nguyện, bởi vì tại tạo nên hoàn thành một phút này, liền trở thành Cố Huyền trung thành tuyệt đối người hầu. Cứu vớt Thái Khư chi địa ngoại vi Cố Huyền, cũng là xuất hiện ở chúng đỉnh cấp thế lực người mạnh nhất trước mặt." Mọi người tại liếc nhau một cái sau, đều là làm ra quyết định. Một giây sau, liền thấy đám người này đồng loạt quỳ gối Cố Huyền trước mặt, cung kính nói: "Chúng ta, nguyện tuân tiền bối làm chủ, phụ dưỡng tả hữu, tuyệt không hài lòng." Cố Huyền sững sờ, nhìn lướt qua đám người, hơi trầm ngâm một lát, liền điểm một cái, nói: "Đã bái ta làm chủ, từ hôm nay trở đi Thái Khư chi địa bên ngoài không tồn tại chúng thế lực, chỉ có một cái, đó chính là Ổn giáo." "Là, chủ nhân." Chúng thế lực không có ý kiến, cúi đầu xương thần nói. Chương 397, tiến về giới ngoại thông đạo, Huyền Hoàng lão người tàn hồn nhiệt thân. Chương 397, tiến về giới ngoại thông đạo, Huyền Hoàng lão người tàn hồn nhiệt thân. Nửa tháng thời gian giống như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền mất. Huyền Hoàng vũ trụ trung tâm, Huyền Hoàng đại thế giới chỗ khu vực tinh hà mênh mông, rộng lớn vô ngần. Cố Huyền đứng ở hư không bên trong, quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ, khí tức mênh mông như vực sâu, trong lúc giơ tay nhấc chân, đại đạo pháp tắc đều thuận theo ý chí lưu chuyển. Hỗn động cảnh đỉnh phong hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, xuyên thấu vô tận hư không, nhìn về phía kia xa xôi giới ngoại thông đạo, kia là Huyền Hoàng vũ trụ cùng tinh hà vực duy nhất kết nối chỗ, cũng là năm đó quỷ dị nhất tộc xâm lấn đường đi. Cũng nên là, thật tốt tính toán tổng nợ thời điểm. hắn vừa xài bước ra, hư không sụp đổ, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Huyền Hoàng vũ trụ, giới ngoại thông đạo. Dù là đi qua mấy cái thời đại, nơi này vẫn như cũng là một mảnh hỗn độn loạn lưu tứ ngược. Vô số vỡ vụn mảnh vỡ ngôi sao đồng bền trong đó, yên lặng nói năm đó quỷ dị nhất tộc xâm lấn Huyền Hoàng vũ trụ trận đại chiến kia thảm thiết. Cố Huyền đặt chân nơi đây, nhíu mày. Nơi này phong ấn đã bắt đầu xuất hiện bung lỏng. Hắn có thể cảm giác được thông đạo chỗ sâu, có một cỗ quỷ dị hắc ám khí tức ngay tại thẩm thấu, dường như có lực lượng nào đó tại đếm thử xé rách phong ấn. Lúc này, tiểu thanh thanh âm tại trong óc của hắn vang lên, "Chủ nhân, hẳn là giới ngoại ngoài thông đạo quỷ dị nhất tộc cường giả tại cưỡng ép bài trừ phong ấn, mới đưa đến lúc đầu cần 100 năm bọn hắn khả năng mở ra giới ngoại thông đạo phong ấn, giờ phút này đã rút ngắn khoảng 50 năm." Nghe nói như thế, Cố Huyền giật mình, nói mình như vậy cũng là tới muộn không bằng đến đúng lúc. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị xâm nhập dò xét lúc, ông một đạo giàn mua mà thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên vang lên, "Người nào tự tiện xông vào giới ngoại thông đạo?" Một giây sau, giới ngoại thông đạo vùng này hư không đột nhiên xảy ra chấn động. Ngay sau đó liền thấy một đạo hư ảo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ, kia là một vị tóc trắng xóa lão giả, thân hình cong xuống, lại tản ra làm người sợ hãi uy áp. Thân thể của hắn gần như trong suốt, hiển nhiên chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng này ánh mắt, nhưng như cũng như ngôi sao sáng chói. Huyền Hoàng lão người Cố Huyền ánh mắt khẽ nhúc nhích, miệng bên trong thốt ra tên của đối phương. Cũng không phải nhận ra Huyền Hoàng lão người thân phận, mà là thế giới chi thụ thụ linh tiểu thanh trước tiên kích động nhận ra người này. Lão giả nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, quan sát tỉ mỉ Cố Huyền, lập tức lộ ra vẻ chấn động, hỗn động cảnh đỉnh phong. Cái này, làm sao có thể? Hắn năm đó lấy thiên quân cảnh tu vi đối kháng quỷ dị nhất tộc 6 tên thiên quân, cuối cùng liều chết chém giết đối phương, nhưng cũng dầu hết đèn tắt. Mà người trước mắt, không ngờ đạt đến trong truyền thuyết hỗn độn cảnh. Đây chính là tiên cùng thần một đạo đường ranh giới. Đạt đến này cảnh giới, mặc dù không thể xưng là chân chính thần, nhưng này cũng là bản thần. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào chân chính thần cảnh, thần chủ. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Huyền Hoàng vũ trụ, lại ra ngươi bực này nhân vật. Huyền Hoàng lão người bùi ngùi mai thôi. Cố Huyền khẽ bước cằm, trầm giọng nói, tiền bối năm đó lấy sức một mình, hộ ta Huyền Hoàng vũ trụ. Văn bối kính nể. Huyền Hoàng lão người thở dài một tiếng, trong mắt hiện hiện bi thương, đáng tiếc, lão phu cuối cùng chưa thể hoàn toàn ngăn cản bọn hắn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía thông đạo chỗ sâu, ngữ khí ngưng trọng, quỷ dị nhất tộc sớm muộn sẽ ngóc đầu trở lại. Tiền bối nói không sai, quỷ dị nhất tộc vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Cố Huyền ánh mắt lạnh lẽo, cho nên ta hôm nay mới đi đến nơi này, chuẩn bị sẽ mở giới ngoại thông đạo phong ấn, tiến về tinh hà vực, hủy diệt quỷ dị nhất tộc đại bản doanh, giải quyết triệt để tai họa. Huyền Hoàng lão người tàn hồn rung động, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Hắn liền nói ba tiếng tốt, lập tức chỉnh trọng kỳ sự ôm quyền cúi đầu, lão phu khẩn cầu các hạ, là ta Huyền Hoàng vũ trụ nhân tộc, báo năm đó huyết hữu. Cố Huyền gật đầu, bản này chính là ta mục đích. Huyền Hoàng lão người tàn hồn nghe vậy, rốt cục lộ ra một tia thoải mái ý cười, nhưng lập tức thân ảnh của hắn bắt đầu kịch liệt chấn động, dường như lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Xem ra lão phu tàn hồn đã đến cực hạn. Hắn cười khổ một tiếng, thân hình càng thêm hư ảo. Cố Huyền thấy thế nhướng mày, tiền bối là Huyền Hoàng vũ trụ hy sinh đến tận đây, há có thể như vậy tiêu tán. Hắn đột nhiên đưa tay, lòng bàn tay hiện hiện một đạo sáng chói lục sắc phù văn, sinh sôi không ngừng quy tắc. Trừ cái đó ra, còn có một sợi kim sắc chùm sáng hiện lên ở sinh sôi không ngừng quy tắc bên cạnh, đó chính là thế giới chi thụ một tia bản nguyên chi lực. Huyền Hoàng lão người nhất thời phát giác được Cố Huyền trong tay hiện hiện thế giới chi thụ bản nguyên chi lực. Hắn thần sắc sững sờ, mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Đây là thế giới chi thụ. Năm đó vì phòng ngừa quỷ dị nhất tộc thông qua thế giới chi thụ xâm lấn toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ, là hắn sức một mình chém chết thế giới chi thụ. Hiện nay, một sợi thế giới chi thụ bản nguyên chi lực xuất hiện tại Cố Huyền trong tay, vậy cũng mang ý nghĩa thế giới chi thụ đã bị chữa trị. Cái này như thế nào, không cho Huyền Hoàng lão người kinh ngạc không thôi. Không nói đến Huyền Hoàng lão người khó có thể tin, Cố Huyền hô to một tiếng, ngưng. Sau một khắc, hắn liền đem tràn ngập vô tận sinh cơ sinh sôi không ngừng quy tắc, còn có thế giới chi thụ một sợi bản nguyên chi lực, đánh vào Huyền Hoàng lão người kia giống như nến tàn trong gió, tùy thời có khả năng hôi phi yên diệt tàn hồn bên trong. Đồng thời, Cố Huyền tế ra lục đạo luân hồi bản, luân hồi chi lực sẽ lẫn tái tạo thần hồn. Vâng. Hư không rung động, Huyền Hoàng lão người tàn hồn bị bàng bạc sinh cơ bao khỏa, nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái tạo. Khí tức của hắn bắt đầu điên cuồng kéo lên. Thiên quân cảnh, tạo vật cảnh sơ kỳ, tạo vật cảnh trung kỳ. Rốt cục, Huyền Hoàng lão người đột nhiên mở hai mắt ra, một cô áp lực mềm mông quét sạch tứ phương. Ta sống lại. Hắn cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, rung động đến tột đỉnh. Cố Huyền thu tay lại, thản nhiên nói, tiền bối hậu tích bạc phát, bây giờ đã bước vào tạo vật cảnh trung kỳ. Huyền Hoàng lão người hít sâu một hơi, lập tức không chút do dự quỳ một chân trên đất, ôm quyền trầm giọng nói, Cố Huyền các hạ tái tạo tri ân, lão phu không thể báo đáp. Kể từ hôm nay, nguyện đi theo các hạ, xông pha khói lửa, không chối từ. Cố Huyền khẽ gật đầu, tốt, vậy liền theo ta cùng nhau. San bằng tinh hà vực, hủy diệt quỷ dị nhất tộc. Là năm đó Huyền Hoàng vũ trụ rất nhiều chết ở trong tay bọn họ sinh linh báo thù rửa hận, lấy an ủi bọn hắn trên trời có linh thiêng. Không sai, nhường quỷ dị nhất tộc nợ máu trả bằng máu. Huyền Hoàng lão người đứng dậy, ánh mắt sáng rực, chủ nhân, xin cho ta tự tay xé mở cái này phong ấn. Cố Huyền gật đầu. Huyền Hoàng lão người thét dài một tiếng, tạo vật cảnh trung kỳ lực lượng ầm vang một phát, một trường vô hướng giới ngoại thông đạo phong ấn. Ầm ầm, phong ấn vỡ vụn, thông đạo hoàn toàn mở rộng. Vô tận tinh hà vực khí tức đập vào mặt, Cố Huyền ánh mắt lạnh lẽo, một bước bước vào, quỷ dị nhất tộc. Các ngươi tận thế, tới.